Chương 28, đêm diệt thương lang giúp chương 28, đêm diệt thương lang giúp thấm hương cát. Nghe xong là ba chữ này, Lưu Ngọc Phi trên mặt rõ ràng biến đổi. Hắn tại tuần thú ti người hầu nhiều năm, như thế nào lại không biết chỗ này con em quyền quý, phú quý tử đệ vui lùa căn cứ. Nơi đó là thật được xưng tụng họa hổ tàng long. Cho dù vẫn chỉ là đời thứ hai đời thứ ba những này con non nhóm, nhưng đối với người thường mà nói cũng đích thật là không với cao nổi đại nhân vật. Nhất là có tư cách tại lầu 2 mở ra nhã gian kia một nhóm nhỏ người. Dù là tùy tiện dậm chân một cái, đều không phải là thương lang bang cái loại này du côn lưu manh có thể thừa nhận được. Nghe nói trấn quốc công phủ vị kia nhị thiếu gia cũng là cái này thấm hương các khách quen. Nghĩ đến cái này, Lưu Ngọc Phi không khỏi mịt mờ nhìn về phía đêm đại thiếu, lúc này mới phát hiện cái sau giống nhau có động dung. Dạ Tùy Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy cái nhóm này ăn chơi thiếu gia là đại nhân vật gì, chỉ là không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, đối phương tuyển tại thấm hương các cùng thương lang bang gặp mặt lại ở vào như thế nào mục đích? Chẳng lẽ cô y bán đi sơ hở, muốn cho truy tra người sở đến manh mối này sợ ném chuột vỡ bình? A Dạ Tùy Phong túi đầu mắt nhìn bây giờ mặc trên người tuần thú ti quan bảo, khoe miệng nết lên một vẻ không có hảo ý đường cong. Ngụy Tấn Nam đã cho ngươi làm chim đầu đàn, kia trong lúc đó gây ra phong bà coi như được ngươi đến bình. Thành Nam Kim ngân hẻm, thương lang bang hơn trăm tên thành viên tụ tập trong đại viện đèn đuốc sáng trưng. Đám người top 5 top 3 vây quanh từng đống lửa bên trên bày từng cái nướng ẩm bốc lên dầu cừu non, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn. Hỗn loạn ồn ào hoan thanh tiếu ngữ ở dưới bóng đêm truyền ra rất xa, phá vỡ nguyên bản nên có yên tĩnh. Có thể chung quanh nhà hàng xóm lại đều giận mà không dám nói gì. Những này địa đầu xà tồn tại cũng không phải một năm hai năm, cái này một mảnh các gia đình thương hộ không ít bị bọn hắn tai họa, khi nam phế nữ, khi hành phế thị, cơ hồ việc các bất tận. Có thể quan phủ đều lựa chọn đối với nó mở một con mắt nhắm một con mắt, dân bình thường liền lại không dám đắc tội. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà rủa. Nóng trông những này loại sâu hại người dù là đụng vào không chọc nổi tồn tại, cho bọn họ tận diệt. Trong nội viện bang chúng còn ăn uống đang lửa đồng thời, nhị đương gia lại sớm đã bỏ lên giường, ôm lấy yêu mị nở nang hai phòng tiểu thiếp phiên vân phúc vũ, tận tình vui thích. Chỉ là không bao lâu liền dùng mình một cái, co quắp mấy lần, không có động tĩnh. Nhị đương gia hiếu khí vô lực nói, hôm nay uống nhiều rượu, không tại trạng thái, chúng ta ngày khác tái chiến ngay vậy. Hai phòng tiểu thiếp cũng không khỏi ghét bỏ trợn trắng mắt. Cắt, liền cái này đức hạnh, trả về gọi hai cái tỷ bội hầu hạ đâu, kết quả lần nào không phải liền một cái đều không giải quyết được. Lý do cũng không phải ít. Nghe vô dụng trượng phu tiếng ngáy dần dần lên, bên trong một cái tiểu thiếp ghé vào một người khác bên thai lặng lẽ thì thầm. Tỷ tỷ, muội muội gần nhất trong bang có cái thú vị huynh đệ, hôm nào mang tỷ tỷ đi quen biết một chút. Cái sau nghe vậy hai mắt tỏa sáng, muội muội lời nói có thể là thật. Năm phòng muội muội trên mặt đỏ ửng nhẹ gật đầu. Tam phòng tỷ tỷ đại hỉ, cứ quyết định như vậy đi. Muội muội nhưng không cho đùa nghịch tỷ tỷ. Có lẽ tiếng nói chuyện không tự giác hơi lớn, làm cho nhị đương gia cau mày trở mình, dọa đến hai nữ tranh thủ thời gian im tiếng, che miệng nhỏ. May mà, nhị đương gia một hồi lại đã ngủ, chỉ là mơ mơ màng màng phát ra nói mớ. Mã lao thất không về được. Về sau thương lang bang liền về ta Ngô Bất Câu. Bạc của hắn về ta, hắn bảy phòng tiểu thiếp cũng về ta nghe nói như thế, hai cái tiểu thiếp đều là che miệng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ ý vị sâu xa. Ngoài viện trong bóng tối, tuần thú ti màu đen quan phục hoàn mỹ phù hợp tại bóng đêm miệp hộ, dường như đã hòa làm một thể. Gia đại nhân, chúng ta nhân thủ không bao lâu đưa trước tay. Khả năng không dễ khống chế thế cục. Nếu không ti trước mang hai cái huynh đệ chạm vào đi, đem những cái kia bị trói tới bách tính đưa đến an toàn chỗ, chúng ta sẽ giải quyết thương lang bằng chúng. Dạ Tùy Phong lại là nghe vậy cười một tiếng, không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta, dựa theo tuần thú ti quy củ, những người này là giết, vẫn là giữ lại. Cái này Lưu Ngọc Phi suy nghĩ một chút nói, dạ đại nhân, bên trong nói ít có hơn trăm cái người, nói không chính xác còn có thương lang bang mấy cái đầu mục gia quyến. Nếu là đều giết, sợ là động tĩnh quá lớn, ở tại nơi này phiến lão bách tính muốn sai lầm. Dạ Tùy Phong gật đầu, kia ta hiểu được. Dứt lời, bước chân hắn khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy. Lập tức còn không đợi Lưu Ngọc Phi bọn người kịp phản ứng, trong nội viện tiếng ồn ào liền trong nháy mắt biến mất, cách đó không xa cửa sân cũng từ giữa bên cạnh mở ra. Lưu Ngọc Phi theo bản năng ấn lên chôi đao. Có thể sau một khắc nhìn thấy mở cửa đúng là vừa đi không có mấy hơi thở Dạ Tùy Phong. Đã làm xong, đều tiến đến a. Lưu Ngọc Phi mấy người đều là cả kinh mở to hai mắt nhìn, mờ mịt nhìn nhau nhìn, trong lòng tự nhủ vừa mới có vẻ như cũng không nghe thấy có cái gì đặc biệt động tĩnh a. Nhưng khi hắn nhóm đi vào trong viện, chỉ thấy tất cả mọi người đã siêu siêu mẹo mẹo nằm một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, liền không có cái nào còn có động tác, còn có thể phát ra động tĩnh. Bọn hắn Lưu Ngọc Phi biểu lộ đờ đẫn nhìn về phía Dạ Tùy Phong. Dạ Tùy Phong cười nói, yên tâm, chỉ là tạm thời đã mất đi ý thức, đều còn sống. Nghe vậy, Lưu Ngọc Phi bọn người càng là trong lòng bị chấn. Mặc dù bọn hắn bản liền biết, từ bên trong Kim Vũ vệ cửa từng cái người mang tuyệt kỹ, tu vi bất phàm. Nhưng bọn hắn nhưng bây giờ nghĩ không ra, Dạ đại nhân đến tột cùng là như thế nào vừa đúng khiến cái này người tất cả đều mất đi ý thức, còn không thương tổn tính mệnh. Cái này có thể so sánh toàn bộ giết sạch muốn khó hơn nhiều lắm, càng không nói đến vẫn là đem tập hợp một chỗ những người này trong nháy mắt giải quyết, im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ Dạ đại nhân là vị dùng độc cao thủ? Nhưng mà sự thật lại cũng không giống bọn hắn nghĩ đến như vậy phức tạp, chung quy là bị tự thân tu vi cùng tầm mắt hạn chế sức tưởng tượng. Đối diện với mấy cái này, thậm chí liền vũ phu cánh cửa đều không có vượt qua du côn lưu manh, Dạ đại kiếm tiên chỉ cần thoáng thả ra chút khí thế là đủ rồi. Đương nhiên muốn đem bọn hắn toàn đổi thành tam cảnh tứ cảnh vũ phu hoặc luyện khí sĩ, kết quả đại khái cũng kém không nhiều. Mắt thấy Lưu Ngọc Phi bọn người như vậy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, Dạ Tùy Phong không khỏi có chút hao tổn tâm trí gõ gõ huyệt thái dương. thầm nghĩ có phải hay không tại những này luyện tinh vũ phu trước mặt chơi quá mức, có thể hay không xung kích tới tâm cảnh. Thế là đành phải ho nhẹ hai tiếng gọi về tinh thần của bọn hắn. Lưu Tiểu Kỳ, người trước lĩnh các huynh đệ đi đem những cái kia bị trói tới bách tính mang ra à, bọn hắn đều vô sự. Về phần bên ngoài những người này, tạm thời không cần để ý, như không có ngoại lực quấy nhiễu, đoán chừng ngủ một ngày một đêm đều tỉnh không được. Lưu Ngọc Phi giật mình hoàn hồn, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, a, tốt. Chương 29, chúng ta có lỗi sao? Chương 29, chúng ta có lỗi sao? Không bao lâu, Lưu Ngọc Phi liền từ hậu viện kho củi bên trong cứu ra hơn 10 cái bị trói tới người bị hại. Lấy tráng niên nam tử chiếm đa số, cũng có mấy cái phụ nhân cùng lão nhân. Đều không ngoại lệ đều là trên mặt bị thương, hình dung tiểu thụy, thậm chí trong ánh mắt hoảng sợ đều chưa từng rút đi. Rất rõ ràng là bị chút tra tấn, bị đánh sợ. Chư vị hương thân, các ngươi đã an toàn, có thể trở về nhà. Lưu Ngọc Phi thử trấn an nói. Mọi người vẻ mặt hoảng hốt, không có phản ứng gì, mất hồn mất vía theo Dạ Tùy Phong trước mặt đi qua. Hai ba phụ nhân giúp vào trượng phu trong ngực, như bị hoảng sợ chim cút giống như co rúm lại. Lão ông lão hầu chống gậy gỗ nhi, bên người còn có bọn tiểu bối vịt, có thể cho dù như thế, như cũng khó tránh khỏi mấy bước một cái lảo đảo. Bước chân nặng nề, tâm tình càng là nặng nề. Làm rơi vào cuối cùng kia mọc ra chút râu quai nón gốc Dạ Hán tử, theo Dạ Tùy Phong trước mặt trải qua lúc. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại, thần sắc phức tạp hỏi một câu, vị này quan gia, chúng ta có lỗi sao? Dạ Tùy Phong bị hỏi có chút ngộng, các ngươi làm sai chỗ nào? Hán tử cười khổ hỏi lại, kia lão thiên gia tại sao phải khiến cái này người đến đối với chúng ta như vậy? Không oán không cừu, chúng ta liền chỉ là muốn tìm về mất đi hài tử, không cần bạn. Làm cha làm mẹ, cái này chẳng lẽ không nên sao? Hán tử trong lòng rất là không nghĩ ra. Dựa vào cái gì những cái kia nhẫn tâm vô tình phụ mẫu liền có thể yên tâm thoải mái nhận lấy bạn, đi nha môn rút lui án, sau đó nửa đời sau áo cơm không lo. Mà bọn hắn những người này chỉ là muốn tìm về hài tử, lại ngược lại bị bắt được cái này uy hiếp tra tấn. Quan gia, chẳng lẽ lại thế đạo này thật chỉ có tuyệt tình tuyệt nghĩa nhân tài có được khỏe hay không? Dạ Tùy Phong không biết nên trả lời như thế nào. Xác thực, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, người tốt có hảo báo từ trước đến nay chỉ là tâm lý an ủi, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm mới là hiện thực khắc họa. Nhất là tại cái này hoàng quyền trí thượng, nhân mạng như cỏ rác thế giới, càng là như vậy. Thấy tuổi trẻ quan gia im lặng không nói, hán tử chán nản thở dài. Mà thôi, nói không chính xác ngày nào chúng ta mấy người này người cơ khổ cũng muốn từ bỏ. Đến lúc đó hải tử không tìm về được, trong lòng không qua được, bạn lại không chịu thu, loại sự tình này sự tình dai không thời gian khổ cực khi nào có thể đến cùng a? Ai có lẽ người thành thật sống ở trên đời này vốn là lớn nhất bi ai dứt lời, hán tử liền muốn quay người rời đi. Có thể lúc này, một cái tay lại đặt tại trên vai của hắn. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đừng từ bỏ, ta nhất định hết sức đi tìm. Tiếp theo Dạ Tùy Phong lại liếc nhìn hướng những người khác, ánh mắt kiên định nói, chỉ muốn các ngươi đừng từ bỏ, ta Dạ Tùy Phong thể sẽ hết sức đi tìm, tuyệt không nuốt lời. Kinh ngạc nhìn qua Dạ Tùy Phong màu đen quan phục, mọi người đều là có chút không dám tin tưởng. Quan gia ngài không phải nói đùa chứ, tuần thú ti khi nào sẽ quản chúng ta những dân chúng này vụ án? Trong lòng bọn họ, tuần thú ti nội sát văn võ bá quan, bên ngoài nhiếp giang hồ môn phái, vẫn luôn tại bình dân lão bách họ cao không thể leo tới đỉnh núi. Cho dù là hôm nay tới cứu ra bọn hắn, hơn phân nửa cũng là bởi vì chuyện khác tiêu diệt Thương Lang Bang tiện tay. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng tuần thú ti sẽ chuyên vì bọn họ mà đến. Khi nào a? Vậy thì từ nay về sau, chỉ cần ta còn tại tuần thú ti một ngày. Dạ Tùy Phong lời thề son sắt làm ra cam đoan. Nghe nói như thế, đám người chán nản ảm đạm trong ánh mắt không khỏi nổi lên một vệt ánh rạng đông. Đương nhiên bọn hắn cũng không hy vọng xa vời, vị này hảo tâm tuổi trẻ quan gia muốn vì những sự tình này cuối cùng khiến cho mũ ô xa khó giữ được. Có câu nói này, có thể tận tâm tận lực giúp đỡ chút đầy đủ. Dù sao trên đời này quan tốt vốn cũng không nhiều, chỉ có lưu tại mặc cho bên trên mới có thể đối với dân chúng nhóm càng có lợi hơn. Nhưng bọn hắn không biết là, như ngày nào tuổi trẻ quan gia thật không tại tuần thú thi. Đương nhiên còn có chân quốc công phủ đại thiếu gia, còn có uy trấn giang hồ Dạ đại kiếm tiên. Hoặc là tuổi trẻ quan gia cũng chưa chắc không thể hy sinh điểm nhan sắc, đổi lại đến phò mã ra áo lót mặc một chút. Thu xếp tốt bị giải cứu ra những người dân này nhóm. Dạ Tùy Phong mới mệnh Lưu Ngọc Phi mấy người bắt đầu thanh tra ngôi viện này bên trong các cái gian phòng. Lưu Ngọc Phi một cước đá văng Thương Lang Bang nhị đương ra chỗ xương phòng. Ánh mắt lập tức liền khóa chặt tê liệt ngã xuống tại bên giường, trên thân bẹn bẹn treo sa mỏng áo lót, xuân quang đại tiết hai cái nở nàng phụ nhân trên người. Ta đi, gia hỏa này ăn rất tốt ta, lão tử đều không có ngươi cái này phúc phận. Lưu Ngọc Phi lập tức giận theo trong lòng lên, càng ngày càng bạo, tiến lên một bàn tay liền lắp tại Ngô Bất Câu trên mặt. Cái sau mánh mà thức tỉnh, ai? Thế nào? Lưu Ngọc Phi một thanh nắm chặt Ngô Bất Câu quần áo trong cái cổ, còn thế nào, lão nương ngươi cải. Nhường lão tử đến xin ngươi đi uống rượu mừng. Sau đó liền không chút khách khí đem Ngô Bất Câu kéo xuống giường, kéo ra ngoài. Mấy tên khác thiết vũ vệ cũng lần lượt bắt ra mấy người, một phen để ra nghi vấn sau, cũng đều là Thương Lang Bang đầu bụng. 2, 3, 4 ngũ đương ra đều đủ, duy chỉ có không thấy bang chủ Mã Lao Thất. Mau nói, các lão đại của ngươi đi đâu? Lưu Ngọc Phi nghiêm nghị quát hỏi, lại không thành thật khai báo, lão tử một đao cắt các ngươi. Lưu Ngọc Phi rút ra bội đao cắm ở Ngô Bất Câu giữa hai chân, khoảng cách nơi nào đó cũng chỉ thiếu kém không đủ nửa tấc. Doa đến Ngô Bất Câu đội vàng hô to, đại nhân ta nói. Ta nói, mặc dù hắn tiểu huynh đệ kia bất tranh khí, nhưng tối thiểu miễn cưỡng có thể sử dụng a, nếu là ném đi, về sau liền không có cách nào sống. Mã Lao Thất vào thành đi, có vị đại nhân hẹn hắn, sáng sớm hôm nay liền đi. Dạ Tùy Phong cùng Lưu Ngọc Phi liếc nhau, chậm một bước. Lập tức cái sau lại hỏi, vị đại nhân kia, nói tên người. Nô Bất Câu mặt lộ vẻ khó xử, tiểu tử này làm sao biết ta, chỉ là hai ngày trước nghe Mã Lao Thất đề cập qua lời miệng, nói là tại Thấm Hương Các gặp mặt Lưu Ngọc Phi. Nhìn về phía Dạ Tùy Phong, đại nhân, cùng mắt tam giác tiểu tử kia nói nhất trí, thật sự là Thấm Hương Các. Mắt tam giác? Nô Bất Câu ngẩn người. Ngày đó uống rượu chẳng phải chỉ có chính mình cùng Mã Lao Thất sao? Cái này mắt tam giác lại là từ đâu xuất hiện? Không biết sao, nhìn Nô Bất Câu cái này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, Lưu Ngọc Phi không hiểu liền hạ giận. Cậu vật, để ngươi chơi hai cái, trên đỉnh đầu mũ sợ là đều so với người cao a đáng đời. Chiếu nói như vậy, chỉ khiến các ngươi đi uy bức lợi dụ những khổ chủ kia nhóm rút lui án, cũng là cái này cái gì đại nhân rồi. Nô Bất Câu gật gật đầu, là nhưng chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, nhiều lắm là cũng liền đánh hai lần, hù dọa bọn hắn một chút, cũng chưa hề làm ra qua nhân mạng. Đại nhân ngại nhưng phải minh xét ta. Cái này kinh thành người nào không biết tuần thú ti chỉ tra trọng án yêu án, bọn hắn Thương Lang Bang có tài đức gì bị tìm tới cửa án, nếu là không giải thích rõ ràng, chưa chừng liền bị mơ hồ chém tới đầu. Minh xét ngươi quỷ. Lưu Ngọc Phi một cước đạp Nô Bất Câu bốn chân chồng lên trời. Các ngươi Thương Lang Bang tại cái này một mảnh hoành hành bá đạo, làm ác nhiều năm, hai họa dân chúng chuyện làm đến còn thiếu. Hôm nay chúng ta tuần thú ti đã tìm tới cái này, các ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lưu Ngọc Phi nhìn về phía Dạ Tùy Phong, đại nhân, ngài cảm thấy những người này nên xử trí như thế nào? Tiểu tử này trước kia cứ như vậy có tinh thần trọng nghĩa sao? Có thể vu tu duyên thế nào còn nói hắn tham tài háo sắc, trộm gian dùng mánh lưới, không phải người đứng đắn tới. Dạ Tùy Phong kinh ngạc nhìn Lưu Ngọc Phi một cái, kia sáng mai nhường Tình Triệu phủ đến mang đi à? Đối với đại viêm luật pháp hắn không quen, giao cho Trần Chính Kiệt xử trí hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chương 30, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 30, sóng ngầm mãnh liệt cùng một mảnh trong màn đêm. Thương Lang Bang mất tích đại đường ra Mã Lao Thất, bây giờ liền tại nội thành nơi nào đó trạch viện phía dưới mật thất bên trong. Cứ việc trên thân không thấy nửa tấc dây thừng, lại lệch ra trên mặt đất không lúc đích. Nếu không phải trong ánh mắt đang lộ ra hoảng sợ, chợt nhìn lại đều sẽ cảm giác đến cái này đã là một cỗ thi thể. Dược lão quái, thiếu chủ thưởng cho ngươi. Ước chừng lấy hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy nam tử áo đen thanh âm lạnh lùng. Đầu hắn mang một đỉnh mũ rộng vành, bóng ma phủ lên lớn nửa gương mặt, khiến cho trên cằm một nắm hắc sợi râu càng dễ thấy. Đang hai tay ôm ngực, tùy ý dựa vào ở trên tường. Mà hắn đang liếc mắt nhìn qua phương hướng, thì là một người tướng mạo xấu xí, thậm chí đã có thể nói là giữ tận dọa người lưng quầng lão đầu. Dược lão quái quay đầu nhìn Mã Lao Thất một cái, lại nhìn một chút mũ rộng vành nam tử, bất mãn nói, thiếu chủ thật sự là càng ngày càng không phong khoáng. Lúc trước đưa tới đều là một đôi đồng nam đồng nữ, dầu gì cũng là chưa nhân sự nguyên âm nữ tử. Lần này đưa đến như vậy không dùng được đồ vật tính chuyện gì xảy ra, đuổi này ăn mày. Mũ rộng vành nam tử nói, gần đây phong thanh gấp, tiên đồng các tiên nữ số lượng có hạn, ngươi chấp nhận chút. Danh tiếng gấp. Dược lão quái tựa hồ là nghe được buồn cười cho cười, nhịn không được thâm trầm cười nói, lão hủ tới này kinh thành phải có hơn 20 năm, còn không nghe nói chủ nhà sẽ kiêng kỵ danh tiếng gấp. Cho dù là 3 năm một lần bách quan giám sát trong lúc đó, tiên đồng tiên nữ không phải cũng đều như thường lệ lên trực a. Mũ rộng vành nam tử nói, lần này cùng trước kia khác biệt, tuần thú ti cùng Kinh Triệu phủ đã đồng thời để mắt tới nhân khẩu mất tích sự tình. A. Dược lão quái kinh ngạc nói, muốn nói Ngụy Tấn Nam tuần thú ti, sát thực khó đối phó, có thể không một mực có những cái kia đại quan nhi nhóm kiểm chế a. Tại đường dây này bên trên, các đảng phái hẳn là đều rất đoàn kết mới đúng, dù sao đều đã đứng hàng tiên ban, trong lòng hiểu rõ. Về phần Kinh Triệu phủ, là lại mới đổi khó chơi phủ doãn a. Vương gia tiểu gia hỏa kia ép không được. Mũ rộng vành nam tử thản nhiên nói, Vương Hiển đã chết, Kinh Triệu phủ quyền chủ động về tới Trần Chính Kiệt trong tay. Dược lão quái nghe vậy bật cười, Thượng Nguyên Vương thị thật đúng là càng sống càng rút lui. Có thể nhường cái kia lớp người quê mùa xuất thân quan trạng nguyên là người, thật đúng là hiếm lạ sự tình, chẳng lẽ hắn Vương gia trong triều hướng ra ngoài những người kia đều là bài trí. Ngươi đừng nói trong này còn có tuần thú ti sự tình. Không kể mũ rộng vành nam tử chi tiết nói, không chỉ có tuần thú ti, còn có trấn quốc công phủ. Dạ Tòng Long, cái này sao có thể? Nghe được cái này, một mực sắc mặt tự nhiên lưng còng lão giả cuối cùng là không khỏi động dung. Dưới mắt tính toán thời gian, Dạ Kình Vũ độc phát thân vong thời gian cũng không xa. Đến lúc đó Bắc Cảnh chiến sự thất bại, chính là đẻ chết Dạ gia cuối cùng một con rơm, Dạ Tòng Long bây giờ còn có tâm tư quản người bên ngoài nhà sự tình. Mũ rộng vành nam tử nói, Dạ Kình Thương hậu nhân trở về, trên tay còn có Kim Vũ vệ bằng hiệu, không thể khinh thường. Ai? Dạ Kình Thương. Nghe xong cái tên này, Dược lão quái sắc mặt đống nhiên đại biến, so vừa rồi phản ứng kịch liệt hơn. Kia cặp vợ chồng hơn 20 năm trước không đã trải qua độ kiếp thất bại, song song hình thần câu diệt sao? Ở đâu ra hậu nhân? Mũ rộng vành nam tử bình tĩnh nói, ngươi hẳn nghe nói qua, đi độ kiếp trước hắn phu nhân đã sinh thêm một viên tiếp theo bé trai. Bây giờ trở về, tên là Dạ Tùy Phong. Nam tử áo đen theo lòng đất mật thất đi ra, mượn bóng đêm yểm hộ, thân hình giống như quỷ mị ghé qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Dù cho cấm đi lại ban đêm thời gian sớm có tuần phòng tư vệ đội trên đường trực đêm tuần tra đều không thể nào phát giác. Chỉ cần hắn không xúc phạm kinh thành cấm bay thiết luật liền sẽ không bị để mắt tới. Có thể ra tại cẩn thận, hắn vẫn là tại nội thành bốn phía chuyển vài vòng, xác định không ai đi theo mới trở lại Thấm Hương Các. Người trở về. Mặt nạ nửa che mặt nam tử áo xanh đang vẽ lấy một bức cổ họa, đầu đều không nhấc nói. Cửa phòng cửa sổ cũng không mở ra. Có thể mũ rộng vành nam tử nhưng từ trong bóng tối dần dần hiện ra thân hình. Thiếu chủ, người cùng tin tức đều dẫn đi. Nam tử áo xanh phát họa xong cuối cùng một khoản, ngồi thẳng lên, hài lòng thưởng thức trong chốc lát chính mình vừa hoàn thành đại tác. Sau đó đem nguyên tắc không chút gì thương tiếc ném đi một bên chậu than. Dược lão quái phản ứng gì? Mũ rộng vành nam tử nói ra hai cái từ khái quát, kinh hoàng, sao động. Nam tử áo xanh sớm có đoán trước nói, năm đó Dạ Tình Thương một bàn tay đánh tan hắn hơn phân nửa tu vi, món nợ này muốn xem ra là tính ở phía sau trên người vừa tới. Bất quá cái này cũng chính là hắn sau cùng giá trị. Nam tử áo xanh tiện tay cơ lấy bàn bên trên một tờ giấy viết thư, cũng ném vào chậu than. Dược lão quái dùng thời gian 20 năm luyện chế ra tới thập tuyệt phệ tâm tán, lại thêm tát vu giáo gieo xuống huyết chú. Như cùng nhau đột phát, lấy dạng kình vũ tu vi là tất nhiên ngăn cản không nổi, đến lúc đó, sợ là tính cả kia 10 vạn hắc yên quân tinh nhuệ cũng muốn theo tất cả mai táng. Đáng tiếc ngoài miệng nói đáng tiếc, có thể nam tử áo xanh khỏe miệng lại không tự giác dương lên. Kể từ đó, trong triều đình những cái kia chủ hòa phái nhóm nhất định sẽ mượn cơ hội này, đem Dạ gia hoàn toàn đánh vào vực sâu, vẻ gãy cái này sừng sức quân đội mấy chục năm không ngã đại kỳ. Quân tâm tản, dân tâm thất bại, đại viêm hoàng thất khí số cũng liền sắp hết. Vốn nên 60 năm trước liền là như vậy một giấc trước, thiên hạ đại loạn. Tứ cảnh cường địch thừa cơ tiến quân thần tốc, các phương hảo cường nhao nhao giờ cao khởi nghĩa đại kỳ. Nguyên bản vào lúc đó, đại viêm hướng liền nên đại hạ tương binh, bị nhiều phe thế lực từng bước xâm chiếm hầu như không còn, sụp đổ. Tuy theo, hùng ngồi mảnh này thiên hạ trên bao năm, thay đổi không ngừng, truyền thừa không thôi trung nguyên thiên triều cũng bởi vậy hoàn toàn đoạn tuyệt. Có thể sao liệu lại nhường trong loạn thế giết ra thiết huyết hoàng tử, dân gian xông ra không bại quân thần, mạnh mẽ đem đại viêm thiên triều khí số cho tục ở làm thiết huyết hoàng tử vào chỗ, niên hiệu thần võ, không bại quân thần được ban cho tên tổng lòng, thiên hạ đại định. Về sau nhân đức đế tại vị lúc, thậm chí lên trở lại đỉnh phong manh mối. Không sai mà cuối cùng hồi quang phản chiếu. Nhân đức đế gần như chỉ ở vị 3 năm liền tráng niên mất sớm, dưới gối hoàng tử càng là chết yểu ở trước, chỉ còn lại công chúa một tia huyết mạch. Về sau một trận triều cục dung chuyển, cứ việc đương kim thánh thượng có thể vào chỗ, có thể quốc vận nhưng cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Lại hơn 20 năm đội vàng mà qua, bây giờ đại viêm hướng sớm đã hào nhoáng bên ngoài. Chỉ còn tiên triều chi danh, không thấy tiên triều chi thực. Nam tử áo xanh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, trung nguyên đại địa tiên triều chuyển thừa vốn cũng không nên tồn tại, cái này quái vật khổng lồ đã làm trái thiên đạo, sớm nên trở thành lịch sử. Ta ngược lại muốn xem thiên hạ này còn có thể không ra thần võ đế, có thể hay không ra dạ tổng long. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm chập chờn ánh đến xuất thần hồi lâu, sau đó tiến lên đem nó nhẹ nhàng thổi diệt. Một cái nho nhỏ kinh triệu phủ doãn, còn mưu toan cùng bản công tử đối nghịch. Chỉ cần hóng hóng gió, dân ý rào rạt liền đầy đủ đè sập hắn. Chương 31, giữ lại có hậu thủ. Chương 31, giữ lại có hậu thủ. Sáng sớm hôm sau, kinh triệu phủ bộ khoái bọn nha dịch đổi tới, liền đem thương lang bang đám người từng cái dùng nước dội tỉnh. Hơn trăm cái tử du côn lưu manh đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao. Tình huống như thế nào? Tối hôm qua không còn đang uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, chúc mừng trong bang phát đại tài tới. Thế nào sáng nay vừa mở mắt, hang ổ liền đã bị chọn lấy? Chẳng lẽ lại là tối hôm qua tất cả mọi người uống nhiều quá, khiến cái này xuyên quan phục thừa cơ nhặt được tiện nghi? Nhìn cái gì vậy, đều cho lão tử chính mình một lên. Bọn bộ khoái trực tiếp cầm dây chói bước đi tại thương lang bang trên mặt mọi người. Có thể đây đều là chút đã sớm gian hoạt quá ngang ngược vô lại, như thế nào lại thật tốt phối hợp? Chư vị đại nhân, chúng ta phạm tội gì, vì cái gì bắt chúng ta? Đúng vậy à, vì cái gì bắt chúng ta? Chúng ta tối hôm qua chính là tập hợp một chỗ uống chút rượu, ăn một chút thịt, tổng không đến mức xúc phạm ta thiên triều luật pháp à? Thương lang bang tất cả mọi người là một bộ pháp không trách chúng, ngươi làm gì được ta bộ dáng? Liền xem như bọn hắn ngày bình thường làm đủ cho xấu, thậm chí sớm đã gây nên công phẫn. Nhưng bọn hắn cũng không phải dẫn đầu, người còn như thế nhiều, tổng không đến mức toàn bắt lại chặt đầu a, cùng lắm là bị ném vào đại lao nhốt thêm mấy ngày mà thôi. Ngược lại liền là không thể khiến cái này xuyên quan phục hợp lý thành quả hờ mềm nắm, không phải về sau phiền toái càng nhiều. Làm gì, muốn tạo phản a? Mới nhậm chức như bộ đầu quắc mắt nhìn chừng chừng nói, các ngươi bọn gia hỏa này ngày bình thường khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác, thật coi kinh triệu phủ nhìn không thấy không thành. Đều đặc biệt nương cho lão tử thành thật một chút, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Lập tức như bộ đầu đao ra nửa tấc, muốn đi chấn nhiếp chi thế. Nào có thể đoán được gặp tình hình này, thương lang bang đám người lại càng là cùng nhau đuổi nghịch lên vô lại. Trong đó có cái dẫn đầu hồ nào, đúng là trực tiếp đem cổ mình đưa đến như bộ đầu đao trước. Tới tới tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn làm sao không khách khí. Kinh triệu phủ thế nào, liền xem như kinh triệu phủ cũng không thể tùy tiện khi dễ chúng ta dân chúng. Đại gia nói có đúng hay không? Còn lại đám người cũng nhao nhao hát đệm, là. Kinh triệu phủ cũng không thể tùy tiện ức hiếp người. Thương lang bang đã có thể ở Nam Thành mảnh này cất ở đây lâu như vậy, Hắc đạo Bạch đạo khẳng định đều được hoan nên. Bình thường đối phó thế nào Trường Trị huyện nha, dưới mắt liền đối phó thế nào kinh triệu phủ, quen thuộc, ngược lại cũng đều không khác mấy. Như bộ đầu khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận nói, các ngươi những ngày vô lại còn có thể xem như dân chúng sao? Sao không tính, chúng ta cái này cũng không mặc vào quan phục à, tất cả mọi người nói đúng hay không? Đối. Ha 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 ha. Thương lang bang đám người ồn ào cười to, nhao nhao trên mặt vẻ trầm trọng. Trên đường cái bố cáo dán ra đến lâu như vậy, bọn hắn sớm biết kinh triệu phủ trong nha môn biến cố. Lấy Vương Hiển cầm đầu những tham quan kia ác lại đã bị tận diệt rơi, còn lại cơ bản đều là người thành thật, tốt nắm. Nếu là đổi lại hôm nay tới là trước nhân bộ đầu hạ thuật tài, bọn hắn còn thật không dám dạng này. Tên điên là ra tay thật hắc. Ngươi! Như bộ đầu tức giận đến nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, cửa sân bịch một tiếng bị đá văng, chỉ thấy một gã thân mang màu đen giữ mình quan phục nam tử đi tới. Thương lang bang đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lưu Ngọc Phi sụ mặt, tay đè bên hông bội đao, không nhanh không chậm đi đến Như bộ đầu trước mặt. Tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Lưu Ngọc Phi ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ lấy dẫn đầu nào cái kia thương lang bang thành viên, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Trương Tam cái sau vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy đáp lại một tiếng. Hắn một cái liền nhận ra tuần thú ti thiết vũ vệ quan phục, mặt đều bị dọa xanh lét. Đối phương tuyệt đối là hắn không chọc nổi tồn tại. Lưu Ngọc Phi hét lớn một tiếng, lớn mật Trương Tam. ngươi dám kích động đám người kháng cự bắt, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Đại nhân, ta Trương Tam lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, lại há miệng cũng đã không phát ra được âm thanh đến. Khóe mắt liếc qua có vẻ như còn nhìn thấy một bộ không đầu thi thể. Còn không đợi thấy rõ, liền ý thức mơ hồ. Thấy người tới không nói lời gì liền chặt hạ Trương Tam đầu, Thương Lang Bang đám người kinh hãi gần chết, cũng không dám lại ồn ào lên. Nguyên một đám co lại trên mặt đất run lẩy bẩy. Lưu Ngọc Phi lạnh lùng ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, ai còn dám quấy rối, đây chính là kết quả. Sau đó những này du côn lưu manh không dám tiếp tục lỗ mãng, nhao nhao chủ động mặc lên dây thừng, giúp đỡ cho nhau, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Lưu Bộ Đầu cảm kích hướng về phía Lưu Ngọc Phi chắp tay một cái, đa tạ. Lưu Ngọc Phi biểu lộ hòa hoãn, lại đổi lại bình thường bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Hại, nói những này liền xa lạ, đều là vì triều đình làm việc, giúp đỡ lẫn nhau nắm tay là hẳn là. Hắn nhìn Thương Lang Bang đám người một cái, dặn dò, những người này lấn tiện sợ ác, về sau lại đối đầu bọn hắn, liền phải ra tay điểm đen hung ác điểm, đừng để bọn hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Lưu Bộ Đầu có chút khó khăn gãi đầu một cái. Ta tận lực. Lưu Ngọc Phi cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì cũng nên có cái quá trình thích ứng. Hắn trước kia cũng là như thế tới. Đúng rồi, Lưu đại nhân ngài không phải áp lấy Thương Lang Bang mấy cái đầu mục đi trước à, tại sao lại trở về như bộ đầu khó hiểu nói, chẳng lẽ còn có bỏ sót. Lưu Ngọc Phi mặt sắc mặt ngưng trọng nói, xem như thế đi, trở về trên đường chúng ta cẩn thận chút. Lúc trước trên đường trở về, Ngô lão nhị lại chủ động bàn giao, bọn hắn thu mua những cái kia báo án người rút lui án bạc kỳ thật còn không có cho xong. Hết thảy 300 lượng, điểm 3 năm cho. Nói cách khác hiện tại người giật dây còn thiếu những người kia 200 lượng. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bây giờ dưới gầm trời này hơn phân nửa chợ búa người ta, người một nhà bớt ăn bớt mặc, một tháng đều chưa hẳn có thể để dành được một lượng bạc. 200 lượng chính là hơn 20 năm tích xúc. Dạ Tùy Phong lo lắng những cái kia rút lui bản án người lại bởi vì những bạc này tới quấy rối. Bởi vì trên đời này thường thường hầu như không cho bị đánh giá thấp chính là nhân tính ác, nhất là tham lam. Thương Lang Bang đám người phân loại hai hàng, giống như bị xuyên tốt châu chấu giống như, một cái cùng một cái trong chiều thành phương hướng đi đến. Lưu Bộ Đầu tại phía trước nhất mở đường, cái khác bộ khoái bọn nha dịch áp tại hai bên. Lưu Ngọc Phi thì rơi vào cuối cùng đoạn hậu. Ven đường, dân chúng không hiếu kỳ ngừng chân quan sát, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Cái này đều bắt những người nào a, cũng không biết bọn hắn phạm đến chuyện gì. Không rõ ràng, bất quá xem ra giống như là muốn đưa nội thành đi. Ai, đây không phải là Lý Tiểu Tứ còn có Vương lão bắt sao? Thương Lang Bang người, không biết cái này chút tất cả đều là a Thương Lang Bang. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đám này tai họa làm nhiều việc ác, sớm nên trừng trị, đáng đời. Ngoại thành dân chúng rất nhiều đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu qua Thương Lang Bang hại, không đối với hắn căm thù đến tận xương thủy. Bây giờ gặp bọn họ bị tận diệt, lại có thể nào không hạ lòng hạ dạ. Cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài người thấp nhỏ hắn tử, nhìn xem bị áp đi một bọn phạm nhân, trong lòng rất là nôn nóng. Hắn tiến lên cản hạ một danh bộ khoái hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi ngài là muốn đem bọn hắn áp đi nơi nào? Kinh Triệu phủ nha môn. Bộ khoái thuận miệng đáp lại. A. Kia nhìn điệu bộ này, Thương Lang ba người là đều bị bắt. Ân, tận diệt. Vậy không được a, bọn hắn còn thiếu ta bạc đâu, các ngươi bắt đi bọn hắn ai tới trả? Chương 32, tụ chúng cản đường chương 32, tụ chúng cản đường Kinh Triệu phủ. Trần Chính Kiệt đang lật xem Nô Bất Câu lặng yên viết ra tới sổ sách, cau mày. Trần đại nhân, ngài là theo cái này sổ sách nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Mắt thấy phủ Doãn lớn trên mặt người biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, Vu Tu Duyên nhịn không được hỏi. Mặc dù hắn là tu hành qua tha tâm thông, có thể bật kia hao tâm tốn sức lao lực, cũng không phải có thể một mực mở. Hơn nữa hắn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng đối người bên cạnh dùng, trừ phi rất quen. Trần Chính Kiệt lắc đầu, sổ sách cũng không có vấn đề, có thể sổ sách bên trên ghi chép những người này, không dễ làm a. Nói thế nào? Vu Tu Duyên vẻ mặt khẽ biến. Vừa rồi Dạ đại nhân cũng đã nói lời tương tự. Trần Chính Kiệt trầm ngâm nói, lời khai còn nâng lên, bị thu mua rút lui bản án những người này lẫn nhau nối liền với nhau, bây giờ hơn phân nửa đều tụ tập tại Nam Thành. Hơn trăm hộ người a, tập hợp một chỗ, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đối với cái này, Vu Tu Duyên cũng là tỏ ra là đã hiểu. Một cái nho nhỏ Thương Lang Bang tuy nói không có thành tựu, nhưng đối với dân chúng mà nói đã xem như không chọc nổi quái vật khổng lồ. Nếu là không đoàn kết lại, còn lại 200 lạng bạc dòng hơn phân nửa không tốt muốn. Trần Chính Kiệt cười khổ nói, nhưng vấn đề là Thương Lang Bang đã bị chúng ta chọn lấy. Ngươi nói bọn hắn đầu mâu lại sẽ đối với chuẩn ai đây? Bị ngần ấy, Vu Tu Duyên mới bừng tỉnh hiểu ra. Thương Lang Bang bị tiêu diệt, những người kia tuyệt đối sẽ cho rằng là quan phủ cướp đi bạc của bọn hắn. Đến lúc đó mấy trăm người cùng một chỗ tìm tới cửa, lại nên ứng đối ra sao? 200 lạng bạc dòng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đừng nói những dân chúng kia, coi như đối với hắn cái này Thiết Vũ vệ bách hộ mà nói cũng là một khoản không ít tài phú. Hắn mỗi bổng lộc tháng hài lòng hay không cũng liền 5 lượng bạc có thừa. Trừ bỏ ăn uống xa giao, một tháng đến cùng có thể còn lại một lượng bạc liền thắp nhang cầu nguyện. Như thế tính ra, một năm cũng liền có thể tích lũy 10 lượng bạc ra mặt, đến gần 20 năm khả năng kiếm đủ 200 lạng bạc ròng. Đổi thành lao bách tính liền khó hơn. Cho nên vì cái này 200 lạng bạc ròng, bọn hắn có lẽ thật sự có thể đánh bạc tính mạng. Không nói đến còn lại những cái kia bạc, dưới mắt căn bản liền không tới Thương Lang Bang trên tay. Coi như thật tới, bây giờ lại bị chúng ta tịch thu đến, có thể cái loại này tăng ngân, chúng ta thật có thể phân phát sao? Trần Chính Kiệt méo méo mi tâm, thở dài nói, đối phương thật đúng là cho chúng ta ra to con nan để ai Trần đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp nên ứng đối như thế nào? Vu Tu Duyên nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt lại vô hình hiện lên một vẻ khủng hoảng. Những ngày này, theo vụ án này càng tra càng sâu, liền càng phát giác được người giật dây trô đáng sợ. Quả thực từng bước phía trước, thận trọng từng bước, để bọn hắn rất là bị động. Trần Chính Kiệt đứng dậy trong phòng dạo bước vài vòng, châm trước liên tục, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là làm phiền tại Bách hộ trước theo ta đi trước lội ngoại thành a, nghĩ đến như bộ đầu bọn hắn bên kia đã có phiền toái. Những này pháp nha lý nha chúng ta đều mặc kệ, ngược lại bạc của chúng ta không thể như thế không có. Các ngươi quan phủ hôm nay nếu là không cho lời giải thích, liền ai cũng đừng hòng đi. Đúng đúng, nhất định phải cho lời giải thích. Không phải ai cũng đừng hòng đi, một đám người ngăn lại đường đi, vây quanh như bộ đầu cùng mấy tên nha dịch, lao nhau, nước bọn bay loạn. Vừa mới bắt đầu như bộ đầu còn ý đồ phân rõ phải trái, trấn an đám người. Có thể làm sao tốt lời nói mấy cái soạn, người ta chính là nghe không bảo, cũng không nhường đường, chỉ cần bạc. Nhường hắn cho lời giải thích, hắn cho không ra, càng không có quyền làm chủ. Về sau cũng liền vật, dứt khoát cứ như vậy hao tổn à, chỉ cầu không bị nước bọn chết đuối là được. Lưu Ngọc Phi lúc này cũng không dám tiến tới. Lúc trước Thương Lang Bang Du Côn Lưu Manh chơi sỏ lá lúc, hắn tất nhiên có thể lấy ác chế ác. Nhưng hôm nay đổi lại những người trước mắt này, hắn lại là bó tay bó chân, không có biện pháp nào. Tổng không đến mức đối với dân chúng nhóm động đao ai, sớm biết liền không cho Dạ đại nhân đánh cược, ai biết bọn hắn nhiều người như vậy à, còn tới đến nhanh như vậy. Lúc trước Dạ đại nhân sở dĩ nhường hắn trở về, chính là sợ sẽ có người vì kia 200 lạng bạc dòng náo yêu. Nghĩ đến tuần thú ti cái này thân quan phục còn có chút lực uy hiếp, tương đối mà nói càng dễ làm hơn sự tình. Nào có thể đoán được hắn còn chưa kịp ra mặt, đối phương nhân số liền càng tụ càng nhiều, tiến lên không có nói vài lời liền bị xô đẩy trở về. May mắn người trong sạch lực chú ý không có ở trên người hắn. Không phải sợ là cũng muốn cùng như bộ đầu mấy người như thế bị vòng đi vào, biến thành chúng thì chi. Thương Lang Bang đám người ngồi xổm cùng một chỗ, vụ trộm nhìn quanh, xì xào bàn tán. Lưu Ngọc Phi ánh mắt hung tợn trừng đi qua, các ngươi bọn giá hỏa này thiếu cười trên nỗi đau của người khác, không phải đừng trách lão tử không khách khí. Mẹ nó, không đối phó được dân chúng, còn không đối phó được các ngươi a, có thể một gã Thương Lang Bang thành viên lại thần sắc phức tạp giải thích nói, quang ra, chúng ta không có cười trên nỗi đau của người khác, cũng là có chút cảm động lây. Lưu Ngọc Phi nghe vậy khẽ giật mình, có ý tứ gì? Vương lão bát thở dài, cũng không biết là chủ ý của người nào, lại đem những cái kia lớp người quê mùa tại Lưu Ngọc Phi ánh mắt bất thiện hạ, Vương lão bát đội vàng đổi giọng, không, là hương thân. Nhưng những cái kia các hương thân đều tụ ở cùng nhau, thành quần kết đội, ngay tại Kim Ngân hẻm phụ cận đi lại. Sau đó đám này du côn bọn lưu manh lại bắt đầu cùng người bị hại như thế kêu ca kể khổ. Đúng vậy à, quan gia, ngài là không biết rõ, bọn hắn vì sớm cầm tới bạc, cơ hồ hàng ngày tới cửa tìm chúng ta phiền toái. Nhưng vấn đề là nhà trên không đưa tiền, trong bang lại lấy ở đâu hơn vạn hai dư thừa bạc cho bọn họ à. Khiến cho các minh đệ hàng ngày lo lắng hãi hùng, ba ngày cũng không dám đơn độc đi ra ngoài, không phải không thể thiếu bị đuổi theo cửa trách, bị đánh đều không phải số ít. Lưu Ngọc Phi khỏe miệng giật một cái, tâm nói các ngươi cái này còn ủy khuất lên. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này dân y rào rạt cũng xác thực đáng sợ. Được rồi, tất cả câm miệng a. Hắn không chút khách khí ngắt lời nói. Nếu không phải là các ngươi Thương Lang Bang tham tài trước đây, chủ động nhúng vào tiền đến, có thể tự dưng chọc cái này việc sự tình. Ta nhìn rõ ràng đúng là đáng đời, là các ngươi bình thường làm nhiều việc các rước lấy báo ứng. Thương Lang Bang đám người không phản bắt được, nguyên một đám xám xịt co lại cái đầu không nói. Lưu Ngọc Phi thì là nhìn về phía vây quanh như bộ đầu đám người kia. Ánh mắt dần dần khóa chặt trốn ở đám người phía sau, thỉnh thoảng châm ngòi thổi gió đôi câu thấp tiểu hán tử. Người này vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn xem khả nghi, bây giờ nghe Thương Lang Bang đám người kiểu nói này, lập tức cảm giác càng khả nghi. Lưu Ngọc Phi trong lòng suy nghĩ, nếu như tại Bách hộ tại vậy thì tốt rồi. Chỉ cần tha tâm thông dùng một lát, liền cái gì đều rõ ràng. Ta vừa rồi đã thử qua, tiếng lòng của hắn tạm thời nghe không ra chỗ đặc biệt gì, cùng những người khác như thế cấp thiết muốn cầm lại bạn. Nghe bên tai thanh âm, Lưu Ngọc Phi đột nhiên quay đầu, mừng lớn nói, tại Bách hộ. Ngài đến đây lúc nào, thật sự là quá tốt. Vừa tới, có thể phủ doãn đại nhân bọn hắn còn trên đường. Vũ Tu Duyên ngắm nhìn cách đó không xa thấp tiểu hán tử, tha tâm thông cũng nhìn chằm chằm vào. Ít khi, cái sau không hiểu toát ra một câu tiếng lòng đưa tới chú ý của hắn. Vị lao huynh kia chủ ý xác thực dùng tốt, chỉ cần người góp hơn nhiều, Thương Lang Bang không làm gì được. Xem ra quan phủ cũng giống vậy. Chương 33, ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 33, ác nhân tự có ác nhân trị. Theo ngày dần dần lên cao. Trùng hợp từ đây đi ngang qua, hoặc là nghe hỏi chạy đến xem hy quần chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống như thế nào, những người này thế nào cùng quan phủ náo lên rồi? Tựa như là bởi vì quan phủ chọn lấy Thương Lang Bang, có thể Thương Lang Bang vẫn còn thiếu bọn hắn bạc của đi thay người à? Thương Lang Bang không có là chuyện tốt, gây ít bạc lại đáng là gì? Thiếu 200 lượng nhiều người như vậy đâu, hơn 100 lỗ hổng, phân đến mọi người trên tay cũng không nhiều. Có vẻ như một nhà 200 lượng. Ách, tốt ta, làm ta không nói. Ở đây người bây xem, đều cảm thấy quan phủ diệt trừ Thương Lang Bang là làm kiện thiên đại hảo sự. Đã từng có người nếm thử tiến lên nói mấy lời công đạo. Có thể đều không ngoại lệ đều bị cản đường những người kia chỉ vào cái mũi mắng trở về. Các ngươi nói ít ngồi trầm trọng. Bà không có tiền các ngươi trên đầu, nguyên một đám không đau lòng đúng không? Đều mẹ nó ngậm miệng. Những bạc này là chúng ta hải tử dùng mệnh đổi lấy đâu, dựa vào cái gì không cần sau đó, liền không ai lại dám đứng ra. Có kia 200 lạng bạc dòng dẫn, người ta hơn 100 lỗ hổng người bệnh thành một sợi dây thừng, ngay cả Thương Lang Bang thậm chí quan phủ đều không làm gì được. Càng không nói đến bọn hắn những này xem náo nhiệt trợ bữa máy tính. Đồ nhất thời chính nghĩa nói thẳng, tiến lên phân rõ phải trái, chỉ sợ bị đánh đều là hưởng công chịu đựng, tội gì đến quá thay. Còn nữa, nhiều một sự cũng xác thực không bằng ít một chuyện. Chính đôi hộ nhà cặp vợ chồng nhận được tin tức, bỏ đi Hà Diệp hẻm sạp hàng đội vội vàng vàng chạy tới. Hai người một người xách một thanh dao phay. các ngươi nguyên một đám muốn tạo phản a? Đều tránh ra cho ta, nhường quan gia nhóm đi qua. Đám người đánh giá Trịnh Đồ Hộ, ngươi lại là cái thá gì, tới xen vào chuyện bao đồng. Cứ việc e ngại ở phía sau người trong tay đồ sắt, nhưng lại ai cũng chưa từng lui lại, thậm chí có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nghĩ thầm ngược lại dưới mắt có quan phủ người ở đây, chẳng lẽ còn có thể bỏ mặc người này hành hung không thành? Quả nhiên, Như Bộ đầu trước luống cuống, vội vàng kéo Trịnh Đồ Hộ trấn an nói, Lao ca, Lao ca đừng xúc động, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nghe huynh đệ một câu, trước bỏ đao xuống có được hay không? Trịnh Đồ Hộ cặp vợ chồng không thể làm gì, đành phải mặc cho Như Bộ đầu thanh đao đè xuống. Lúc này trong đám người truyền ra cái thanh âm, người này ta nhận ra, Hà Diệp hẻm bán thịt heo Trịnh Đồ Hộ, hôm qua nghe nói Thương Lang ba người cũng đi tìm qua hắn. Ta xem là cái này họ Trịnh chê ít bạc, không có đồng ý rút lui án, thấy chúng ta bạc tới tay cái này lại đỏ mắt, đám người chú ý tới Trịnh Đồ Hộ trên mặt tổn thương, cũng dần dần hiểu được. Thì ra cái này trên mặt người tổn thương là bị Thương Lang bằng đánh. Bọn hắn những người này cũng không phải là không có vừa mới bắt đầu không đồng ý rút lui án, muốn truy tra đến cùng. Nhưng ai biết tại Thương Lang bang thủ hạ không có chống nổi mấy lần liền thỏa hiệp. Về sau bạc tới tay, suy nghĩ lại một chút cũng sát thực hương. Trịnh Đồ Hộ tức giận đến mắng to, ngươi đánh rắm. Ngươi làm lao tử cùng các ngươi bọn này xuất sinh như thế vô tình vô nghĩa, cầm hai tử đổi tiền đâu. Đám người nghe vậy thẹn quá hóa giận. Ngươi mắng ai đây? Ngươi toàn cơ bắp không rút lui án, hai tử liền có thể tìm trở về. Chút chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ, đáng đời ngươi giết cả một đời heo. Chính là, chính ngươi không cần bạc, cũng đừng cản người bên ngoài tài lộ. Trịnh Đồ Hộ lên cơn giận dữ, lao tử chặt các ngươi bọn này vô tình vô nghĩa cầu vật. Trịnh Đồ Hộ muốn nâng đao, có thể làm sao bị Như Bộ đầu gắt gao đè xuống, căn bản rút không ra tay đến. Trịnh lão ca, giảm nhiệt, ta cùng loại người này không đáng sinh khí. Tuy nói chưa từng gặp mặt, có thể Như Bộ đầu cũng đã theo Lưu Ngọc Phi trong miệng nghe nói qua vị này thẳng thắn cương nghị đồ tệ. Trong lòng đối với nó rất là bội phục. Ai? Người quan này ra thế nào còn lời nói bên trong có gai đâu, chúng ta là loại người nào? Trong đám người có người biểu đạt bất mãn. Như Bộ đầu quét mắt đám người, hừ lạnh nói, là loại người nào trong lòng mình tin tưởng, còn nhất định phải ta nói ra sao? Các ngươi chẳng lẽ thật không biết những cái kia bạc là ai cho? Đám người đương nhiên trong lòng tin tưởng, thu mua bọn hắn rút lui án người, hơn phân nửa chính là thủ phạm thật phía sau màn, Thương Lang bang bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Có thể kia lại có thể thế nào đâu, 300 lạng bạc dòng đầy đủ để bọn hắn che giấu lương tâm. Quan gia, ngươi cũng đừng quản bạc là lấy ở đâu, ngược lại chúng ta chỉ là muốn về chúng ta nên được. Không phải hôm nay ai cũng đừng hòng mang đi Thương Lang ba người. Các ngươi, Như Bộ đầu hận không thể một quyền một cái, đem trước mắt những này điều dân toàn để lật. Có thể trung quy lý trí vượt trên lửa giận, nhịn được. Một khi động thủ, thế tất sẽ cho mình đưa tới vô cùng vô tận phiền toái, thậm chí càng liên lụy phủ Doãn đại nhân. Là đồ sảng khoái nhất thời, căn bản không đáng. Một bên khác, Trần Chính Kiệt đã cưới lập tức chạy tới, tùy hành mang theo đại đội nha dịch. Có thể hắn vừa muốn tiến lên cho Như Bộ đầu bọn người giải vây, liền bị trống rông xuất hiện thanh niên mặc áo đen ngăn cản. Dạ đại nhân, ngài đây là Trần Chính Kiệt không hiểu. Dạ Tùy Phong giải thích nói, những người này rõ ràng là bị thiết kế đến nhằm vào kinh triệu phủ, như Trần đại nhân ngươi cùng bọn hắn lên xung đột, há chẳng phải chính giữa đối phương ý muốn? Trần Chính Kiệt tự nhiên cũng có thể nhìn ra đạo lý này, kinh thành có không ít người đều chờ đợi nhìn chuyện cười của hắn. Có thể việc đã đến nước này cũng không thể không quản a, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Như Bộ đầu bọn hắn một mực bị ngăn ở cái này, hắn cái này phủ Doãn đại nhân lại một mực co lại phía sau trốn tránh, á dạng này đã tổn thương sĩ khí, lại mất lòng người. Trần Chính Kiệt cười khổ lắc đầu thở dài, hạ quan bây giờ có thể nghĩ tới, xác thực cũng không còn cách nào khác. Không biết Dạ đại nhân nhưng có cao kiến. Dạ Tùy Phong chỉ là cười một tiếng, nói câu, ác nhân tự có ác nhân trị. Cái này Trần Chính Kiệt mặt lộ vẻ mờ mịt. Theo không lâu sau, liền có một đội nhân mã mạnh mẽ đâm tới mà đến. Đều hắn ai cho bản thiếu tránh ra, không phải bị đụng hư ta cũng mặc kệ. Dạ Sùng Văn phóng ngựa phi nước đại, hướng về phía vây quanh Như Bộ đầu một đám người trực câu câu liền đi. Cản đường đám người hoảng hốt, doa đến nguyên một đám chạy chối chết, nhường ra một con đường đến. Dạ Sùng Văn kéo lấy dây cương, xiết đến tuấn mã móng trước bay lên không, một hồi tê minh, dừng ở giữa đám người. Như Bộ đầu, bản thiếu muốn người đâu, vì sao chậm chạp không chịu đưa đến? Dạ Sùng Văn đối với ngồi xổm ở cách đó không xa Thương Lang bang đám người làm cái nháy mắt, Như Bộ đầu hiểu ý, vội vàng nói tiếp. Đêm nhị thiếu, bọn hắn đều ở đằng kia, chỉ là có người ngăn cản mới chậm trễ. Dạ Sùng Văn quắc mắt nhìn chừng chừng, ngồi ngay ngắn lưng ngựa, vẽ nghệ lấy mọi người tại đây. Bản thiếu muốn người, ai dám ngăn trở, có loại đứng ra. Những cái kia cản đường muốn bạc nhất thời thật đúng là bị Dạ Sùng Văn cái này cổ bá đạo khí thế dọa sợ, nguyên một đám cúi đầu, ai cũng không dám lên tiếng. Tránh trong đám người thấp tiểu hán tử nhãn châu xoay động, gân cổ lên nói, ngươi muốn Thương Lang ba người cũng không sao cả, chỉ cần đem bọn hắn thiếu bạc trả, chúng ta tự nhiên tránh ra nói tới. Hắn ý đồ lập lại chiêu cũ, lại lần nữa gây nên tâm tình của mọi người, cùng một chỗ phản kháng. Có thể sao liệu người bên ngoài còn không có phản ứng, Dạ Sùng Văn đã lần theo thanh âm tìm tới hắn nơi này. Dạ Sùng Văn không nói lời gì, đi lên chính là một cước, đem thấp tiểu hán tử đạp ngã gục. Thấp tiểu hán tử bị đau, lộn nhào liền hướng đám người phía sau tránh, một bên tránh còn một bên hô, ban ngày ban mặt, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Đại gia phân xử thử, hắn dựa vào cái gì đánh người? Dạ Sùng Văn mũi bệnh lên trời, ngang tàng nói, đánh ngươi thế nào, chỉ bằng bản thiếu tên là Dạ Sùng Văn, ngươi có ý kiến? Chương 34, Bắc cảnh chiến báo chương 34, Bắc cảnh chiến báo Dạ Sùng Văn. Ngươi gọi Dạ Sùng Văn thế nào? Ngươi gọi Dạ Sùng Văn liền có thể tùy tiện đánh người sao? Nơi này chính là kinh thành, dưới chân thiên tử, vô duyên vô cớ liền ra tay đánh người, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Thấp tiểu hán tử co lại trong đám người, vẫn như cũ muốn ỉ vào ở đây nhiều người, vạn chúng nhìn chừng chừng, giống đối phó quan phủ như thế cùng trước mặt cái này ngang ngược thiếu niên nói một chút lý. Có thể Dạ Sùng Văn lại căn bản không quản cái này, trực tiếp xông lên trước, một tay lấy thấp tiểu hán tử từ trong đám người bắt tới. Ngươi mà ngay cả bản thiếu đại danh cũng không biết, ngươi mới tới, kia càng nên đánh. Lập tức lại đem theo trên mặt đất một trận đấm đá. Còn vương pháp, bản thiếu chính là vương pháp. Đừng nói rơi chân thiên tử, coi như thiên tử trên bàn chân, lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Có bản lĩnh đi thiên tử kia cáo ta đi. Thấp tiểu hán tử bị đánh đến co quắp tại trên mặt đất, không ngừng phát ra thê thảm kêu rên, lớn tiếng cầu cứu. Nhưng mà bất luận người vây xem, vẫn là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ gây chuyện các đồng bạn lại đều trơ mắt nhìn xem, không một thân xuất biệt thủ. Thậm chí liền lời công đạo đều không ai dám nói. Thấp tiểu hán tử là theo kinh giao huyện bên trong tới, chưa nghe nói Dạ Sùng Văn chi danh. Có thể những người khác bên trong lại có không ít biết cái sau thân phận, đương triều trấn quốc công cháu, kinh thành nổi danh hoàn cố. Tại những con em quyền quý trong mắt, vẫn thật là không có vương pháp. Cái gọi là vương tử phạm pháp cùng tứ dân cùng tội đó bất quá là trên sân khấu mới có lời hát, há lại sẽ có người coi là thật. Dạ Sùng Văn quyền cước cùng sử dụng đánh hồi lâu, thẳng đến mệt thở hổn hộc, mới dần dần dừng lại. Cậu vật đầu vẫn rất cứng rắn, một hồi đem hắn kéo về đi, chờ bản thiếu nghỉ ngơi đủ lại nói tiếp thu thập hắn. Là hai tên tướng mạo giữ tận mặc giáp quân sĩ tiến lên đem thấp tiểu hán tử kéo đi. Dạ Sùng Văn mang tới hơn 10 người phụ binh là hắn tuyển chọn tỉ mỉ tới, tàn tật cơ bản đều ở trên mặt, chợt nhìn lại rất là doa người. Bất quá cũng chính là muốn loại hiệu quả này. Dạ Sùng Văn hai tay ôm ngực, ngẩng đầu, ánh mắt bất thiện quét mắt đám kia cản đường đòi tiền rút lui hắn người, còn có cái nào có ý kiến? Không ngại đứng ra, bản thiếu cùng hắn thật tốt nói một chút. Hơn trăm lỗ hổng người túi đầu không nói, ai cũng không dám lên tiếng. Lúc này ai ngoi đầu lên ai bị đánh, vừa rồi kia thấp tiểu hán tử kết quả chính là sáng loáng ví dụ. Thật đứng ra đi ăn đòn chỉ có thể thụ lấy, không ai hỗ trợ. Huống chi dưới mắt là mọi người đều bị thiếu bạc, lại cũng không phải là một nhà sự tình, ai cũng không chịu cầm cái mạng nhỏ của mình đi cho người bên ngoài tranh thủ ngày sống dễ chịu, cùng lắm thì cùng một chỗ khổ thôi. Thấy mọi người không có phản ứng, Dạ Sùng Văn cười lạnh một tiếng. Đã đều không có ý kiến, người kia bản thiếu coi như mang đi, đến lúc đó đừng nói bản không có cho các ngươi cơ hội. Tiếp theo Dạ Sùng Văn cưỡi lên ngựa cõng, hướng Vu Tu Duyên bên kia chỉ, dặn dò nói, đi, cùng tuần thú ti người giao tiếp một chút, người chúng ta muốn dẫn đi, lựa bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ. Trước khi đi, hắn thậm chí còn không quên bổ sung một câu. Các ngươi nhớ kỹ, người là ta Dạ Sùng Văn mang đi, có bản lĩnh muốn bạc tìm trấn quốc công phủ muốn đi. Ngược lại trấn quốc công phủ tại trong hoàng thành, có chuyện cùng thủ vệ Kim Ngô vệ đi nói ai trong trong ngoài ngoài đông đảo những người vây xem nhau nhau tránh ra nói tới, đưa mắt nhìn Dạ Sùng Văn một đoàn người nên ngang rời đi. Trước đó vài ngày bọn hắn từng nghe nói vị này Dạ gia nhị thiếu gia trưởng nghĩa ra tay, cướp pháp trưởng cứu hạ một danh vô tội hiệp sĩ, trả lại sửa lại án xử sai hoàn tình. Còn tưởng rằng vị này lừng lẫy nổi danh đại hoàn khố đội tính, đem quyết chí tự cường, trọng trấn Dạ lao công gia năm đó uy danh. Ai ngờ hôm nay xem xét, cái này đúng là còn như trước kia trong truyền thuyết như thế ngang ngược cả rỡ, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Gặp tình hình này, cách đó không xa quan sát lấy đây hết thảy Trần Chính Kiệt đều trợn tròn mắt. Hắn lần đầu biết ăn chơi thiếu gia còn có thể dùng đang phá án bên trên, hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt, quả thực bị đổi mới nhận biết. Dạ Tùy Phong cười nói, đối phó không nói lý người, liền phải dùng càng không nói lý người, Trần đại nhân cảm thấy thế nào? Trần Chính Kiệt chắp tay một cái, hạ quan thủ giáo. Kinh thành xuyên qua Nam Bắc thông thiên trên đường cái, thiếu niên lang ngồi cưỡi hùng tuấn chiến mã, uy phong lấm lấm, dường như đại thắng khải hoàn tướng quân trẻ tuổi. Sau lưng áp lấy cũng không phải thương lang bang du côn lưu manh, mà là bị quân uy hiếp phục quân địch tướng soái. Cảm thụ được ven đường người qua đường ném bắn tới kính sợ ánh mắt, Dạ Sùng Văn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhất thời lại không khỏi có chút lâng lâng. Tùy theo hắn nhớ tới ở xa Bắc cảnh chinh chiến phụ thân, nghĩ đến phụ thân đắc thắng trở về ngày đó, cảnh tượng nhất định so trước mắt điểm này tiểu tràng diện hùng vĩ vô số lần. Phương Bắc thảo nguyên chư bộ trưởng kỳ tập kích quấy rối đại viêm biên cảnh, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, sớm đã trêu đến người người oán trách. Lần này phụ thân xuất trình, nếu có thể một lần hành động đem đánh tan, thế tất quyết công rất vĩ. Lúc đó, Trấn Quốc công liền có thể đúc lại ngày xưa vinh quang. Chính vào Dạ Sùng Văn tâm trí hướng về lúc, sau lưng truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa đem nó kéo về hiện thực. Dạ Sùng Văn trong lòng không vui, quay đầu vừa muốn quát mắng cái nào không có mắt máy lao tử mộng đẹp nhưng lại muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy là một gã phía sau cắm dịch làm cờ sĩ quần áo nhẹ quân sĩ. Tiền tuyến chiến báo, vạn dặm thần cấp, người rảnh rỗi né tránh. Gặp tình hình này, Dạ Sùng Văn vội vàng phân phó phủ binh nhóm đem thương lang bang đám người xua đuổi qua một bên. Nhanh, nhanh chóng tránh ra, đều đừng cản đường. Đưa mắt nhìn phóng ngựa phi nước đại dịch làm theo bên người gào thét mà qua, Dạ Sùng Văn trong lòng vui mừng như điên. Thật chẳng lẽ là muốn mộng đẹp thành sự thật? Dưới mắt đại viêm thiên triều cương vực bên trong thế cục ổn định, duy nhất chiến sự liền chỉ có Bắc cảnh. Hẳn là thật sự là phụ thân giao đấu phương Bắc thảo nguyên chư bộ đã lấy được trọng đại chiến quả, ít ngày nữa liền có thể khải hoàn hồi triều. Dạ đại nhân, đây cũng là Bắc cảnh chỉ báo. Trần Chính Kiệt vẻ mặt biến đổi, đội vàng quay đầu nhìn về một bên Dạ Tùy Phong. Bắc cảnh A Dạ Tùy Phong nhìn qua dần dần biến mất tại cuối tầm mắt dịch làm, mặt lộ vẻ trầm tư. Liên quan tới vị kia lâu dài trấn thủ Bắc cảnh, cùng thảo nguyên man tộc rằng coi nhị thúc, ra ra một mực giữ kín như bưng. Hắn từng mấy lần thử đề cập, có thể mỗi lần đều trò chuyện không lên vài câu liền bị lao ra tử đổi chủ đề. Nếu nói ở trong đó không phải cất giấu chuyện gì, hắn là vạn vạn không tin. Không biết Trần đại nhân đối Bắc cảnh chiến sự thấy thế nào? Trần Chính Kiệt có chút khó khăn gượng cười hai tiếng, hạ quan một giới văn thần, đối ở xa trường sự tình không dám mộng nghị. Cứ nói đừng ngại, Dạ Tùy Phong cười nói, Trần đại nhân ngươi thuận miệng nói, Dạ Mộ thuận miệng nghe xong, không coi là thật. Cái này Trần Chính Kiệt suy tư chốc lát nói, hạ quan Ngũ Kiến, lấy trấn Bắc đại tướng quân chi tài, hạ yên thiết kỵ chi lợi, một lần hành động dọn sạch man tộc cường đạo tự nhiên không đáng kể. Bất quá
cái gì?
Bất quá chẳng biết tại sao, năm gần đây kinh thành trên dưới tựa hồ cũng đối bên ta thắng cục cũng không coi trọng. Trần Chính Kiệt mấy lần muốn nói lại thôi, trần chờ liên tục, cuối cùng vẫn nói tiếp. Ách, thậm chí còn có tin đồn, trấn Bắc đại tướng quân nuôi khấu tự trọng, lãng phí quân lực, sớm đã bỏ qua tốt nhất phản công thời cơ. Tái khởi đại chiến, sợ giữ nhiều lành ít. Chương 35, triều hội
hôm sau triều hội.
Làm hoàng đế bệ hạ đem hôm qua khẩn cấp đưa đến chiến báo, tại bách quan trong tay truyền đọc qua đi. Toàn bộ Kim Loan điện trong nháy mắt sôi trào. Dạ Kình Vũ tham công nhiều lĩnh, lại tự tiện dẫn binh giết vào thảo nguyên ngàn dặm, quả thực là phi thiên. Chẳng lẽ hắn bên ngoài chinh chiến nhiều năm như vậy, liền không rõ giặc cùng đường chớ đổi đạo lý? Ta nhìn hắn Dạ Kình Vũ rõ ràng chính là không đem triều ta tính mạng của tướng sĩ coi ra gì. Tại tài khinh người, cả gan làm loạn, tội lỗi đáng chém.
Đúng.
Lão phu đã sớm này tác dụng ý khó dò, tội lỗi đáng chém. Một đám các quan văn lập tức gấp đến độ giơ chân, hận không thể hiện tại liền đem Dạ Kình Vũ theo Bắc Cảnh kéo trở về, tại chỗ chờ giết. Mà ở vào khác một bên võ tướng nhóm, mặc dù không đến mức phản ứng lớn như vậy, nhưng cũng nhao nhao mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Dạ tướng quân cớ gì tuyển tại dưới mắt đánh vào Thảo Nguyên? Bây giờ lúc đến cuối thu, phương Bắc Thảo Nguyên man tộc mục kỳ kết thúc, nhân mã đều phì, lại đã dự trữ xong qua mùa đông cây rong, lúc này quy mô tiến công mà đi, há chẳng phải chính giữa đối phương ý muốn? Thật không phải thượng sách đa, đương nhiên cũng có một số nhỏ võ tướng cho rằng trấn Bắc tướng quân cử động lần này nhất định có đạo lý riêng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Cố gắng trấn Bắc tướng quân chính là thấy được một lần hành động đánh tan Thảo Nguyên chư bộ cơ hội trời cho, lúc này mới được an cả ngã về không. Phương pháp trái ngược cũng không phải không có lý. Hỗn loạn ồn ào đại điện bên trong đống nhiên vang lên một tiếng thanh thúy roi vang, thân mang áo mãng bào đại thái giám cất cao giọng nói, yên lặng. Văn võ bá quan lập tức im miệng, đứng lặng yên. Trên long ỷ hoàng đế bệ hạ mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ nói, các khanh đối với chuyện này thấy thế nào? Nội các thủ phụ Triệu Hoài Anh đứng ra nói, thần cho rằng lúc này phương Bắc chính vào bình cường mã tráng kỳ hạn, không thích hợp tùy tiện bắt thượng, trấn Bắc tướng quân cử động lần này cũng không phải là thượng sách. Nội các thứ phụ Hứa Kế cũng đứng ra nói, thần nhận làm thủ phụ đại nhân nói có lý. Trấn Bắc tướng quân cử động lần này tham công liều lĩnh, không lo hậu quả, ứng mau chóng hạ chiếu khiến đem triệu hồi, để tránh triều ta tướng sĩ có sai lầm. Sau đó lại bộ lễ bộ hai vị vào nội các thượng thư lần lượt đứng ra biểu thị tán thành. Trên long ỷ hoàng đế bệ hạ không nói gì. Lúc này dáng người mập mạp hộ bộ thượng thư Lương Tề theo trong tay áo rút ra một bản tấu chương, bệ hạ, vi thần có bản tham gia tấu. Chờ hoàng đế chậm rãi mở miệng nói. Lương Tề lúc này mới tiếp tục nói, năm gần đây trấn Bắc tướng quân trấn thủ biên cương đáng khấu hao phí đại lượng nhân lực vật lực, nhưng thủy chung hiệu quả quá mức bé nhỏ, vi thần cho rằng trấn Bắc tướng quân đã có nuôi khấu tự trọng, lãng phí quân lực chi ngại, khẩn cầu bệ hạ minh xét. Dâu tóc hoa râm, thể trạng gầy gò binh bộ thượng thư Ôn Lương đứng ra phản bác, Lương thượng thư lời ấy sai rồi. Hắn nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ, vi thần nghe nói mấy năm này Bắc Cảnh tướng sĩ quân lương một mực có thiếu, lúc này mới khiến cho sĩ khí đê mê, đãng khấu tiến độ có hạn. Nếu nói Bắc Cảnh chiến cơ làm hỏng, trấn Bắc tướng quân tất nhiên từng có, hộ bộ cũng là khó mà thoát tội. Vị này binh bộ thượng thư tuy là văn thần xuất thân, nhưng cũng từng mang binh tiêu phỉ, biết rõ quân lương đối với tiền tuyến tướng sĩ tầm quan trọng, cho nên một mực liền cùng trưởng quản quyền lực tài chính lại không phóng khoáng hộ bộ thượng thư không hợp nhau. Mặt khác, hắn cũng là bây giờ trên triều đình là số không nhiều năng lực dạ ra nói câu công đạo một trong mấy người. Lương Tề nghe vậy giận dữ, Ô Lương, ngươi đây là nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hàng năm nhiều chi ra hàng trăm hàng ngàn vạn lượng bạc tốt góp không thành? Ô Lương thản nhiên nói, không có ở đây, không lo việc đó. Kia nếu không lão phu cái này hộ bộ thượng thư cho ngươi tới làm. Ôn Lương không nhanh không chậm hướng hoàng đế không người thở dài, lão thần nguyện cho bệ hạ phân ưu. Ngươi Lương Tể chỉ vào Ôn Lương tức giận đến nói không ra lời. Cái sau nói đến muốn giải hắn một đời, hai triều nguyên lão, làm người cương chính, trong triều hy vọng khá cao. Ngày bình thường hắn liền không ít chịu lao ra hỏa này khí. Trên long ỷ hoàng đế cười không nói, dường như sớm thành thói quen những đại thần này đấu võ mồm. Kiềm chế lẫn nhau ngăn được, đây mới là triều cục bên trong vốn có bộ dáng. Như thật trên dưới đồng lòng, hòa hợp êm thấm, vậy hắn sợ là liền phải ban đêm không nỡ ngủ. Sau đó các văn thần võ tướng nhóm nhau nhau phát biểu ý kiến. Đại đa số người đều cho rằng Dạ Kình Vũ chi quyết đoán có sai lầm và đáng. Quan hệ song song hợp tấu mời thánh chỉ chiếu lệnh, đem Dạ Kình Vũ triệu hồi. Có thể cuối cùng hoàng đế bệ hạ lại mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, các khanh có biết tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, dưới mắt Dạ tướng quân đã ở xa Thảo Nguyên, chấm chi thánh chỉ cũng là ngoài tầm tay với. Dạ tướng quân hoặc công hoặc qua, cũng chỉ có thể chờ hắn đánh xong cuộc chiến này thảo luận nữa. Các khanh cảm thấy thế nào? Triều đình văn thần võ tướng tề hô, bệ hạ thánh minh. Thánh minh cái rắm, các ngươi cũng liền chỉ biết nói một câu này. Trên lưng ngựa xuống tới Vũ Phu hoàng đế trong lòng thô bị một câu, mặt ngoài ung dung thản nhiên. Nội các thứ phụ Hứa Kế lần nữa mở miệng nói, thần còn có một lời. Hoàng đế cười nói, Hứa Khanh mời nói. Hứa Kế nghiêm mặt nói, thần cho rằng trấn Bắc tướng quân lần này bắt thượng truy kích Thảo Nguyên man tộc, thời cơ tất nhiên không đúng, có thể thắng bại cũng còn chưa biết. Thần mời bệ hạ, như đây là kỳ chiêu, đại thắng trở về làm trọng thưởng, như trái lại thì nghiêm trị không tha. Lập tức chúng thần tề hô, chúng thần tán thành. Hoàng đế ánh mắt đảo qua triều đình văn võ quan viên, cuối cùng dừng lại tại duy nhất không lên tiếng Ôn Lương trên thân, binh bộ gầy gò lớn tuổi binh bộ thượng thư ngầm thở dài, lão thần tán thành. Hoàng đế hài lòng gật đầu, đây chính là hắn nhìn thấy. Đương nhiên đây là đám quần thần mong muốn. duy chỉ có Ôn Lương trong lòng một mực níu lấy. Đương triều, Kinh Triệu phủ Doãn cũng không phải là bên trong hướng quan, cho nên nếu không có đặc thù triệu kiến, Trần Chính Kiệt tất nhiên là lên không được triều đình. Thế nhưng đúng là như thế, phủ Doãn đại nhân tại cảm thấy hôm qua vào kinh chiến báo không hề tầm thường. Bởi vì từ khi hắn trọng trưởng Kinh Triệu phủ để cạnh nhau lời nói thanh tra án tồn động về sau, cơ hồ mỗi lần triều hội bệ hạ đều sẽ đem hắn gọi đi bị mắng. Như có ngoại lệ, đó nhất định là có đại sự xảy ra. Lớn đến những cái kia bị đạp cái đuôi triều đình cao quan môn đều không lo được đâu. Giờ phút này cố nhiên là hắn ngàn năm một thở tra án thời cơ tốt nhất, có thể hắn lại một mực nặng không dưới tâm tư. Dù sao Bắc Cảnh liên quan đến Dạ gia, mà Dạ gia chấm dứt ứ hắn một nhà lao tiểu chi tính mệnh. Hắn hôm nay đã sớm không cách nào không đếm xỉa đến. Dạ tướng quân, chỉ mong ngài có thể thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày khải hoàn tối thiểu cũng phải cho thêm ngài đứa cháu kia một chút thành thời gian dài, bây giờ trấn quốc công phủ có thể rốt cuộc chịu không được dung chuyện. Một bên khác, Dạ gia hai huynh đệ dùng qua ăn trưa sau, đang đi hướng Thấm Hương Các trên đường. Đại ca, bình thường mỗi lần triều hội sau, Triệu Kiến Huân Chương Hàn Văn những người kia đều sẽ theo trưởng bối kia nghe được chút phong thanh. Chúng ta đi nghe một chút, vận khí tốt liền có thể biết điểm chiến báo bên trên chuyện. Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Bây giờ nhân khẩu mất tích đán đủ loại manh mối cũng đang chỉ hướng Thấm Hương Các. Lần này đi, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Chương 36, nhân gian tiên cảnh chương 36, nhân gian tiên cảnh Thấm Hương Các lầu 2. Thúy Trúc Cư. Quá tốt rồi. Quả thực thật đáng mừng. Chỉ cần lần này Dạ Kình Vũ gãy tại thảo nguyên bên trên, nhìn hắn đứa con kia về sau còn thế nào phách lối. Triệu Kiến Huân chờ một đám công tử bột nhau nhau vui vẻ ra mặt, một người làm quan cả họ được nhờ. Bọn hắn đã sớm ngóng trông Dạ gia ngã xuống. Bây giờ nghe nói Dạ Kình Vũ lần này vô cùng có khả năng gãy kích thảo nguyên, lại có thể nào không cười trên nỗi đau của người khác. Duy chỉ có Lý Ngọc Hồ lại cau mày, như có điều suy nghĩ. Lúc này Bắc Thượng tiến đánh thảo nguyên thiên thời địa lợi nhân hòa đều mất, tùy tiện xuất kích, không khác tự chui đầu vào lưới. Kia Dạ Kình Vũ mang binh nhiều năm, theo lý thuyết không nên phạm lớn như thế kỵ mới là, mặc dù hắn từ trước đến nay nhìn Dạ gia người không vừa mắt, lại cũng không thể không thừa nhận mang binh khả năng. Năm đó cứu bảo vệ sát đắc, San Thiên Triều tại đem nghiêng Dạ Tòng Long tự không cần phải nói, Dạ Kình Vũ cũng là hổ phụ không quyền tử, chinh chiến xa trường hơn 10 năm, gần như không thua trận. Khiến cho tứ phương Man Di không không nghe đến đã biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Như thế một viên xa trường lao tướng, như thế nào lại tuyển tại như thế thảo nguyên man tộc nhân mã đều phì thời điểm bất thượng. Đạo lý bên trên có chút nói không thông. Lý Ngọc Hồ nhìn về phía Triệu Kiến Huân, "Triệu huynh, ngươi tin tức này có thể tin được không?" Đương nhiên đang tin Triệu Kiến Huân lời thể son sắt nói, hôm qua Bắc Cảnh tới chiến báo đã đến binh bộ, dịch làm tự tay giao cho gia phụ. Cái này còn có thể là giả. Đúng rồi, hôm nay triều hội hẳn là sẽ chuyên đọc, chẳng lẽ Lý huynh không có theo trong nhà nghe được cái gì phong thanh? Lý Ngọc Hồ lắc đầu nói, gia tổ thân thể ôm việc gì, đã nửa tháng có thừa không có đi vào triều. Đám người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, trước đó vài ngày có tin tức nói Lý gia lão gia tử bị Dạ Tòng Long tức giận đến thổ huyết, từ đó một bệnh không dậy nổi. Bây giờ xem xét còn thật sự là tức giận đến không nhẹ. Triệu Kiến Huân vô vô Lý Ngọc Hồ bả vai nói, Lý huynh ngươi yên tâm, Dạ gia đã nhảy nhót không được mấy ngày, chỉ cần Dạ Kình Vũ binh bại thảo nguyên, bất luận hắn có thể hay không còn sống trở về đều khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là đẻ chết Dạ gia cuối cùng một gốc dâm dạng. Đến lúc đó lão gia tử nhà ngươi nghe được tin tức một cao hứng, nói không chừng liền trực tiếp khỏi hẳn nữa nha. Lý Ngọc Hồ nghe vậy cười cười, chắp tay nói, vậy liền mượn Triệu huynh chúc lành. Lúc trước Vương Thái Y liền nói qua, lão gia tử đây là tâm bệnh tích tụ, thảo dược vô dụng tâm dược y chỉ mong Dạ Kình Vũ gãy kích chiến báo cũng có thể sớm một chút đến kinh thành, không phải lão gia tử ngày càng gầy gò, sợ là sống không qua mấy tháng. Trương Hán Văn, ngươi cũng là cũng tới nói hai câu a. Triệu Kiến Huân nhìn về phía ngồi một mình ở một bên, thoạt nhìn như là có chút không thích sống chung áo lam thiếu niên. Lão gia tử nhà ngươi thân ở nội các, nghĩ đến biết đến rõ ràng hơn a. Trương Hàn Văn mặt mũi tràn đầy không cao hứng, ai bảo các ngươi gọi hắn tới, ta không nói sớm qua có hắn không có ta sao? Hắn ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Ngọc Hồ. Trước đó vài ngày con dế vương tranh bá thi đấu lúc, cái sau khuyến khích hắn ra lận, tìm đạo sĩ rởm âm thầm nghĩ cách đàn mời linh. Kết quả không chỉ có nếm mùi thất bại, còn bị tại chỗ bắt bao, khiến cho hắn về sau liền tham gia tư cách cũng không có. Hắn đều nhanh hận chết cái này sạch nghĩ ý xấu gia hỏa. Ta nhìn hắn chính là Tang Môn Tinh. Trương Hàn Văn không chút khách khí mắng. Chẳng lẽ các ngươi quên, lần trước nếu không phải hắn tự cho là thông minh, mấy người các ngươi cũng sẽ không bị Dạ gia huynh đệ đánh thảm như vậy. Nghe nói như thế, Triệu Kiến Huân mấy người đấy lòng cũng không khỏi nổi lên ý lạnh, không tự chủ sờ sờ mặt ra. Lần trước bị đánh hoàn toàn chính xác quá thảm, nguyên một đám còn không dám hoàn thủ, thực sự biết quất. May mà dùng kim sang dược thật tốt, không có giữ lại sẹo, không phải liền thật mặt mày hốc hác. Lý Ngọc Hồ tự nhận đối lý, bị mắng cũng chỉ có thể thủ lấy. Hắn bồi khuôn mặt tươi cười chắp tay một cái, "Trương huynh, lần trước là Lý Mộ cân nhắc thiếu sót, để ngươi mất thành tín, mất mặt mũi. Đợi ngày sau có cơ hội, Lý Mộ nhất định tự mình đi tìm Vũ Vương Thế Tử giải thích rõ ràng." Trương Hàn Văn lạnh hừ một tiếng không có nhận lời nói. Triệu Kiến Huân nhãn châu xoay động, tiến lên đây nâng lên cánh tay đậu vào Trương Hàn Văn bả vai. "Hại, Lý huynh cái này không đã thành tâm nói xin lỗi đi, ngươi cần gì phải níu lấy không thả đâu. Nếu không dạng này, dứt khoát Lý huynh ngươi tốn kém một chút, mời tiểu tử này đi giáo phường ti thật tốt vui a vui a. Đến lúc đó các huynh đệ cũng nhất định tiếp khách, uống hắn không say không nghỉ." Đám người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng, liên tục phụ họa nói, chủ ý này không tệ. Ta thấy được. Tục ngữ nói, gặp lại nhất tiêu mận ân cửu, dù sao không có cái gì là dừng lại hoa tiểu không giải quyết được. Đúng đúng đúng, nếu có vậy thì hai bữa. Ha 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 ha, nghe xong lời này, Lý Ngọc Hồ khỏe miệng không khỏi kéo ra. Khá lắm, cái này là chuẩn bị lớn làm thịt hắn dừng lại à, giáo phường ti tiêu xài không phải thấp. Không trả tiền tài trung quy vật ngoài thân, vốn là dùng để làm người. Lão gia tử lên không được hướng những ngày này, còn phải dựa vào theo bọn hắn trong miệng đạt được chút tin tức đâu. Nhất là Trương Hàn Văn. Đám người này bên trong, chỉ có nhà hắn lão gia tử tiến vào nội các. Có thể Lý Ngọc Hồ vừa muốn mở miệng bằng lòng, liền nghe Trương Hàn Văn sủi cười một tiếng, không âm không dừng nói, giáo phường ti. Triệu Kiến Vân, ngươi cũng là thật đúng là sẽ thay hắn tuyển địa phương a. Người nào không biết giáo phường ti tiên là lễ bộ địa bàn, đi cái kia còn có thể đến phiên hắn bỏ ra tiền. Tìm ta vui vẻ a. Thấy Trương Hàn Văn như thế không nể mặt mũi, Triệu Kiến Huân trên mặt có chút nhịn không được rồi. Trương Hàn Văn, ngươi cũng không nên quá phận. Không phải ngươi trước quá mức. Trương Hàn Văn cười lạnh nói, ngươi Triệu Kiến Huân chẳng lẽ không biết ta người này không tốt cực không háo sắc, liền tốt đấu dế. Có thể bây giờ lại bị người khiến cho liền Vũ Vương Thế Tử chàng tử đều không tham gia được. Cái này cùng để ngươi sắc trung quỷ đói cả một đời không đi được giáo phường ti có gì khác biệt. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý, cái sau không phản bắt được, cái này thật là đủ khó chịu, quả thực sống không bằng chết. Lý Ngọc Hồ khe nhíu mày, kia Trương Minh cảm thấy, đến tột cùng như thế nào mới có thể trốn thoát này khúc mắc đâu? Như thế nào? Trương Hàn Văn không chút nghĩ ngợi nói, trừ phi ngươi tìm tới so Vũ Vương Thế Tử nơi tốt hơn đầu dế chỗ. Lý Ngọc Hồ trầm mặc một lát, có lẽ thật là có. Trương Hàn Văn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, ở đâu? Không biết Trương Minh có thể từng nghe nói nhân gian tiên cảnh. Nhân gian tiên cảnh? Chẳng lẽ lại thật có như thế cái địa phương cùng Thúy Trúc cư chăm chú liền nhau U Lan cư? Dạ Sùng Văn đang chăm chú nghe lén lấy sắt vách nhất cử nhất động. Hắn đem lỗ thai bỏ vào một cái gọt đi dưới đáy đũa ống, sau đó bên kia đổi ở trên tường, nghe được cũng là rất rõ ràng, chỉ là đáng tiếc liên quan tới phụ thân tin tức thực sự quá ít. Bắc cảnh quân tình chính là cơ mật sự việc cần giải quyết, can hệ trọng đại, hướng quan môn tự nhiên không dám tự mình vọng nghị quá nhiều. Dạ Sùng Văn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi trước bàn Dạ Tùy Phong, đại ca, ngươi không đến nghe một chút sao? Dạ Tùy Phong cười nói, ta không cần vật kia cũng có thể nghe thấy. Dạ Sùng Văn nhất thời ngược bên, đại ca có tu vi mang theo, hai thính mắt tinh, đương nhiên không cần đến những thứ lạc vật này. Đại ca, vậy ngươi nghe nói qua nhân gian tiên cảnh sao? Hắn hiếu kỳ hỏi. Sớm trên giang hồ liền có điều nghe thấy. Hơn nữa gần đây hắn đã từng nghe Trần Chính Kiệt ngẫu nhiên đề cập, suy đoán kia có lẽ chính là kinh thành quan trường mục nát họa loạn đầu nguồn một trong. Chương 37, ác quỷ gặp nhau chương 37, ác quỷ gặp nhau thấm hương các phía dưới. Rất khó tưởng tượng, nơi này lại tàng có một phương ẩn nút ở lòng đất đại thế bên trong tiểu tiên địa. Trong đó linh dương mù mông lung, tiên hà mịt mờ. Một vòng trong sáng trăng sáng dài treo tại tinh đấu lẻ tẻ bầu trời đêm, âm tình tròn khuyết nhưng lại cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Dạ mạc bao phủ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa cô treo ở trong bóng tối thành trì, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đèn đuốc sáng trưng. Trên cửa thành có biển nói, địa thượng Bạch Ngọc Kinh. Trong thành tối cao hùng vĩ nhất kia tòa kiến trúc tầng cao nhất, một đám đầu đội các loại mặt nạ ác quỷ người ở đây gặp nhau. Đồ hỗn trướng. Trong đó màu đỏ mặt nạ người kia đống nhiên vô bàn một cái. Ngân sát tên kia thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, mỗi lần triệu tập đại gia họp, hắn đều cái cuối cùng tới. Hẳn là thật coi chúng ta mỗi một cái đều là người rảnh rỗi không thành. Hắn tiếng nói khàn khàn, tựa hồ là tận lực thay đổi qua. Hẳn là không muốn để cho ngồi cùng bàn đám người nghe ra thân phận. Những người còn lại theo tiếng trông lại một cái, đều không nói chuyện. Mặt nạ tất nhiên chặn biểu tình của tất cả mọi người, có thể giữa sân bầu không khí lại là ngưng trọng tới để cho người ta ngạt thở. Nghĩ đến lúc này sắc mặt của mọi người rất khó coi. Chư vị, đợi lâu. Trong bóng tối đi ra một gã đầu đội mặt nạ màu bạc nam tử áo bào xanh, ngồi ở duy nhất trống không chỗ kia trên chỗ ngồi. Màu đỏ mặt nạ không nhịn được thúc giục nói, bớt nói nhiều lời, nói thẳng sự tình. Mặt nạ màu bạc trầm ngâm một lát mới mở miệng, kinh triệu phủ bên kia đã truy xét đến trên đỉnh đầu, hẳn là rất nhanh liền có hành động. Hắn chỉ là thấm hương cát. Màu đỏ mặt nạ trầm trọng nói, một cái nho nhỏ Trần Chính Kiệt chẳng lẽ ngươi còn không giải quyết được sao, cũng cần phải chuyên môn tại cái này nói. Mặt nạ màu bạc nói, Trần Chính Kiệt tất nhiên không đáng để lo, có thể phía sau hắn vẫn còn có cái Dạ gia. Bây giờ Dạ Kình Vũ độc phát sắp đến, Dạ Tòng Long Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, ngươi liền không lo lắng hắn kéo lên mấy cái đệm lưng. Hắn dám. Màu đỏ mặt nạ ngoài mạnh trong yếu, gần đây những ngày này chúng ta quý củ, hắn có gì lý do kéo lên mấy cái đệm lưng? Bây giờ cũng không phải thần võ đế tại vị thời điểm, dưới tay hắn cũng chưa từng nắm giữ thiên hạ binh mã. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn như năm đó như thế đến ngựa đạp kinh thành? Mặt nạ màu bạc nói, các ngươi quy củ không có nghĩa là các ngươi phụ thượng người đều quy củ, đều riêng phần mình nhìn nghiêm điểm, càng là lúc này vượt ra không được nhiễu loạn. Đám người lần lượt gật đầu. Bích sắc mặt nạ người hỏi, ngân sát, liên quan tới hơn 20 năm trước mất tích người kia, ngươi nhưng có tin tức mới? Nhiều năm như vậy mai danh nhận tích, bên ngoài vẫn luôn nghe đồn hắn năm đó Đông Hải độ kiếp thất bại, hình thần câu diện. Nhưng hôm nay trở về hậu nhân, là thật để cho người ta không an lòng. Ngân sát cười nói, ngươi quá lo lắng, nếu như Dạ Kình Thương chưa chết, nhất không an lòng không phải chúng ta, mà là đương kim trên long ỷ ngồi vị kia. Mặt nạ màu xanh nhân đạo, Dạ Tòng Long trước khi chết, nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế thúc đẩy nhân đức đế năm đó tứ hôn, chư vị quyết không thể nhường hắn đạt được. Hắn liếc nhìn hướng mọi người tại đây, huyền mộng bây giờ có ở trong phủ không? Mặt nạ màu xanh lam hạ truyền ra nữ tử thanh âm, trưởng công chúa ngày Tết sau ra ngoài dạo chơi, đến nay chưa về, không biết tung tích. Mặt nạ màu vàng nhân đạo, huyền mộng đã trốn vào huyền môn, trở thành đạo môn tĩnh tâm một mạch thánh nữ, há chẳng phải sớm xuất thế tục, nhảy thoát hồng trần. Coi như Dạ Tòng Long có lòng thúc đẩy đại hôn, trên núi những người kia cũng chưa chắc đồng ý à? Không thể phớt lờ. Mặt nạ màu xanh nhân đạo, cái này xác nhận Dạ gia duy nhất tục ở hương hỏa cơ hội, Dạ Tòng Long hơn phân nửa sẽ không bỏ rơi. Mặt nạ màu tím người cười nhạo, cùng nó lo lắng cái này, chẳng bằng trước hết nghĩ muốn bị Tiêu Ngọc Dương quận chúa bây giờ người ở chỗ nào à? chư vị sẽ không thật sự cho rằng nữ nhân kia những năm này trầm mê ở tìm tiên hỏi Phật ta. Màu đỏ mặt nạ người tức giận nói, cái này còn cần đến ngươi nhắc nhở, nữ nhân kia không phải liền là muốn tìm ra thập tuyệt phệ tâm tán giải dược sao? Chỉ tiếc Dạ Kình Vũ đã đợi không đến nàng trở về, lại nói coi như thật làm cho nàng tìm về giải dược, ta muốn ngân sát hẳn là cũng có hậu thủ a. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao hướng mặt nạ màu bạc người trông lại. Cái sau khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế này, trong lòng mọi người hiểu rõ. Đúng rồi, chư vị còn nhớ rõ lúc trước muốn tới kinh thành đại kiếm tiên. Mặt nạ màu đen người bỗng nhiên đề cập. Dưới mắt tính toán thời gian đã xem gần 2 tháng đi qua, hẳn là đến sớm mới là. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một hồi ồn ào. Giang hồ võ trên bảng bài danh thứ 3 Bạch Tỷ Liệt Khoái Kiếm, võ đạo ngũ cảnh đỉnh phong đại tông sư. Người loại này, bất luận tới nơi nào, nhất cử nhất động đều đủ để gây nên thế cục biến động, cân bằng đánh vỡ. Huống chi, giang hồ hiệp khách nhiều không quen nhìn trên đời bất bình, mà kinh thành vừa vặn lại bất bình rất nhiều. Như vị này đại kiếm tiên thật tới, đối bọn hắn những người này nhất là bất lợi. Ngân sắc nhàn nhạt nói câu, hắn muốn là đến sớm. Cái gì? Chỉ một thoáng, toàn trường xôn xao. Hắn ở đâu? Khi nào đến? Bây giờ còn ở kinh thành. Đối mặt đám người vội vàng hỏi ý, Ngân Sát lại là không nhanh không chậm đáp lại. Đại khái có tầm 1 tháng trước, Ngụy Tấn Nam từng ra khỏi thành nên qua một người, hẳn là vị kia đại kiếm tiên. Có thể về sau hắn tiến chưa đi đến thành liền nói không rõ. Bất quá từ đó về sau không lâu, cũng là có tin tức nói bạn giảm chi phi vân lĩnh bên trên có tôn ngũ cảnh đại yêu bị một kiếm chém giết. Chém yêu người một bộ áo trắng, mang theo một nửa mặt nạ. Nghe được cái này, đám người như chút được gánh nặng. Trầm mặc hồi lâu, kia một mực chưa từng mở miệng Bạch Diện cấu người đột ngột nói, Ngân Sát, ngươi con ta nhóm tự mình viết xuống những cái kia sinh hoạt thường ngày đi chép, dự định xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung ở mặt nạ màu bạc chi trên thân người. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Thấm Hương Cát, U Lan Cư. Đại ca, nếu như nói nhân gian tiên cảnh là thật, kia tiên nhân khởi cư lục cũng là thật rồi. Truyền thuyết đây chính là ghi chép tiên nhân sinh hoạt thường ngày tu hành kỳ thư, nếu như ai may mắn qua chi, liền có hy vọng một khi đốn ngộ. Đến lúc đó bất luận một bước lên mây vẫn là vinh hoa phú quý, đều trong một ý nghĩ dạ sùng văn tâm trí hướng về chợt chợt lưỡi. Tuy nói hắn cũng không muốn một bước lên mây, cũng không thiếu vinh hoa phú quý, nhưng chính là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút tiên nhân khởi cư lục bên trên đến tột cùng biết như thế nào huyền diệu pháp quyết, sẽ mới có to lớn như thế thần kỳ chi lực. Ách, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhìn tốt. Vì cái gì? Dạ Sùng Văn không hiểu, chẳng lẽ đại ca không muốn mở mang kiến thức một chút tiên nhân phương pháp tu hành sao? Dạ Tùy Phong không nói gì. Đã nhân gian tiên cảnh không phải đứng đắn gì tiên cảnh, tiên nhân kia tự nhiên cũng không phải đứng đắn gì tiên nhân. Hắn không hiểu nhớ tới kiếp trước nổ tung tam quan nào đó đảo nào đó tiệt tùng. Quả thực khó coi. Nghĩ đến kia tiên nhân khởi cư lục bên trên hơn phân nửa ghi chép cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Chương 38, lái về phía tiên cảnh xe ngựa chương 38, lái về phía tiên cảnh xe ngựa kinh triệu phủ. Trần Chính Kiệt đang xem kỹ lấy một bức họa, trên bức họa là cái đầu mang mũ rộng vành nam tử. Phủ Doãn đại nhân, theo Chu Nhị Cầu bàn giao, chính là người này cho hắn ra chủ ý, đem người đều tụ lên tưởng trọng bẩm báo lấy vừa rồi hỏi ý kết quả. Kia người này có thể từng lưu lại tính danh. Chu Nhị Cầu nói không có. Trần Chính Kiệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong dự liệu, đối phương lưu lại tính danh mới không bình thường. Hắn bất quá là ôm lấy một tia may mắn. Hơn nữa hắn hiện tại cơ hồ có thể kết luận, người giật dây sở dĩ thiếu 200 lạng bạc ròng, mục đích đúng là vì cầm những này rút lui án người làm văn chương. Nếu không phải Dạ đại nhân đột chiêu thần kỳ, đem đêm nhị thiếu gọi tới giải vây cho hắn, hôm qua sợ là muốn ở kinh thành náo ra đến không nhỏ động tĩnh. Nếu như lúc này lại có người thừa cơ thêm mắm thêm muối vạch tội hắn một bản, thánh thượng trách tội xuống, vẫn thật là không tốt thu tràng. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Chính Kiệt dặn dò nói, "Ngưu Bộ Đầu, ngươi sau đó phái thêm mấy người đi Nam Thành nhìn chằm chằm, nhìn cái này mũ rộng vành người vẫn sẽ hay không lộ diện." Ngưu Bộ Đầu chắp tay lĩnh mệnh, là Tường Trọng nói, "Phủ Doãn đại nhân, kia Chu Nhị Cầu xử trí như thế nào?" Hắn dù sao không phải phạm nhân, Trần Chính Kiệt thuận miệng nói, đánh một trận, bịt kín mắt ném xa một chút, đừng cho hắn biết tới là kinh triệu phủ là được rồi. Đối đầu loại này không phạm pháp còn không thành thật thuần vô lại lưu manh, càng là thanh quan càng là giật gấu va vai. Nếu là thay cái hốt quan, hơn phân nửa liền để hắn trực tiếp theo nhân gian biến mất. Trần Chính Kiệt cầm chân dung dạo bước hồi lâu, Tưởng Trọng cùng Như Bộ Đầu đều không có lại nói tiếp, yên lặng đứng ở một bên. Hai người còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có liền tất cả đi xuống mau lên. Trần Chính Kiệt đầu đều không nhấc khoát khoát tay. Là. Tưởng Trọng cùng Như Bộ Đầu rời khỏi nhị đường, khép cửa lại. Có thể cũng không lâu lắm, cửa nhưng lại bị đẩy ra. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Trần Chính Kiệt đang tự hỏi, cũng không thấy người đến là ai. Trần đại nhân, bản thiếu sở đến điểm có đầu mối mới, ngươi có muốn hay không nghe? Trần Chính Kiệt dừng chân lại, trở lại nhìn lại, đêm nhị thiếu. Dạ mạc dần dần phủ xuống, đêm nay ánh trăng cũng không trong sáng. Bất quá nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trong kinh thành cấm đi lại ban đêm thời gian cũng không dài, nội thành phồn hoa đường đi có thể đèn đuốc sáng trưng thật lâu. Một chiếc chưa mở cửa sổ xe ngựa, đi tới Tả Đông ngự sử đại nhân nhà trước cửa phủ đệ ở lại. Ít khi, Lý phủ nhị công tử Lý Ngọc Hồ một mình đi ra lên xe ngựa. Tiếp lấy xe ngựa lại tuần tự trải qua chư phủ, Triệu phủ, Tiền phủ mấy nhà, lại nối liền 5-6 vị quan gia công tử ca. Lái xe mã phu mang theo một đỉnh cũ nát mũ rộng vành, đối xử mọi người đủ sau hắn mới mở miệng. Chư vị công tử đều mang lên mặt nạ ngồi bước vàng, một hồi trên đường có thể có chút sốc này, nhiều đảm đương. Trong xe ngựa mấy tên công tử ca nghe xong đều là ngoan ngoãn đeo lên mặt nạ. Đây là ban ngày lúc Lý Ngọc Hồ đã sớm đã thông báo, nếu có người không mang mặt nạ, liền không đến được tiên cảnh. Không bao lâu, làm xe ngựa một lái ra kinh thành, chính là trực tiếp bay lên không, chở trong xe một đám công tử ca cưới gió bay đi. Đối với cái này, cửa thành phòng thủ bọn thủ vệ sớm đã không thấy kinh ngạc. Nơi này là thiên triều quốc đô, dưới chân thiên tử, thủ thiện chi địa, tòa này thiên hạ lớn nhất phồn hoa nhất thành trì. Đương nhiên sẽ có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ, tu hành đại gia lui tới, bọn hắn sớm chính là tập mãi thành thói quen. Có thể đã sớm mai phục ở cửa thành Vu Tu Duyên Như bộ đầu bọn người lại là trợn tròn mắt. Cái này sao có thể theo kịp? Sau đó không biết qua bao lâu, xe ngựa một lần nữa trở về mặt đất. "Chư vị công tử, chúng ta tới." Ngoài xe truyền đến mã phu thanh âm, đem Lý Ngọc Hồ bọn người theo ý thức trong hỗn độn đánh thức. Cái sau đám người trực giác là hoảng hốt một cái chớp mắt, về phần trên đường xảy ra chuyện gì, một đeo lên mặt nạ liền đều không nhớ rõ. Một đám công tử ca ngơ ngơ ngác ngác xuống xe ngựa, lập tức liền bị trước mắt chỗ kia tiếng người huyên náo phường thị hấp dẫn. Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước. Hai bên cửa hàng đèn đuốc sáng chói, khách nhân nối liền không dứt. Liếc nhìn lại, coi như so với trong kinh thành ban đêm náo nhiệt nhất mẫu đơn phường đều không thua bao nhiêu. "Chúc chư vị công tử chơi tận hứng, trước khi trời sáng trở về thuận tiện, tiểu nhân chờ ở đây đấy." Mã phu hài lòng dựa vào ở trên xe ngựa, hít một hơi thuốc hít, sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một đám công tử ca đều là không nhịn được qua loa hai câu, biết dứt lời liền đều không kịp chờ đợi chạy đi bảo. Nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý, đồng hành người bên trong lại chẳng biết lúc nào nhiều một cái, thân mang một bộ cũng không đáng chú ý thanh bảo, giống nhau mang theo mặt nạ. Mã phu cũng là không phát giác. Đây chính là cái gọi là nhân gian tiên cảnh. A Dạ Tùy Phong liếc nhìn lại, xuyên thấu qua rộn rộn ràng ràng đám người, cuối con đường hắc ám lờ mờ có thể thấy được. Hắn xem chừng, tối đa cũng liền 150 trượng. Chợt hắn lại trải rộng ra thần thức, hướng ngang ném bắn đi, xuyên qua hai bên đường cửa hàng. Tương tự đường đi ngoài ra còn có hai cái, dưới mắt đầu này chính vị tại ở giữa, hiển nhiên cũng muốn càng phồn hoa một chút. Dạ Tùy Phong không khỏi có chút thất vọng. Nếu như đây thật là trong truyền thuyết nhân gian tiên cảnh, vậy nhưng là thật có chút phế bật chút. Kỳ thật cũng liền cùng trong kinh thành mẫu đơn phường không sai biệt lắm, thậm chí còn có vẻ không bằng, tối thiểu quy mô bên trên liền lại nhỏ quá nhiều. Đơn giản nhiều chút mẫu đơn phường bên trong chưa từng sắp đặt hoa văn. Hắc khúc khiêu vũ nghệ kỹ nhóm cũng mặc to gan hơn một chút, chỉ có sa mỏng che đậy thân thể. Bồi thử qua đêm nam nữ cô nương bên trong hỗn tạp chút yêu mị tinh quái, chơi càng thêm lớn gan kích thích. Bất quá Dạ Tùy Phong chỉ là thần sứ thô sơ giản lược quét qua liền lập tức thu hồi lại. Sợ một ít khó coi bẩn thỉu sự tình thấy nhiều, dễ dàng đau mắt hụt. Cho dù làm người hai đời hắn cũng không tiếp thụ được một chút. Ngắn ngủi ở lại sau, hắn liền bước nhanh đuổi kịp Lý Ngọc Hồ mấy người. "Lý huynh, loại này nơi tốt ngươi là làm sao mà biết được, vì sao sớm không nói cho các huynh đệ si ngốc nhìn qua các nhà cửa hàng bên trong tao thủ lộng tư, mời chào khách nhân yêu diễm các cô đường?" Triệu Kiến Huân nhịn không được chậm chậm lưỡi. Nơi này có thể so sánh trước kia đi qua những cái kia thanh lâu hào phóng nhiều, không tốn tiền đều có thể nhìn hơn phân nữa. Đồng thời các cô nương dung mạo tư thái cũng không thể so với giáo phường tỷ kém bao nhiêu. Thậm chí có tầng kia nửa thấu không thấu xa mà tại, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, không khỏi làm người tâm trí hướng về. Lý Ngọc Hồ giải thích nói, nơi đây ta cũng là vừa biết không lâu, cái này còn là lần đầu tiên đến. Từ khi ra ra một bệnh không dậy nổi, các trưởng bối liền tăng nhanh đối với hắn bồi dưỡng. Gần đây dẫn hắn trong kinh thành có nhiều đi lại, nâng cả nhà chi lực mau chóng cho hắn trải bằng một đầu con đường hoàn lộ, lấy sách và toàn. Cái này cái gọi là nhân gian tiên cảnh chính là phụ thân nói cho hắn biết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Lý Ngọc Hồ nhìn về phía Trương Hàn Văn, không biết Trương huynh đối với cái này đã thỏa mãn. Cái sau không nói lời nào, lại không tự chủ tăng tốc bước chân hướng một chỗ cửa hàng bước nhanh mà đi. Bên đường hoa trên lầu cô nương tất nhiên câu người, có thể cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng côn trùng kêu rõ ràng đối với hắn hấp dẫn càng lớn. Xem như đấu dế nhiều năm cực đoan cùng nhiệt người. Nghe thấy tiếng kêu, Trương Hàn Văn liền biết nhà kia cửa hàng bên trong dế xác định vững chắc không tầm thường. Triệu Kiến Huân thì là cấp trên, chỉ cảm thấy trong bụng tà hỏa vụt vụt bọt lên, đã sớm không chịu nổi tính tình. Lý huynh hắn chính là trùng si, không hiểu phong nhã, ta nhìn chúng ta vẫn là đừng đi theo hắn, không bằng cắt chơi cắt như thế nào. Những người khác nghe xong cũng đội vàng phụ họa, Triệu huynh lời nói rất là. Chương 39, cố nhân gặp lại chương 39, cố nhân gặp lại mắt thấy một đám hoàn khố đám công tử ca bỗng nhiên chia ra hành động, Dạ Tùy Phong sững sờ tại nguyên chỗ. Ách, rốt cuộc muốn cùng bên nào đâu? Làm sơ do dự, hắn lựa chọn đi theo Lý Ngọc Hồ cùng Trương Hàn Văn. Cái khác mấy cái hơn phân nửa là muốn đi uống hoa tiểu ngủ cô đường, còn không bằng đi xem đấu dế đâu. Còn nữa Trương Hàn Văn ra là tiến vào nội các lễ bộ thượng thư, Lý Ngọc Hồ muốn từ cái trước cái này thám thính bắc cảnh tin tức. Cái này đang cùng hắn không như mà hợp. Đấu chiến thiên. Trương Hàn Văn quét mắt cửa hàng bên trên tấm biển, trong lòng hưng phấn càng lớn. Cũng là khẩu khí thật lớn, bất quá đang đối bản thiếu khẩu vị. Ha 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 ha, thấy Trương Hàn Văn như vậy lòng tràn đầy vui vẻ dáng vẻ a, Lý Ngọc Hồ cũng âm thầm đắc ý, xem ra hôm nay là đến đúng rồi. Trương Hàn Văn chơi thông khoái, hắn cũng tốt biết nhiều hơn chút bắc cảnh tiền tuyến sự tình. Dạ Tùy Phong ánh mắt tại bảng hiệu bên trên dừng lại thêm chỉ chốc lát. Truyền thuyết thiên giới có một phương thiên vực liền gọi là tên này, chính là thần tộc thổ dân cùng phi thăng tiên nhân giao đấu chi địa. Hắn tất nhiên là hướng tới đã lâu. Nếu không phải cùng sư công sớm có ước định, hắn lúc trước một kiếm khai thiên sau chắc chắn sẽ đi vào chiến thông khoái. Cùng lắm thì về sau lại nghĩ biện pháp giết ra đến thôi. Dưới mắt tòa này đấu chiến thiên bên trong, không chỉ có đấu dế loại hình đấu trùng, cũng có các loại đấu chim đấu thú, thậm chí còn có nhân yêu sinh tử đấu. Khắp nơi tràn đầy huyết tinh, bạo lực cùng tử vong, mệnh như cỏ rác, chớp mắt là qua. Chắc không được nơi này muốn xây ở tại một tòa móc sạch trong núi lớn, ngay cả khách nhân đến đi đều cực kỳ cẩn thận ẩn nấp. Cái này nếu là bày ở ngoài sáng, hơn phân nửa triều đình liền phải phái binh tới vây quét. Rất khó tưởng tượng, cùng ở tại một con phố khác cửa hàng, hàng đêm Senka Ôn Nhu Hương cùng sinh tử chiến trận lại chỉ cách có một bức tường. Ta đi, các ngươi quản cái này gọi dế. Nhìn qua hình thể so với chim sẻ đều không kém là bao nhiêu loại cực lớn dế, Trương Hàn Văn nhịn không được phát ra cảm thán. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều kinh ngạc trông lại, cách mặt nạ đều lộ ra một cỗ nồng đậm kinh bỉ. Trong lòng tự nhủ đây là lấy ở đâu tên nhà quê, không kiến thức ít ngồi lại giếng. Trương Hàn Văn vỗ vỗ bên người một gã người thấp nhỏ gã sai vặt, "Ai, các ngươi cái này dế bán không? Nơi này khách nhân cùng hỏa kế rất tốt phân chia, khách nhân mang theo mặt nạ, mà hỏa kế thì cơ hồ đều là hình dạng dị dạng chú nho. Chính là bởi vì có như thế đánh vào thị giác cảm giác, mới có thể nhường các cô nương phục thị khách nhân lúc tăng thêm mấy phần tình chân ý thiết." Chu Nho gã sai vật đáp lại nói, "Khách quan ngài thứ lỗi, tiên cảnh vật là cũng không thể mang đi ra ngoài, đây là từ trước liền có quy củ." Nghe vậy, Trương Hàn Văn không khỏi có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng có thể lý giải. Nếu như cái này như chim sẻ kích cỡ tương đương dế thật mang theo ra ngoài, coi như ở kinh thành cũng khó tránh khỏi muốn gây nên náo động. Vậy làm sao cách chơi? Chu Nho gã sai vật cười giới thiệu nói, "Rất đơn giản, hạ tiền đặt cược mua thắng thua. Đương nhiên ngài nếu là tin được kỹ thuật của mình, cũng có thể tự thân lên tay, có thể vậy thì phải trước cần dùng nhiều tiền mua đứt một phương, tiểu nhân cũng không đề cử." Trương Hàn Văn hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ truy vấn, "Muốn bao nhiêu bạc?" Chu Nho gã sai vật nói, "Ngàn lượng cất bước, bên trên không không giới hạn." "A, dạng này a." Kỳ thật Trương Hàn Văn vẫn như cũng là thuận miệng hỏi một chút. Hắn mặc dù tự nhận đấu dế kỹ thuật còn tính là thượng thừa, nhưng lớn như thế dế lại là thật lần đầu thấy. Vốn là vật không mang đi, hắn cũng không muốn uổng phí lãng phí bạc. Trương Minh như là ưa thích, Lý Mốt như thế có chút nhàn tản bạc. Lý Ngọc Hồ chủ động nói, "Không cần." Trương Hàn Văn lắc đầu cự tuyệt. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Bất quá Lý huynh đã tìm cho ta như thế chỗ tốt, lần trước sự tình liền xóa bỏ." Lý Ngọc Hồ chắp tay một cái, mục đích của hắn đã đạt đến. Dạ Tùy Phong cũng là ở một bên gấp không được, "Ngươi muốn biết cái gì cũng là hỏi à, người bên ngoài còn chờ ở tại đây đâu." Nhưng mà Lý Ngọc Hồ nhưng lại không có ý lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Dạ Tùy Phong đống nhiên cảm giác sau lưng một hồi ý lạnh đánh tới, hắn lập tức mở ra thần thức cảnh giới. Rất nhanh liền khóa chặt bên ngoài dòng người chen chúc trên đường phố, một gã ngừng chân tại đấu chiến thiên cổng nữ tử áo đỏ. Linh Hồng Yiye, nàng thế nào tại cái này cứ việc cái sau nữ giả nam trang, giống nhau mang theo mặt nạ, có thể hắn lại lập tức nhìn ra thân phận của đối phương. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quyến rũ tại đáy lòng vang lên. "Đại kiếm tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Lập tức nữ tử đi vào đấu chiến thiên, một bước phóng ra, liền đã tới Dạ Tùy Phong bên người. "Yêu nữ, ngươi tới đây làm cái gì?" Nữ tử áo đỏ không trả lời mà hỏi lại, tiểu nữ tử cũng muốn hỏi trước ngươi vị này đại kiếm tiên, tiến đến sao có hào hứng tới cái này kinh thành dưới chân. Dạ Tùy Phong nhíu mày nói, "Bởi vì ta vốn là kinh thành nhân sĩ." Nữ tử áo đỏ nghe vậy khẽ giật mình. "Kia thật đúng là thật trùng hợp, tiểu nữ tử kỳ thật cũng là kinh thành nhân sĩ." Dứt lời hai người nhìn nhau không nói gì. Trầm mặc một lát, Linh Hồng Y lại lên tiếng lần nữa, "Cái kia không biết đại kiếm tiên lần này cần ở kinh thành chờ bao lâu đâu?" Dạ Tùy Phong nhún nhún vai nói, "Còn không rõ ràng lắm, nhìn tình huống a, ngươi đây." "Ta cũng không rõ ràng." Linh Hồng Y lại mạn bất kinh tâm nói, "Trở lại thăm một chút ta kia chưa lập gia đình nhỏ vị hôn phu, nếu là nhìn thuận mắt, cố gắng liền cả." "A, vị hôn phu thế?" Dạ Tùy Phong nhất thời cả kinh không dừng âm thanh, lập tức dẫn tới chúng quanh rất nhiều người ghé mắt. Thế là cũng đành phải hướng các nơi chắp tay một cái, liền nói vài tiếng, thật có lỗi." Tiếp lấy hắn hạ giọng, "Ngươi trước kia không nói ngươi là trốn vào huyền môn người xuất ra sao, về sau đi sai lệch lăn lộn thành yêu nữ, thế nào còn có hôn ước à?" Linh Hồng Y thì thuận miệng trả lời, "Nhiều năm trước trưởng bối quyết định thôi." "Tốt à." Dạ Tùy Phong giấu ở sau mặt nạ biểu lộ cái gì? "Ta muốn nói ta cũng có hôn ước, ngươi tin hay không?" "Có liền có thôi." Linh Hồng Y thì không có vấn đề nói, ngược lại nói nàng cũng không tin. Cái đề tài này tùy theo như vậy ngừng. Sau đó Ninh Hồng Y thì tại đấu chiến tiên bên trong đi vài vòng, nhìn bốn bề nhìn. Không thể không nói, nơi này cho dù khắp nơi tràn ngập giết chóc, cũng so cái khác cửa hàng sạch sẽ nhiều. Cứ việc nhà nàng ở kinh thành, có thể trước còn thật không biết kinh thành dưới chân còn cất giấu như thế có bội thiên lý quốc pháp vui đùa ổ. Hôm nào thông báo tuần thú ti một tiếng, nhờ ngụy chỉ huy sứ phái người chọn lấy a nói không chính xác liền rút ra củ cải mang ra bùn, cũng coi là cho hoàng thúc giúp nắm tay, thanh lọc một chút triều đình. Bất quá trước đó, đại kiếm tiên đã tới, có hứng thú hay không chơi hai thanh? Nàng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía đám người vây quanh ở giữa, hai cái kịch liệt đánh nhau dế. Chương 40, tấm màn che chương 40, tấm màn che thấm hương cắt chết đối diện. Gian nào đó cửa hàng trống rỗng trong hầm ngầm. Đạo đạo trận văn lần lượt sáng lên, dần dần phát họa ra một tòa hơn một trượng vuông đại trận. Trận một hồi ánh sáng nhạt hiện lên, một gã thân mang thanh bảo, mang mặt nạ màu bạc nam tử trống rỗng xuất hiện. Nam tử cất bước đi qua chỗ, ven đường đến trước một bước giấy lên, sau đó luồng gió mát thổi qua, dưới ánh nến, thẳng đến cuối cùng sáng lên nến, chiếu sáng một tòa bày đầy một chồng chồng sách sách bàn bạch ngọc án, cùng đứng ở một bên một bóng người. "Thiếu chủ, chính như ngài dự liệu như vậy, buổi chiều lúc Dạ Tùy Phong cùng Dạ Sùng Văn tới Thấm Hương Các." Thanh y nam tử ngồi đi bàn sau trên ghế bành, cười nói, "Bọn hắn đã truy xét đến Thấm Hương Các, khẳng định là muốn đi xem một cái, Trần Chính Kiệt không đi được, cũng chỉ có thể là Dạ gia huynh đệ. Cho nên hắn sớm đem gia sản đem đến cái này." Từ trưởng quý mặc dù tất nhiên trong lòng không hiểu, thiếu chủ tại sao lại cẩn thận như vậy ngăn cản một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, nhưng đối với thiếu chủ phân phó, hắn từ trước phục tùng vô điều kiện. Đây là xem như hạ nhân muốn có quy củ. Từ xưa mọi việc bại vào thuộc hạ trộm gian dùng manh lưới, linh cơ khẽ động ví dụ không phải số ít. Hiện nhiên hắn cũng không muốn làm như thế người ngu. "Thiếu chủ, hôm nay tiểu thiên ngai bên trên có mới khách tới, lễ bộ thượng thư Trương Nhượng trưởng tôn Trương Hán Văn, Tả Đâu Ngự Sử Lý Ngôn Chi Thứ Tôn Lý Ngọc Hồ, binh bộ Hưu Thị Lang Chi Thứ Tử Triệu Kiến Huân là kia Lý Ngọc Hồ dẫn đầu đi. Thanh y nam tử dường như sớm có đoán trước. Lý Ngôn một bệnh không dậy nổi, Lý gia tự nhiên không giữ được bình tĩnh, nghĩ đến là muốn tại Lý Ngôn về vườn trước đó tận lực cho cái này Lý Ngọc Hồ trải ra một đầu con đường hoạn lộ a. Tư trưởng quỹ có chút dầu dĩ nói, tên ăn chơi chắc tán này nhóm trẻ tuổi nóng tính, sớm như vậy liền để bọn hắn sờ đến Tiểu Thiên ngay đi, tiểu nhân lo lắng không sao. Thanh y nam tử cười nhạt một tiếng, đi Tiểu Thiên ngay đường coi như ẩn nấp, có kia mấy tầng huyễn xương mù mê trận che chở, không có kia vài thất biết đổ lao ký lôi kéo hành vân liễn mở đường, rất khó tìm tới. Mặt khác, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem mấy người này tiểu nhân có hay không căn cốt, có thể hay không vào tới tiên tịch, đi vào Bạch Ngọc Kinh. Tư trưởng quỹ gật đầu, tiểu nhân minh bạch. Đúng rồi, nói đến Bạch Ngọc Kinh, gần đây có nhiều tiên khách hỏi thăm khi nào mở ra, hoặc là tiên đồng tiền tử khi nào có thể hạ phàm lâm trận. Thanh y nam tử nghe vậy cười lạnh, đám này không biết hài lòng ra hỏa, tiểu thiên ngai đều cho bọn họ giữ lại, chẳng lẽ còn không đủ tiêu khiển sao? Để bọn hắn chờ xem, tới trọng mới mở ra lúc tự sẽ thông báo cho bọn hắn. À, điểm này xem xét thời thế ánh mắt đều không có, đáng đời những phế vật kia không lên được hoàng đế lao tử triều đình, lên không được bản thiếu thông thiên lâu. Tư trưởng quỹ lại lần nữa gật đầu. Trầm mặc một lát, thanh y nam tử tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, dược lao quái bên kia có thể có động tĩnh. Tư trưởng quỹ nói, thiếu chủ, gần hai ngày hắn đã đi ra đi động tới, chỉ là tại bên ngoài dừng lại thời gian không dài. Thanh y nam tử nghe vậy buồn cười, rêu rêu nói, lao quái này, dưới đất né nhiều năm như vậy, thật chẳng lẽ biến thành con chuột à? Xem ra Dạ Kình Thương năm đó một cái tát kia không chỉ có đánh tan hắn hơn phân nửa tu vi, còn có gan tự á. Thật đúng là Tư trưởng quỹ tơi bồi, trêu ghẹo nói, thiếu chủ, dược lao quái năm đó liền có tiếng xấu, người người kêu đánh, cùng kia chuột chạy qua đường cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao kinh thành ngoài sáng trong tối cường giả cũng nhiều, vạn nhất bị ai phát hiện, chỉ sợ tiện tay liền cho hắn bóc chết. Theo thiếu chủ câu chuyện chế nhạo dược lao quái một hồi, thế mà trở về chính đề. Bất quá nói đi thì nói lại, kinh thành nơi này chúng quy có cấm tiên phong thần đại trận che kín, ngũ cảnh tu sĩ thần thức cũng nhận hạn chế. Chỉ cần dược lao quái đừng quá trắng trợn, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bại lộ hành tung a. Hắn đề mi thuận nhãn nhìn về phía nhà mình thiếu chủ. Đúng vậy a, thanh y nam tử cảm thán nói, cái này kinh thành bốn là nhất là tàng ô nạc gấu, so dược lao quái ác liệt hơn người hoặc sự tỉnh chỗ nào cũng có, lại có ai phát hiện qua đâu. Còn nói cái gì thủ thiện chi địa, từ xưa đến nay chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Về phần kia cái gọi là cấm tiên phong thần đại trận, cũng bất quá là đánh lấy phù hộ kinh sư trọng địa cớ, phủ xuống một khối che giấu quyền thế phía sau dơ bẩn bị ổi làm tấm màn che, như thế mà thôi. Chờ viên chấn giải quyết hết lẫn vào tiểu thiên ngai mà thám, ngày mai nhường hắn lại đi cho dược lao quái thêm cây bước. Là, thiếu chủ. Tiểu thiên ngai, đấu chiến thiên. Không chơi, không có ý nghĩa. Tại Dạ Tùy Phong trên tay thua liền chín chuôi sau, Ninh Hồng Y lìa dưới mặt nạ xinh đẹp mặt tối sầm, quay đầu bước đi. Hai người đều là chọn cửa hàng bên trong bình thường nhất tiểu trùng, cùng bên ngoài đất hoang bên trong bắt những cái kia không sai biệt lắm. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn cái này dế đánh đến tuyệt đối là toàn trường đặc sắc nhất, ngay cả đấu chiến thiên tốt nhất người chơi dùng tới mạnh nhất dế cũng không sánh nổi. Bởi vì chính là đều đã vận dụng tu vi, có thể cho dù Ninh Hồng Y Lìa đã dùng hết tất cả vũ liếng, tại Dạ Tùy Phong trên tay vẫn là chín trận chiến chín thua. Hai đời sắt thép thẳng nam danh bất hư truyền. Ai, chớ đi a, ta cái này đang chơi nghiện đâu. Dạ Tùy Phong sau đó đuổi theo. Thẳng đến hai người ra đấu chiến thiên, căn này cửa hàng bên trong các người chơi mới từ trong hoảng hốt dần dần hoàn hồn. Riêng phần mình thủ hạ đấu sủng nhi cũng là. Chỉ có đấu chiến thiên trưởng quỹ kinh ngạc nhìn qua trong tay 18 con trống giống bình uống, lại nhìn xem sổ sách, mờ mịt vào đầu. Ân, ta dưới đâu? Không có nhớ kỹ cái này mấy cái ra sân á bên ngoài dòng người chen chúc trên đường phố. Dạ Tùy Phong từ sau bên cạnh bước nhanh đuổi kịp Ninh Hồng Y Lìa yêu nữ, ngươi tình huống như thế nào? Không phải ngươi nói đại gia đều bằng bản sự, không ai nhường ai đi, ngươi đây cũng là vung mạnh đến cái gì gió? Ninh Hồng Y Lìa xoay người lại chắp tay một cái, âm dương quái khí mà nói, nhà, đại kiếm tiên đây là tu vi lại rất nhiều tình tiến à, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Dạ Tùy Phong ở trong lòng ha ha hai tiếng, nữ nhân loại sinh vật này thật đúng là ở đâu đều để người nhìn không thấu, quả nhiên kiếp trước không tìm đối tượng là đúng. Ninh Hồng Y Lìa có chút khó chịu hai tay ôm ngực, lúc này nam trang rốt cục che không được trước người nàng ngạo nghễ đường cong. Ta quyết định, lần này hồi kinh liền không đi, ngoan ngoãn xuất giá, cùng người ta sinh lớn tiểu tử béo. Không ăn. Dạ Tùy Phong trong đầu không hiểu toát ra hai chữ, mặt ngoài lại đến bồi khuôn mặt tươi cười. Yêu nữ, mới là ta chiếm tiện nghi, kỳ thật vừa trở về ngày đó ta liền cùng dế đánh lên quan hệ. Người trước kia lại chưa từng luyện, cho nên thua ta một chiêu nửa thức cũng bình thường. Linh Hồng Y liền ngạo kiểu hừ một tiếng, ngươi biết liền tốt. Nếu là bạn cô mãi mãi có thời gian luyện mấy ngày, tuy tiện liền có thể đánh thắng ngươi. Là Dạ Tùy Phong liên tục phụ họa, lấy ngươi thả đại tiên tử thiên phú, đây còn không phải là học cái gì lành nghề. Đương nhiên câu nói này cũng không phải tạm thích hướng phía dưới lời định mọn, Linh Hồng Y thì hoàn toàn chính xác thiên phú chắc tuyệt, học cái gì đều nhanh. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới thuật pháp hô tạng, đến mức được yêu chữ. Lão Bạch mặt đối nàng đánh giá là người mang người có đại khí vận, nếu là ai cưới nàng vào cửa, ngày sau nhất định bình quang cửa nhà, một bước lên mây. Có thể Linh Hồng Y gì lại tựa hồ như vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nàng lại có chút khó chịu liếc nhìn toàn bộ dâm dục hành đường đi, cùng hai bên vui đùa cửa hàng bên trong nguyên một đám tầm hoan tác nhạc, được không hài lòng người đeo mặt nạ. Quyết định, cái này đáng chết địa phương liền không nên tồn tại, bản cô mãi mãi đêm nay liền xúc nó. Chương 41, đoán xem ai là người tốt. Chương 41, đoán xem ai là người tốt lập tức, Ninh Hồng Y đi tâm niệm vừa động, một thanh hơn thước màu đỏ tiểu kiếm lập tức chống rông xuất hiện. Yêu nữ, ngươi muốn làm cái gì? Dạ Tùy Phong trong lòng giật mình, còn tưởng rằng cái này bốc đồng quái đản yêu nữ thua không nổi, muốn trực tiếp độc thủ. Ninh Hồng Y thì trong mắt hàn quang lóe lên, thay trời hành đạo. Xốc chỗ này dâm ổ. Dạ Tùy Phong đội vàng ngăn cản, ngươi đừng xúc động. Nơi này phía sau liên lụy không nhỏ, nếu là cứ như vậy phá hủy, chỉ sợ đánh cỏ động rắn, nhường dấu tại phía sau cá lớn đều tránh đi đáy nước. Nghe nói như thế, Ninh Hồng Y thì không khỏi kinh ngạc, ngươi Dạ đại kiếm tiên không phải từ trước đến nay khoác lác tiêu dao, tùy tâm sở dục sao, sao bỗng nhiên lo lắng nhiều như vậy? Dạ Tùy Phong gượng cười gãi gãi đầu, kinh thành nước sâu, tự nhiên muốn cân nhắc nhiều chút, hơn nữa hiện tại cũng không phải cô gia quả nhân. Lão Bạch mặt trước kia có câu nói, vũ lực có lẽ là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp, nhưng lại không nhất định là triệt để nhất, như may mắn còn sót lại mầm tai họa, tất nhiên tiềm ẩn càng sâu. Trước kia hắn còn có chút không thể lĩnh hội, bây giờ kinh thành đi một lượt, lại càng thêm rất tán thành. Ngươi là sợ cho ngươi người sau lưng đưa tới mầm tai vạ a? Linh Hồng Y liễu mỉm cười nói, không nghĩ tới Dạ đại kiếm tiên cũng sẽ có lo trước lo sau một ngày này a. Vậy ngươi đều có thể ở bên cạnh nhìn xem không xuất thủ, ngược lại như thế cái dám lớn một chút địa phương, bản cô nãi nãi một người một kiếm dễ dàng. Nàng ngược lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù sao sau lưng chính là thiên hạ hôm nay quyền thế chi đỉnh, ai muốn đi trả thù kia liền đi đi, cam đoan so trực tiếp cầm đao cắt cổ kích thích nhiều. Hoàng Tuyên Lộ bên trên không cô đơn, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng lại tại Ninh Hồng Y Lìa đang muốn xuất kiếm, Dạ Tùy Phong nghĩ đến ra tay cản cản lại lúc. Nơi xa một gian cửa hàng nóc nhà bỗng nhiên nổ tung, một bóng người từ đó xung ra, tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên rời cùng hướng đường đi xuất khẩu bay vút đi. Trên đường người đi đường đều bị cái này một tiếng vang thật lớn kinh động, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy sau đó cùng ra tới một cái đầu đội mũ rộng vành người. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Mũ rộng vành thân người thân thể trong nháy mắt hóa thành bóng đen, trực tiếp đuổi theo, tốc độ lại so phía trước người kia càng nhanh mấy phần. Gặp tình hình này, Ninh Hồng Y lìa đôi mắt đẹp lóe lên, một nửa dưới mặt nạ lộ ra khỏa đáng yêu răng nanh, như tiểu hồ ly giống như rào hỏa nói, không bằng đoán xem ai là người tốt ai là người xấu như thế nào. Dạ Tùy Phong còn không có phản ứng qua chuyện gì chứ, Ninh Hồng Y lìa đã trước một bước làm ra lựa chọn. Ta đoán phía trước người kia, không cho phép tuyển như thế. Dạ Tùy Phong khỏe miệng giật một cái, vậy hắn còn có cái khác lựa chọn sao? Ngăn lại hắn. Mũ rộng bành cùng hét lớn một tiếng. Ở lại tại đầu phố rất nhiều cỗ xe ngựa bên trên, đang nhắm mắt dưỡng thần bọn sa phu đồng thời mở mắt. Lập tức cùng nhau theo gầm xe rút đao ra bình, thả người bọt lên xe ngựa đồng đỉnh. Mắt thấy phía sau có truy binh, trước gặp chặn đường, áo lam người đeo mặt nạ đành phải thay đổi thân hình, hướng một bên không có đèn đuốc chỗ hắc ám bỏ chạy. Đồng thời hắn thoát đi trên thân áo ngoài, lộ ra xuyên ở bên trong dạ hành trang phục. Mũ rộng bành người mỉm cười, hoảng hốt chạy bừa. Tiểu Thiên Ngai xây ở một chỗ thiên nhiên hình thành, sau lại trải qua nhân công mở đi ra to lớn sơn trong huyện, bên ngoài có lại chỉ có một cái cửa ra vào. Hai bên là mấy chục trượng dày kiên cố tầng nham thạch, càng có phòng ngự đại trận gia trì. Vũ cảnh phía dưới vũ phu tu sĩ muốn cưỡng ép phá vỡ thoát đi, không khác người si nói mộng. Quả nhiên, tại người áo đen tìm kiếm một vòng cùng đường mặt lộ sau, rơi vào đường cùng đánh phải nếm thử đánh tan vách đá. Có thể hơi chút chạm đến, hắn liền bị phản chấn trở về. Người áo đen đồng tử co rụt lại, thầm than thật là lợi hại trận pháp. Hắn quen biết người bên trong, sợ là trừ chỉ huy sứ đại nhân cùng hai vị hiệp lý đại nhân, những người còn lại sợ không một có thể cưỡng ép phá trận. Lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn lại cũng không muốn ngồi chờ chết, chợt trong tay áo trượt ra một cái kim sơn pha tạp huyền thiết lệnh bài, bên trên khắc thế thiên tuần thú bốn chữ. Ngón tay hắn vuốt ve khảm tiến lệnh bài hai cái kim sắc mũi tên nhỏ, còn có một đạo chống rông lô khảm. Kia là hắn lần trước dùng đi một cái, chỉ là xuất kỳ bất ý một kích, liền trọng thương một gã cùng cảnh vũ phu, gây nên mất đi chiến lực. Nhưng lần này mũ rộng bề người, lại rõ ràng mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Hắn chỉ là mới vào tứ cảnh, đối phương thì tứ cảnh hậu kỳ. Ngươi cảm thấy rơi vào sắt vạc chuột còn có thể trốn ra ngoài sao? Trên mặt đất một mảnh bóng dâm đột ngột đứng lên, chậm rãi hóa thành hình người, cùng với trên đầu một đỉnh mũ rộng vành. Sau đó, trận trận âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, là đám kia giống nhau mang theo mũ rộng vành sa phu, từng cái đều có nhị cảnh đỉnh phong tu vi võ đạo. Nếu như đơn độc gặp gỡ này một đám, cũng là không đủ gây sợ, tên này Kim Vũ vệ tự tin có thể tùy tiện giết sạch. Nhưng dưới mắt xác thực không được, một khi bị những người này lấy mạng đổi mạng, hợp lực ngăn lại sát na, mũ rộng vành người liền có thể nhẹ nhõm lấy hắn thủ cấp. Mũ rộng vành người trầm giọng nói ra thân phận của ngươi, này tới mục đích, có lẽ bản tọa tha cho ngươi một mạng. Kim Vũ vệ ngữ khí bình thản nói, thân phận của ta còn phải nói sao? Nếu là không biết, ngươi gia chủ tử cũng sẽ không phái ngươi tới đây một chuyến. Mũ rộng vành nhân đạo, ngươi cũng là còn có đường sống, uy thuận tại chủ nhân nhà ta, thả ngươi bình yên rời đi. Kim Vũ vệ khinh thường, muốn cho ta trở về làm gián điệp sao? Người si nói mộng. Trên thực tế, căn bản lại không tồn tại giả ý thuận theo, trở về chi tiết báo cáo tình huống. Đầu tiên, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, đối phương căn bản không có khả năng thả người. Tiếp theo, nếu thật là bị đối phương thả đi, kia trở về cũng liền không tồn tại tín nhiệm. Kim Vũ vệ bên trong không được có vật nhất. Vậy xem ra ngươi chỉ có chết. Mũ rộng vành bóng ma dưới hai cái ương mắt hung quang lóe lên, chật thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã ở kia Kim Vũ vệ sau lưng. Vũ phu tu một thân bàng bạc khí huyết cùng thiên truy bách luyện chi nhục thân, cho nên công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là sát người vật lộn, không có chút nào màu sắc rực rỡ. Mắt thấy mũ rộng vành nhân thủ chảo sắp chạm đến Kim Vũ vệ cổ họng, lại đột có một đạo người áo đỏ ảnh càng mau ra hơn hiện. Nàng chỉ là nhấc vung tay lên, mũ rộng vành người liền bị đập bay ra ngoài, mũ rộng vành nhưng lưu lại. Ngươi là người phương nào? Tóc mai điểm bạc, xương gò má cao đột nam tử trung niên trong lòng kinh hãi, đối phương vừa rồi đã có thể tùy tiện lấy hắn mũ rộng ảnh, liền giống nhau có thể tùy tiện lấy hắn thủ cấp. A Ninh Hồng Y Diệt ghét bỏ đem cũ nát biến thành màu đen mũ rộng ảnh ném qua một bên, Mạn Bất Kinh tâm nói, ta là người phương nào cũng không trọng yếu chính là bọn ngươi hai ai là người tốt. Nàng nhìn về phía đứng tại đối diện nam tử trung niên, lại nhìn xem bên cạnh đứng đấy một đám đóng vai không sai biệt nhiều, tay cầm đao binh, cũng là đều mang mũ rộng ảnh sa phu. Nếu như các ngươi là một đám lời nói, ta muốn lúc này là ta thắng. Ngươi nói đúng hay không a, Dạ Đại Kiếm Tiên? Chương 42, giết người diệt khẩu. Chương 42, giết người diệt khẩu Dạ Đại Kiếm Tiên. Nghe được xưng hô thế này, tóc mai điểm bạc ưng mắt nam tử sắc mặt rõ ràng biến đổi. Hắn không phải tại ngoài vạn dặm phi vân lĩnh sao, sao đi mà quay lại trở lại kinh thành? Ưng mắt nam tử đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là người áo đỏ phô trương thanh thế, hoặc là cố ý trêu cợt bọn hắn, bởi vì làm căn bản không có cần thiết này. Cái sau tu vi cao hơn nhiều lắm. Kim Vũ Vệ nghe vậy cũng là trong lòng giật mình. Ngày trước vị kia đại kiếm tiên nổi lên kinh thành, tuần thú ti trên dưới như gặp đại địch, chỉ huy sứ đại nhân từng nghiêm lệnh các bộ ngàn dặm cảnh giới. Hơn nữa đại kiếm tiên đến vào cái ngày đó, chỉ huy sứ đại nhân càng là tự mình nên đến ngoài thành. Về phần hai người gặp nhau nói qua cái gì, liền không người biết được. Chẳng qua là khi tiên liền cảnh giới giải trừ, đám người nhao nhao suy đoán, chỉ huy sứ đại nhân cùng đại kiếm tiên từng có một trận chiến, may mắn thắng chi, đem nó bước lui. Chẳng lẽ đại gia lúc trước đều đoán sai? Ngay tại hai phe đội ngũ đều thấp thỏm trong lòng lúc, một gã thân hình cao, mang theo mặt nạ thanh y nam tử chống rông xuất hiện trong bọn hắn ở giữa, người áo đỏ bên cạnh thân. Người đây là chơi xấu, người bên ngoài căn bản không được chọn tốt ta. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ. Ninh Hồng Y liền ngạo kiểu dương lên cái cằm, ta mặc kệ, ngược lại ván này là ta thắng. Nàng chỉ một bên im lặng không nói người áo đen. Tuần Thú Ti ngàn dặm mới tìm được một Kim Vũ Vệ cũng không thể là người xấu a. Nghe xong lời này, kia Kim Vũ Vệ càng là trong lòng run rẩy, thì ra người áo đỏ đúng là đã sớm khám phá thân phận của hắn. Lúc nào thời điểm bại lộ đúng là toàn vẹn không biết. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến nói, coi như ngươi thắng ván này, đó cũng là 9-1. Chó má. Tha Hồng Dạ giơ chân phản bác, đấu dế nhiều lắm là tính một ván, đoán người tốt người xấu cũng coi như một ván, chúng ta 1-1, ngang tay. Dạ Tùy Phong không muốn cùng yêu nữ vấp miệng, ha ha hai tiếng không nói chuyện. Ưng mắt nam tử sông đại kiếm tiên chắp tay một cái nói, xin hỏi các hạ thật là Dạ Bạch Dạ Đại Kiếm Tiên? Dạ Tùy Phong không nói chuyện. Trên giang hồ chỉ biết Dạ Đại Kiếm Tiên họ Dạ, từng có thiếu niên tuấn mỹ xưng hô Tiểu Bạch, thế là liền lưu truyền ra đến Dạ Đại Kiếm Tiên tục danh là Dạ Bạch. Có thể kỳ thật tiên là sư công lúc trước chế nhạo hắn võ đạo kiếm đạo cũng chưa tới nhà, lên ngoại hiệu, về sau kêu thuận miệng, liền thành nhũ danh. Mà hắn chân chính danh tự là Dạ Tùy Phong, phụ mẫu trước khi rời đi liền lên tốt. Chỉ là cái tên này trên giang hồ người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn cơ bản đều là chút không xuất thế lao quái vật. Bất quá dưới mắt ở đây Linh Hồng Ý liền lại là trong đó kia một ngoại lệ. Ưng mắt nam tử thấy Dạ Đại Kiếm Tiên không có phản bác, trong lòng liền nắm chắc rồi. Làm nghe kiếm tiên đại nhân tiêu giao giang hồ, không hỏi triều đình sự tình, tại hạ khẩn cầu kiếm tiên đại nhân chớ có nhúng tay chuyện hôm nay. Lần này đã tỉnh, ngày sau chủ nhân nhà ta chắc chắn dâng lên một phần khiến ngài hài lòng thù lao. Cái gì thù lao? Linh Hồng Y Li chen miệng nói, chẳng lẽ mấy cái ra dáng, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại câu người nữ yêu tình. Nàng có ý riêng nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng đường đi một cái, lại nhìn xem Dạ Tùy Phong, che miệng yêu kiểu cười. Ưng mắt nam tử cười theo nói, vị đại nhân này nói đùa, những cái kia dòng chi tục phấn tất nhiên là nhập không được kiếm tiên đại nhân pháp nhãn. Chủ nhân nhà ta cũng tương tự sẽ cho đại nhân ngài dâng lên một phần hậu lễ, còn mời dơ cao đánh khẽ. Sau khi nghe xong, Dạ Tùy Phong cùng Linh Hồng Y Liệt đều không có đáp lại. Có thể một bên Kim Vũ Vệ lại có chút luống cuống. Hai vị đại nhân hôm nay nếu có thể tương trợ, Tuần Thú Ti chắc chắn vĩnh nhớ phần ân tình này, chỉ huy sứ đại nhân càng sẽ là hai vị đại nhân hướng thánh thượng thành công. Đương nhiên đây cũng không phải là lời nói xuông, tiểu thiên ngai sự tình liên lụy rất lớn, một khi cáo phá, nhất định có thể nghiêm túc triều đình, không thể bỏ qua công lao. Dạ Tùy Phong cười nói, Dạ Mô cùng nhà ngươi chỉ huy sứ đại nhân có cũ, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe xong lời này, ương mắt nam tử lập tức thần sắc hoảng hốt. Kiếm tiên đại nhân nghĩ lại, kinh thành thế cục phức tạp, quần quận sóng ngầm, kiếm tiên đại nhân cần gì phải lội nhập cái này bãi vũng nước đục? Dạ Tùy Phong thản nhiên nói, không, cái này bãi vũng nước đục, Dạ Mô đã quấn không đi qua. Linh Hồng Y thì trong lòng không khỏi ngoài ý muốn, Dạ Tùy Phong giá hỏa này không phải luôn luôn đối chiều đỉnh sự tình theo không có hứng thú, ai chẳng lẽ lại đây là tới kinh thành đổi tính? Làm ương mắt nam tử minh bạch hôm nay đã là thai kiếp khó thoát, tâm tình ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Đã như vậy, vậy tại hạ liền muốn lĩnh giáo một chút kiếm tiên đại nhân cao chiêu. Như có thể chết ở đường kim kiếm đạo khôi thủ hạ, hắn không uổng công đời này. Dứt lời hắn đúng là chủ động tiến công, trong nháy mắt phân ra ma ảnh trọng trọng, khí tức trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Nhưng đối với cái này, Dạ Đại Kiếm Tiên chỉ là hời hợt đưa tay hư không một nắm, đầy trời ma ảnh trong nháy mắt tán loạn. Bất quá hắn lại là lưu lại ưng mắt nam tử một mạng. Lập tức hắn nhìn về phía kia Kim Vũ Vệ, nghĩ đến ngươi nhất định có liên hệ tuần thú ti phương pháp à, giúp ta mang câu nói cho Chu Chính, đến lúc đó hắn sẽ đến tự mình tiếp ứng. Tuy nói cũng không rõ ràng tuần thú ti đến cùng còn có ai biết hắn thân phận chân thật, có thể Chu Chính lại là bên ngoài, nhường vị chỉ huy này làm cùng nhau giải quyết đến khẳng định không có vấn đề. Minh Bạch. Kim Vũ Vệ miệng đầy bằng lòng, hắn hiện tại lúc đầu cũng là cùng Chu Hiệp Lý một tuyến liên lạc. Tương mắt nam tử mặt xám như cho, vô lực co quắp trên mặt đất, một thân tu vi đã là toàn bộ hóa thành hư không. Hắn chán nản thở dài, muốn không đến cuối cùng lẫn vào còn không bằng mấy cái sa phu, mà ngay cả chết tại kiếm tiên đại nhân thủ hạ tư cách đều không có, Dạ Tùy Phong lại là cười một tiếng, ngươi không ngại thay cái mạch suy nghĩ, tiếp ta một kiếm còn không chết, chẳng phải là so trong thiên hạ rất nhiều ngũ cảnh đại tu càng có bài diện. Ương mắt nam tử không phản bắt được, nói như vậy cũng xác thực không có tật xấu gì. Dạ Tùy Phong quét mắt kia 10 cái đầu một nơi thân một nẻo xa phu, xem ra sáng mai đã định trước có không ít người là trở về không được. Ngụy Tấn Nam, ta mặc kệ ngươi mượn thân phận ta đi nơi nào, lần này hai cái nhân tình đều cho ngươi đi lại. Phương Bắc Thảo Nguyên, 10 vạn Hắc Yên Thiết Kỵ tiến quân thần tốc, giết Thảo Nguyên chư bộ đánh tới bời, công chiếm mấy chục tòa lớn thành trì nhỏ, bắc cảnh hướng bắc kéo dài hơn 1000 dặm. Ô Thất Thành, một thân nhuốm máu hắc giáp Dạ Kình Vũ đứng tại đầu tường, hướng bắc nhìn ra xa, trong ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối. Nếu không phải thân thể có việc gì, lần này hắn có lòng tin lại hướng bắc khai cương thác thổ 2000 dặm, đánh Thảo Nguyên chư bộ 50 năm khó hồi nguyên khí. Chỉ tiếc đã đến cực hạn. Nếu không phải trong kinh kịp thời người tới cho hắn áp chế thể nội kỳ độc, phong ấn huyết chú, chớ nói đánh tới cái này, bắc cảnh phòng tuyến đều chưa hẳn thủ đến an ổn. Ngụy Tấn Nam, tuy nói ta không biết ngươi vì sao muốn đỉnh lấy cháu của ta tên tuổi đến bắc cảnh một chuyến, nhưng ta còn là đến là các tướng sĩ đa tạ ngươi lần này tương trợ. Dạ Kình Vũ trịnh trọng ổn quyền, một bộ áo trắng, mang theo một nửa mặt nạ, Dạ đại kiếm tiên hóa trang Ngụy Tấn Nam cười cười nói, Ngụy mỗi chỉ là hoàng mệnh mang theo, Dạ tướng quân không cần phải nói tạ. Bệ hạ chi ý. Dạ Kình Vũ ánh mắt chớp lên. Ngụy Tấn Nam cười không nói, thoáng trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng, Dạ tướng quân, Ngụy mô còn có một chuyện tương thỉnh. Cứ nói đừng ngại. Không biết lần này bắc cảnh tin chiến thắng, có thể chậm thêm mấy ngày trở lại. Chương 43, đổi một nhóm sa phu chương 43, đổi một nhóm sa phu tiểu tiên ngay bên trên. Vừa rồi một tiếng vang thật lớn đã gây nên trên đường đám người lui tới rối loạn. Ngay cả từng cái cửa hàng bên trong đang tầm hoan tác nhạc những khách nhân cũng không ít đã bị kinh động, nhao nhao vọt tới trên đường, hoặc là mở ra cửa sổ đến nhìn quanh. Vừa mới đó là cái gì động tĩnh? Xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng tựa như là hai người lên xung đột, nhưng chỉ có thấy được bên trong một cái đã đuổi theo. Không phải là tranh giành tình nhân, hoặc là chơi cái gì việc vui thua cấp nhân à, loại sự tình này tại cái này cũng không ít thấy. Kia cũng không đến nỗi náo lớn như thế à, hai người kia đều không phải hạng người hời hợt, hoặc là thực cảnh võ phu, hoặc là thượng đạo tu sĩ. Người loại này, tổng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ra tay đánh nhau a, trên đường mang theo mặt nạ đám người không hẹn mà cùng ngừng chân, hướng hai người rời đi phương hướng nhìn quanh. Nhao nhao khe khẽ bàn luận, suy đoán, đồng thời cũng trong lòng không khỏi run rẩy. Nơi này mặc dù gọi tiểu tiên ngai, nhưng lại tuyệt không phải có thể thấy mặt trời địa phương, tới này tiêu khiển tự nhiên cũng không mẹ vang. Vạn nhất bại lộ, tất nhiên sẽ rước lấy một đống phiền toái. Không được, ta phải đi. Một gã dáng người gầy còm, có thể rõ ràng nhìn ra xương sườn người thanh niên càng nghĩ càng không đúng sức lực, thần sắc dần dần lộ ra bối rối. Lập tức hắn đưa tay đem cưới ở trên người sinh ra thai mèo đuôi mèo nữ tử đẩy ra, nhấc lên quần liền hạ xuống giường. Nữ tử ư một tiếng, đội vàng cùng xuống giường đến ôm lấy thanh niên gầy ống chân. Công tử chớ đi a, là nô gia phục vụ không đủ ra sức sao? Xinh đẹp nữ yêu tinh hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, một bộ thiên kiều bá mị mà điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Có thể thanh niên gầy ốm dưới mắt nhưng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức. Mỹ nhân, ta thật phải trở về, chờ lần sau đến công tử ta còn điểm ngươi có được hay không? Dứt lời liền nhẫn tâm theo nữ yêu tinh trong ngực rút ra trở đến, vội vội vàng vàng mặc vào còn lại áo bào, cài lên mặt nạ liền vội vàng đi ra ngoài. Trước khi ra cửa đương nhiên không quên thanh toán tiền chơi gái, vứt xuống vài miếng vàng lá. Quan tâm nàng là người hay là yêu, ra thị tiền tổng là không thể thiếu. Nghe cảm thụ chân của nam tử bước dần dần từng bước đi đến, nữ yêu tinh trên mặt ửng hồng rất nhanh liền biến mất. Cứ việc nàng cũng không phải là chính thống biến hóa tam cảnh yêu vật, đi là biến hóa bí thuật ai môn đường đi. Có thể cuối cùng vẫn là có tu vi nhất định trong người. Vừa rồi bộ kia xinh xắn được người bộ dáng, nửa thật nửa giả, đơn giản là chào hỏi khách nhân kia một bộ kỹ nghệ mà thôi. Xú nam nhân, thật là vô dụng, người ta nhìn còn không có thoải mái tới đâu, nữ yêu tinh vẫn chưa thỏa mãn phản nàn một tiếng. Lập tức tay nhấc câu, đem vài miếng vàng lá nhét vào trong tay. Cửa phòng cũng tại đồng thời khép lại. Trên đường phố, cùng gây còm nam tử đồng dạng làm qua loa, theo ôn nhu hương bên trong cuốn quýt chạy đến khách nhân không phải số ít. Bọn hắn đồng dạng là trong cõi u minh sinh lòng ra một loại dự cảm xấu. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trương Hàn Văn cùng Lý Ngọc Hồ hai người cũng đã sớm theo đấu chiến thiên bên trong chạy ra. Lý Minh, vừa rồi đó là cái gì động tĩnh, ngươi biết không? Lý Ngọc Hồ lắc đầu, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của hắn đảo qua trên đường không ít bước chân vội vàng, hướng đầu phố chạy chậm đi khách nhân. Bất quá nghĩ đến không phải là chuyện gì tốt. Trương Minh, ta nhìn chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về đi. Kia Triệu Kiến Vân bọn hắn đâu? Trương Hàn Văn ngẩng đầu quan sát hai bên đường cửa hàng. Lúc trước tiến đấu chiến thiên trước đó, một đoàn người liền tách ra, bây giờ mấy người còn lại đi đâu hắn còn thật không biết. Lý Ngọc Hồ nói, Trương Minh, dưới mắt đã không cố được nhiều như vậy. Như tất cả trôi chảy, đại gia ngày mai liền có thể gặp lại, nếu có bất nhất, cũng không thể đều gãy tại cái này à. Trương Hàn Văn do dự một chút, vẫn gật đầu. Cùng lúc đó, đi ở phía trước cái đám kia người đã đến đầu phố. Nhưng bọn hắn vừa tới liền trợn tròn mắt. Sa phu đâu? Mẹ nó, lão tử Sa phu đi đâu rồi? Từng chiếc xe ngựa cũng là còn hoàn hảo không chút tổn hại dừng ở kia, con ngựa cũng thành thật thật. Nào có thể đoán được nguyên bản nên giữ lại ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, tùy thời chờ khách nhân trở về bọn Sa phu lại đều không thấy. Cái này để bọn hắn còn thế nào về nhà? Mỗi lần tới đều là ngồi tại không có cửa sổ toa xe, trên đường còn mơ mơ màng màng, cũng nhận không ra tới lui đường á huy, hai người biết bọn Sa phu đi đâu không? Trong đám người đi ra một gã dáng người nam tử khô gầy, hỏi hướng mặc áo xanh áo đỏ hai người. Bởi vì cái sau hai người so tất cả mọi người đến đều sớm. Ninh Hồng Y Lìa nhìn sự tình không chê chuyện lớn, chỉ bên cạnh Dạ Tùy Phong nói, nào, đều bị hắn làm thịt. Gầy còm nam tử nghe vậy khẽ giật mình, cái gì? Bị hắn làm thịt? Hắn tự là không tin những này hoang đường chi ngôn. Bản thiếu không có công phu cùng các ngươi đùa kiểu này, biết liền nói, không biết rõ liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Linh Hồng Y lìa giang tay ra, xem đi, nói ngươi lại không tin, cái kia còn hỏi thăm cái dám. Số nữ nhân, ngươi dám mắng lao tử, nhìn lao tử không cho ngươi chút giáo huấn. Gầy còm nam tử lộ sắn tay áo liền muốn động thủ. Ai ngờ vừa đi qua liền bị một cước làm trồng chất, đặt mông ngồi dưới đất, co do như cái bị đun sôi tô mự. Gặp tình hình này, theo tiểu thiên ngay bên trên cuốn quýt chạy đến tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Nữ nhân này không phải loại lương thiện, không thể chơi vào. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể đến nơi này tiêu khiển nữ nhân lại có cái nào là đơn giản mà hàng. Các hạ, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ muốn hỏi xa phu đi hướng, mong rằng cáo chi. Trong đám người lại đi ra một người chắp tay hỏi. Thính kỳ thanh âm, nhìn trên cằm đã sinh ra mấy cây hoa tròm dâu bạc phơ, nghĩ đến đã là tuổi đến trung niên. Linh Hồng Y Lìa Mạn bất kinh tâm nói, vừa rồi đã nói nha, sa phu đều bị hắn giết, không tin chính mình hỏi rồi. Cái này trung niên nhân biểu lộ cứng đờ. Có thể tùy theo, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào một mực chưa nói qua người áo xanh trên thân. Đối với cái này, cái sau vẫn như cũ chưa từng phản bác. Lăn trên mặt đất, kêu rên thật lâu gầy còm nam tử dần dần thong thả lại sức, ôm bụng gian nan đứng dậy. Hai cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào, cũng dám ở này quấy rối. Có là gan liền lưu lại tên đến. Tin hay không nơi này tùy tiện đi ra người, đều có thể để các ngươi chết không có chỗ chôn. Linh Hồng Y Lìa cười lạnh, bản cô mãi mãi nếu là lưu lại danh tự, chỉ bằng ngươi vừa rồi mắng hai câu, tương lai liền không ai dám nhặt sát cho ngươi. Không biết sao, nghe nói như thế đám người lại đều là lạnh cả tim. Trực giác nói cho bọn hắn, câu nói này có lẽ thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Có thể tiếp lấy, nhưng lại thấy nữ tử áo đỏ nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt, nhìn có chút hả hê nói, bất quá các ngươi yên tâm, chờ một lúc sẽ có người tới tiếp các ngươi trở về, chính là cho các ngươi đổi một nhóm sa phu. Đổi hai tuần thú thi. Chương 44, Đạo môn tiên tiêu chương 44, Đạo môn tiên tiêu Chu chính nhận được tin tức sau, lập tức tự mình xuất lĩnh hơn ngàn thiết vũ vệ hỏa tốc đi trợ giúp. Tảng sáng thời gian, đại đội nhân mã liền tìm được tiểu thiên nhai giấu kín trong đó tòa kia núi hoang. Cả đỉnh núi đều ít có cỏ cây bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đều là trần trụi bên ngoài núi đá, lại thế núi dị thường dốc đứng. Loại địa phương này liền chim thú đều chưa có đặt chân, càng không nói đến người qua đường, cũng khó trách tuyên chỉ nơi này. Chu Chính đến chân núi sau, đầu tiên là quét mắt một vòng cảnh vật xung quanh, tiếp theo huýt sáo. Lập tức, sớm đã đi ra chờ tiếp ứng cái kia kim vũ vệ liền từ trên núi lao xuống. Vẫn là kia thân y phục dạ hành, mang theo một nửa mặt nạ. Chỉ có điều mặt nạ lại đổi thành một cái khác ám kim sắc, tiểu dáng cũng biến thành càng hiện uy phong oai hùng. Đây là thân phận tượng trưng, kim vũ vệ chuyên môn. Kim vũ vệ Lưu Sa, gặp qua hiệp lý đại nhân. Kim vũ vệ tại tuần thú ti tất nhiên thân phận đặc thủ, bình thường trực tiếp chỉ huy sứ bản nhân. Có thể đối hai vị giống nhau có bộ phận điều động quyền lực hiệp lý đại nhân cũng là trong lòng còn có kính sợ, không dám tự cao tự đại. Danh hiệu là Lưu Sa kim vũ vệ còn không đợi tiếp tục nói chuyện, hiệp lý đại nhân truyền âm lại trước một bước dưới đáy lòng vang lên. Nhớ lấy, gia đại kiếm tiên hành tung giữ bí mật, hắn bây giờ ở kinh thành thân phận nghe vậy, Lưu Sa ánh mắt chưa phát giác biến đổi, nhưng tiếp lấy lĩnh sẽ tới nói gần nói xa chi ý hiệp lý đại nhân, tiểu thiên ngay bên trên đám người đã đều bị gia thiếu khống chế, bị khắc một nữ tử đại tu nhốt tại trong trận pháp. Nữ tử đại tu? Chu Chính nhướng mày, vậy ngươi có thể thấy rõ lai lịch thân phận? Lưu Sa lắc đầu, thuộc hạ chỉ mơ hồ nhìn ra nàng dùng đạo môn con đường. Ngọn núi bên trong, Linh Hồng Y thì sớm đã cảm giác được tuần thú ti đại đội nhân ma đến. Uy, gia công tử, bên ngoài có người đến, tiểu nữ tử muốn đi trước một bước rồi. Nàng xông Dạ Tùy Phong nở nụ cười xinh đẹp, hơi có chút hoạt bát đáng yêu. Dạ Tùy Phong thấy một chút thất thần, đi trước một bước. Vì cái gì? Cái này tuần thú ti đưa tới cửa ân tình, không kiếm ngu sao mà không kiếm a? Linh Hồng Y liền ngạo kiểu hừ một tiếng nói, chẳng phải tuần thú ti đi, bản cô mãi mãi không tiếc muốn hắn, đều cho ngươi. Lập tức nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy liền có đầy trời xích hồng kiếm ảnh theo rất nhiều cái phương vị trào lên mà đến, cuối cùng tụ tập tại một chỗ, hợp làm một thể, liền vẫn là trôi này một thước hơi dư xích hồng tiểu kiếm. Xích luyện, chúng ta đi thôi. Nhưng ai biết xích hồng tiểu kiếm lại là cẩn thận mỗi bước đi một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Linh Hồng Y thì không vui, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vật nhỏ, thấy hắn lại nổ bất động chân có phải hay không? Đã ngươi như thế đưa thích hắn, vậy hãy theo hắn tốt. Xích hồng tiểu kiếm nghe vậy đại hỉ, đúng là cực kỳ nhân tính hóa điểm một cái đầu, sau đó không chút do dự hướng Dạ Tùy Phong bên kia bay đi. Còn không có bay ra mấy bước, liền bị từ sau bên cạnh phóng tới mấy đạo linh khí hóa thành tơ hồng cuốn lấy, xinh xinh giật trở về. Người tên chó chết này, cô nãi nãi ta không xử bạc với ngươi à? Ngươi mới cùng người xấu kia đã gặp mặt vài lần, liền di tình biệt luyến. Nhìn cô nãi nãi trở về không hảo hảo thu thập ngươi, Linh Hồng Y thanh âm dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến một đạo hồng sắc độn quang lặng yên không tiếng động không có vào vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Địa hình thuật sao? Biện pháp này thật đúng là thuận tiện. Dạ Tùy Phong không khỏi cảm thán, cùng tam giáo luyện khí sĩ đều có các loại loại so sánh, vũ phu liền lộ ra quá đơn giản thô bạo thậm chí thô bỉ. Như đổi lại vũ phu, đoán chừng liền trực tiếp mạnh mẽ đụng đi ra ngoài. Bất quá còn tốt hắn kiêm tu kiếm đạo, so với thuần túy vũ phu vẫn là muốn tốt rất nhiều. Linh Hồng Y Lìa vừa đi không lâu, Chu Chính liền dẫn một đám thiết vũ vệ giết vào. Dạ thiếu, đi trước tới chậm chút, xin hãy tha lỗi. Chu Chính thận trọng chắp tay. Dạ Tùy Phong lại nói, không sao, các ngươi tới đúng lúc. Dứt lời, Linh Hồng Y Lìa lúc trước bày ra trận pháp liền bắt đầu dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tiểu Thiên ngay bên trên đám người chúng yêu cảm giác trên người áp chế giải trừ, đều là trong lòng vui mừng. có thể vừa muốn lòng bàn chân bôi dầu, sao liệu lại đều là chân mềm nhũn, trực tiếp ném xuống đất. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, thì ra thể nội khí lực pháp lực sớm đã bị vừa rồi kiếm trận làm hao mòn hầu như không còn. Gặp tình hình này, Chu Chính lập tức hạ lệnh, Kỳ Đồ thống, thấy người bất luận nhân yêu toàn diện mang đi, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Kỳ Nhạc lĩnh mệnh. Lập tức Kỳ Đồ thống rút ra bên hông bội đao, các huynh đệ, cùng ta sông. Bắt sống. Là. Tại một gã tứ cảnh vũ phu đô thống dẫn đầu hạ, một đám thiết vũ vệ tinh nhuệ dũng mãnh hét lớn một tiếng xông vào tiểu thiên ngai. Trên đường đám người chúng yêu không kinh hãi gần chết. Chu Chính nhìn về phía một bên tụ tập nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy đám người, Dạ Thiếu, bọn hắn là Dạ Tùy Phong thuận miệng nói, một chút tự nhận là ở kinh thành có chút bối cảnh gia hỏa, mới vừa rồi bị Ninh Hồng Y xuất kiếm sợ vỡ mật. Ninh Hồng Y. Chu Chính nghe vậy biến sắc, thật là trên giang hồ cái kia làm việc quái dị nữ ma đầu. Nàng cũng tới kinh thành. Dạ Tùy Phong cười nói, chính là nàng, vừa rồi một nghe các ngươi một tới, liền đi trước một bước. Chu Chính vẻ mặt hãi nhiên, nàng một cái trên giang hồ có tiếng xấu nữ ma đầu đến kinh thành làm cái gì? Ninh Hồng Y, mấy năm gần đây mới lại trên giang hồ ngoi đầu lên ngũ cảnh đại tu sĩ, nghe nói còn là đạo môn ba mạch đường đi đồng tu, tu vi không phải tầm thường. Ngay cả trốn vào huyền môn giải công chúa điện hạ, nguyên bản công nhận hơn nghìn năm đến đạo môn đệ nhất thiên tài, thanh danh đều bị kẻ đến sau cư bên trên, dần dần đóng đi qua. Dạ Tùy Phong nhíu nhíu mày, nàng chỉ nói nhà nàng liền ở kinh thành, cái khác liền không biết. Cái này Chu Chính bị khiếp sợ nhất thời có chút tắt tiếng. Gần nhất đây là tình huống như thế nào? Trước đó không lâu, trước mặt vị này trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đại kiếm tiên vừa mới trở lại kinh thành nhận tổ quy tông. Này làm sao tiếp lấy lại tới tiếng xấu truyền xa nữ ma đầu cũng nói nhà ở kinh thành. Chẳng lẽ lại thật sự là dưới chân tiên tử, khí vận hưng thịnh, địa linh nhân kiệt, sạch ra uy chấn thiên hạ nhân gian tiên tiêu. Nhưng vì sao trước kia không từng nghe nói có thuyết pháp này? Dạ Tùy Phong nhịn không được thay Ninh Hồng Y lìa bên vực kẻ yếu, mặc kệ kia họ Ninh chính là không phải nữ ma đầu, lần này các ngươi tuần thú ti xem như thiếu một món nợ ân tình của nàng. Hắn nhìn xem tiểu thiên nhai cái trước còn giống như chó chết bị đẩy ra ngoài đám người chúng yêu. Tối thiểu đối những người này ta là không động tới một đầu ngón tay, đều là Ninh Hồng Y lìa giúp các ngươi bắt. Nghe xong lời này, Chu Chính càng là ngạc nhiên. Không dưa không cát, hắn không nghĩ ra Ninh Hồng Y Lý tại sao lại như vậy xuất thủ tương trợ tuần thú ti. Không phải là xem ở Dạ đại kiếm tiên trên mặt mũi. Chu Chính nhìn xuống Dạ Tùy Phong một cái, dường như cũng chỉ có loại này giải thích, nghĩ đến là nữ ma đầu kia ngưỡng mộ trong lòng Dạ đại kiếm tiên, lúc này mới chủ động xung xoe. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, thuận tiện tuần thú ti một thanh. Ân, dường như cũng chỉ có loại này giải thích. Chương 45, một vừa vặn tốt cá chương 45, một vừa vặn tốt cá đối mặt tại một đám thiết vũ vệ hung hăng bắt. Tiểu Thiên ngay bên trên bất luận mang mặt nạ vẫn là không mang mặt nạ, phần lớn đều chưa từng chống cự, ngoan ngoãn thuận theo. Trừ ra bọn hắn lúc này sát thực cũng không có bao nhiêu sức phản kháng bên ngoài, càng là bởi vì có tuần thú ti uy danh phía trước, nào dám làm cản. Nhiều lắm là xảo ngôn lệnh sắc ý đồ rào biện. Ai ai, quan gia, điểm nhẹ thật lần đầu tiên tới, không tin ngươi hỏi bằng hữu của ta. Ai? Hắn mới vừa rồi còn ở ta chính là hiếu kỳ, dự định đến xem liền đi huynh đệ, nếu không ngươi xin thương xót tha ta một mạng, nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý thiết vũ vệ nhóm từng cái mặt lộ vẻ mỉm cười. Tin lời này của ngươi. Thật coi lão tử ba tuổi đứa nhỏ, ngươi thế nào không nói thẳng ngươi là năm đó đại tần hoàng đế chuyển thế đâu? Đã ngươi kêu huynh đệ kia tiền liền nhận, cái gì? Muốn ta thả ngươi, kia là hại ngươi. Tới tay bạc, trở về muốn giao một nửa, giữ lại một nửa, đây là quy củ. Đương nhiên cũng có cái đường bị trong nhà làm hư hoàng khố nhị thế tổ, ngủ trong mơ mơ màng màng bị thiết vũ vệ từ trên giường kéo xuống đến. Lúc trước trả lại kiếm trận tiêu ma khí lực, còn tưởng rằng là tối hôm qua chơi quá đầu nhập, thân thể bị móc sạch đâu. Bây giờ cho người ta kinh ngạc mộng đẹp, lập tức lên tính tình. Cho lão tử buông ra. Các ngươi biết lao tử là ai chăng, liền động thủ động cước, đến tột cùng ai cho các ngươi là gan? Tranh thủ thời gian buông tay. Không phải trở về, lao tử nhất định muốn các ngươi hai cái không hiểu chuyện chịu không nổi. Hai tên áp lấy hắn thiết vũ vệ mặt lộ vẻ không có hảo ý, cười nhạo nói, vậy ngươi cũng là trước tiên nói một chút ngươi là ai à? Lao tử cởi chân lồng ngực, quần áo không chỉnh tề nam tử muốn nói lại thôi. Dưới mắt hắn còn mang theo mặt nạ, không gặp bằng, cố gắng tới tuần thú ti người nhà còn có chỗ chống vận hành một phen, bảo vệ hắn quan thân thanh danh. Nhưng nếu là tự báo ra danh hảo, lại nghĩ vớt hắn đi ra chính là khó như lên trời. Dù sao tuần thú ti uy phong cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kia hở ngực nam tử dãy rủa thời điểm, cũng không biết sao, hai cái thiết vũ vệ lại không cẩn thận đánh rơi hắn chụp tại mặt nạ trên mặt. Doa đến hắn lập tức mặt không có chút máu. Phải biết vì cẩn thận lý do, hắn nhưng là đang ngủ cô nương ngủ nữ yêu lúc đều chưa từng hái mặt nạ. Ngươi, các ngươi áo, thật không tiện, mặt nạ rơi mất a. Không quá sớm hái muộn hái cũng giống vậy, ngược lại tới tuần thú ti, tóm lại là muốn lộ mặt. Kia có thể giống nhau sao? Bây giờ cái này vừa lộ mặt liền coi như là hoàn toàn cắm. Đến lúc đó coi như tuần thú ti mở một mặt lưới. Tiểu Trừng đại giới một phen thả hắn ra, kia trên quan trường đối thủ một mất một còn cũng biết nghị trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết. Hờ ngực nam tử mà xám như cho, lại cũng không có lòng dãy rủa, hai cái đùi giống mì sợi đồng dạng kéo trên mặt đất. Nhưng khi hai tên thiết vũ vệ thấy rõ hờ ngực nam tử mặt lúc, đều là không khỏi trong lòng giật mình. Hai người liếc nhau, trực tiếp kéo đến tới Chu Chính trước mặt, "Hiệp lý đại nhân." Ngài nhìn Chu Chính ánh mắt rơi vào tướng mạo nhìn chừng 30 tuổi nam tử trên mặt, không khỏi nhướng mày. "Phạm Diệu Tổ." Hắn nhìn hai tên mặt treo chê cười thiết vũ vệ một cái, lập tức cũng hiểu được chuyện gì. Có thể hắn cũng không trách tội, khoát khoát tay liền ra hiệu hai người rời đi. Hai tên thiết vũ vệ lúc này mới như được đại xá. Một bên Dạ Tùy Phong đã nhận ra bên này dị dạng, đi tới hỏi, "Chu hiệp lý, chẳng lẽ bắt đến cá lớn?" Chu Chính nói thật ra nam tử thân phận, Phạm Diệu Tổ, lại bộ văn tuyển ti viên ngoại lang, bát đại vọng tộc một trong, Phạm thị tử đệ. Dạ Tùy Phong nghe xong nhíu mày lại, cá không tính lớn, phân lượng cũng không nhẹ. Lại bộ văn tuyển ti viên ngoại lang, toàn ngũ phẩm. Ở kinh thành loại này hai quan to tam phẩm đều không phải số ít quan lớn căn cứ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái loại này phẩm giai, đích thật là lộ ra quá bình thường chút. Có thể cái này văn tuyển ti cũng không phải bên cạnh chỗ, phụ trách chiêu trung văn quan tuyển bạt điều động, điển hình chức cấp không cao, nhưng trên tay quyền lực cực lớn. Hắn cái này viên ngoại lang, liền cùng tiền thế ZI tổ chức bộ cán bộ cục người đứng thứ hai không sai biệt lắm. Vị trí này cũng không phải bình thường người có thể ngồi lên. Chu Chính Hí hư nói, xem ra Phạm gia vất vả bồi dưỡng gia vị này nhân tài mới nổi, sợ là giữ không được, đoán chừng đủ bọn hắn thịt đau một trận. Gia thiếu, ngài có lẽ không biết rõ, gia hỏa này lúc trước vẫn là cao trung thi đỉnh thám hoa đâu, trong bụng có chút bực nước. Thường nói, từ xưa tài tử nhiều phong lưu, bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Dạ Tùy Phong xem kỹ lấy co lại trên mặt đất run lẩy bẩy Phạm Diệu Tổ một lát, tiếp theo lắc đầu. Ta nhìn vị này Phạm đại quan nhân khí chất không giống a, cái kia thám hoa lang không có trình độ a, quả thực dơ bẩn thám hoa lang thanh danh. Có lẽ vậy. Chu Chính cười cười. Hắn chỉ là coi là Dạ đại kiếm tiên tại giang hồ võ trên bảng cũng có thám hoa chi danh, mới đúng này danh hiệu tương đối để ý a, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng khi Phạm Diệu Tổ nghe đến mấy câu này lúc, sắc mặt lại rõ ràng biến càng trắng hơn. Sau một hồi, Tiểu Thiên ngay bên trên bị còn sống mang ra đã tụ tập tới một chỗ, đại khái phân loại đứng vững. Liền khách nhân mang cửa hàng bên trong cô nương, hỏa kế chờ cùng thật giả lẫn lộn các loại nắm, càng đem gần ngàn người. Đương nhiên trong đó đa số đều là cái sau mấy loại, thuần túy đến tiêu khiển khách nhân còn không đủ hai thành. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiểu Thiên ngay phía sau chủ nhân, vì bao lấy trong kinh thành những này quan to hiền quý, là thật hao tốn lớn lao tâm tư. Kỳ đô thống, đem những người này địa vị làm rõ ràng, đem có thân phận mang về tuần thú ti, cái khác liền nguyên địa trông giữ tại cái này à. Chu Chính dặn dò nói. Hôm nay cái này một mạng mò được tôn cá quả thực không ít, số lượng đều nhanh theo kịp hắn mang tới thiết vũ vệ tinh nhuệ. Cũng may có Ninh Hồng Y Liễu nữ ma đầu kia giúp hỗ trợ, không phải tránh không được phải có một trận ác chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cân nhắc Dạ đại kiếm tiên xuất thủ dưới tình huống. Ti chức Lưu Sa, lần này nhận được Dạ thiếu ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Lúc trước cái kia Kim Vũ vệ tới ôm quyền nói, Dạ Tùy Phong cải chính, mệnh của ngươi là Ninh Hồng Y Liễu xuất thủ cứu. Dạ Tùy Phong tự là hiểu rõ tuần thú ti Kim Vũ vệ đều là lấy danh hiệu tương xứng, chỉ có hắn cái này tên giả mạo là một ngoại lệ. Hơn nữa nghe Lưu Sa đối với hắn xưng hô biến hóa, hơn phân nửa là Chu Chính đã giao phó xong. Lưu Sa cười nói, Dạ thiếu cũng xuất thủ, phần này đại ân, ti chức nhớ kỹ. Đối với cái này, Dạ Tùy Phong không có tiếp qua nhiều xoắn xuýt. Chu Chính đem có thể nghĩ tới sự vụ đại khái an bài thỏa đáng, mà sau đó tới Dạ Tùy Phong bên người, có chút ngượng ngùng chắp tay một cái nói, những người này phía sau liên lụy trên triều đình rất nhiều đảng phái, ngụy chỉ huy sứ lại không tại, nếu bọn họ liên thủ lại tạo áp lực, chỉ dựa vào ti chức sợ khó chế bảo. Cho nên còn mời Dạ thiếu chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, Dạ Tùy Phong khoe miệng giật một cái, tâm nói các ngươi tuần thú ti thật đúng là có thể ta cái này một con dê hao á, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Ngược lại hắn cái này chim đầu đàn cũng sớm đã làm tới, cũng không kém chút này, cùng lắm thì đến lúc đó cùng Ngụy Tấn Nam lũng lũng sổ sách một khối tính toán rõ ràng. Mặt khác, Dạ gia muốn mau sớm trọng trấn uy danh, giết mấy cái có phân lượng quan to hiển quý lập vi tự nhiên không thể tránh được. Đây là Dạ gia đã sớm đã thông báo. Chương 46, Mạc công tử chương 46, Mạc công tử mặt trời mới mọc cao cao dâng lên. Trong kinh thành các nhà cửa hàng sớm đã mở cửa kinh doanh hồi lâu, tự nhiên cũng bao quát Thấm Hương Các cùng chết đối diện 30 năm danh tiếng lâu năm cửa hàng bánh bao. Bóng người coi như thưa thớt trên đường phố, thân hình cồng kềnh từ trưởng quỹ bước chân vội vàng, hướng phía cách đó không xa hơi nước tràn ngập cửa hàng bánh bao đi chậm chậm mà đi. Có cùng nó quen biết quê nhà láng giềng treo kẹo nói, từ trưởng quỹ ngươi chậm một chút, hòa ký bánh bao có là, không ai dành với ngươi. Cái này lão ca, mỗi sáng sớm dừng lại hòa ký bánh bao thật đúng là bền lòng đứng dạng. Coi như thật ăn ngon, cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy đều ăn không biết mỏi mệt ta hắn nhớ kỹ. Thấm Hương Các tự mở cửa ngày đầu tiên lên, vị này mập mạp từ trưởng quỹ liền say mê hòa ký bánh bao. Khi đó nhà mình Mễ Lương cửa hàng vẫn là lão cha trưởng quỹ. Bây giờ tính ra, lão cha qua đời đổi hắn quản sổ sách, không sai biệt lắm được nhanh có 10 năm. Nhỏ cùng trưởng quỹ, quy củ cũ, hai cái bánh bao một bầu rượu, một bát mặt đậu hoa. Từ trưởng quỹ tiến vào hòa ký cửa hàng, một bên kêu gọi, một bên bước chân không ngừng hướng về sau viện đi đến. Được rồi, đang bận quản lý sổ sách tuổi trẻ trưởng quỹ đầu đều không nhấc bằng lòng một tiếng. Đối với từ trưởng quỹ thanh âm, hắn có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Cơ hồ mỗi ngày đều về tới chiếu cố chuyện làm ăn, mỗi ngày đều tới hậu viện chỗ cũ từ từ ăn. Chỗ này cửa hàng là mới tới, từ phụ thân lúc tuổi còn trẻ một mực thuê đến bây giờ, chỉ thuê mặt tiền. Nguyên bản theo cửa hàng bên trong chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, phụ thân có lòng đem cả viện đều quận xuống tới, có thể chủ gia lại chết sống không chịu ra tay. Chủ gia nói là hậu viện mấy gian phòng là lưu cho cầu học khổ đọc chán nản các thí sinh che gió che mưa, không bán không thuê, có tài học giả có thể ở không chi. Cái này không, hôm qua liền có một gã họ Mạc công tử ở vào, cũng là tài hoa hơn người. Chỉ có điều bị công tử kia nhìn lại cũng không chán nản, còn kỳ kỳ quái quái mang theo mặt nạ, cũng không biết là hắn như thế nào đạt được chủ nhà cho phép. Cùng lúc đó, hậu viện từ trưởng quỹ lâu dài trưng dụng bàn đá, sớm có một gã mang theo một nửa mặt nạ nam tử áo bào xanh ở đây, đang lúc ăn giống nhau bánh bao cùng mặt đậu hoa. Thiếu chủ, khả năng xảy ra chuyện. Từ trưởng quỹ đi tới Mạc công tử bên người, nhìn chung quanh một chút, xác định không nhân tài để ép tiếng nói mở miệng nói ra. Mạc công tử không nhanh không chậm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, làm sao mà biết? Từ trưởng quỹ mặt lộ vẻ bối rối, bọn sa phu sáng nay một cái cũng chưa trở lại, có cái gì không đúng? Trước kia tại Tiểu Thiên Nhai mấy ngày liền ngủ lại khách nhân không phải là không có, sa phu liền cần một mực tại kia chờ lấy. Có thể loại này nhàn tản chi độ dù sao cũng là số ít. Có thể đi Tiểu Thiên Nhai khách nhân mặc dù xa xa không so được Tiến Bạch Ngọc Kinh những cái kia, nhưng cũng không phú thì quý, ba ngày hoặc công hoặc mang sự vụ quân thân, rất khó được nhàn. Muốn nói toàn bộ lưu lại, căn bản không có khả năng. Nghe xong từ trưởng quỹ chi ngôn, Mạc công tử trong tay thịnh lên đậu hoa thìa rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt, một giọt nước canh lặng yên rơi vào mặt bàn. Nhưng trung quy vẫn là đưa đến trong miệng, ngay khi nuốt chậm một phen, ăn vào trong bụng. Sau đó hắn cầm ra khăn nhẹ nhàng lau miệng bên cạnh, viên trấn cũng không trở về a. Từ trưởng quỹ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mạc công tử nhưng như cũng là một bộ nhẹ như mây gió biểu lộ, cái kia chính là Tiểu Thiên Nhai ném đi. Trầm mặc một lát, ngược cũng không sao, Tiểu Thiên Nhai bên trên những cái kia lúc đầu chính là nhập không được Bạch Ngọc Kinh tứ phẩm, ném đi tất nhiên đáng tiếc, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá đêm qua Tiểu Thiên Nhai bên trên những khách nhân kia vẫn là có thể lợi dụng một chút. Hắn ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn về phía Từ trưởng quỹ. Cái sau hiểu ý, thiếu chủ, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân cái này liền trở về xác minh một phen những khách nhân thân phận, mau chóng đem tin tức thả ra. Dứt lời Từ trưởng quỹ liền muốn rời đi. Có thể Mạc công tử lại gọi hắn lại, không đổi, ăn xong điểm tâm lại đi thôi. Mạc công tử vừa dứt lời, Hoa ký bao tử phô tuổi trẻ trưởng quỹ liền bưng nóng hổi hai cái bánh bao, một bát đậu hoa, còn có một bầu rượu đi đến. Từ trưởng quỹ, xin lỗi, xin lỗi a. Vừa rồi chuyện làm ăn thực sự quá bận rộn, lại nhường ngài đợi lâu như vậy, nếu không dạng này, bữa này ta mời. Tuổi trẻ trưởng quỹ một bên cẩn thận đem bát đũa đặt vào trên bàn đá, một bên hướng Mạc công tử cười gật đầu. Mạc công tử, nhà ta cái này bánh bao còn ăn thói quen. Mạc công tử cũng là cười gật đầu, không tệ. Kia thật đúng là cảm ơn tuổi trẻ trưởng quỹ rạng rỡ chắp tay, hai vị ăn được, ta đi trước phía trước bận rộn. Lập tức liền cầm lấy khay rời đi. Nhưng mà, từ trưởng quỹ cái này đống nhiên điểm tâm ăn lại cũng không tốt, tàn thu thời gian mát mẻ thời gian lại ăn ra đầu đầy đầy người mồ hôi. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũng đem tất cả đồ ăn ăn sạch, bầu rượu cũng uống cạn. Thiếu chủ, kia tiểu nhân đi làm việc. Ân. Mạc công tử từ từ nhắm hai mắt, khẽ bước cằm. Đợi cho từ trưởng quỹ cáo lui rời đi, tiếng bước chân rơi xuống hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra nhìn chăm chú trên bàn ăn trống không mấy cái chén đĩa, đột nhiên đưa tay trùng điệp vỗ xuống. Chỉ nghe ba một tiếng, một cái bát sứ liền bị đập vỡ ra mấy cánh, bén nhọn mảnh vỡ cắt vỡ bàn tay của hắn, huyết dịch dần dần theo vết thương chảy ra. Là kia Dạ Tùy Phong a, bản tọa cũng phải nhìn ngươi đến cùng còn có thể dạy vò mấy ngày. Hắn lưu lại một hạt bạc vụn, đứng dậy hướng một gian xương phòng đi đến. Đồng thời, cái kia chỉ hoàn hảo bàn tay vào trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, hướng một cái tay khác vết thương đổ ra chút thuốc bột thoa lên. Ngay sau đó, vết thương đúng là mắt trần có thể thấy mở ra bắt đầu khép lại. Tiểu Thiên Ngai, Thiết Vũ vệ nhóm đã đem ngồi xe ngựa tới những khách nhân lại chạy về xe ngựa. Đến nhiều ít, về nhiều ít, xe ngựa vẫn còn dư lấy không ít. Kỳ Nhạc cười to nói, "Dạ thiếu, hiệp lý đại nhân, cái này một mạng bắt được cá lớn có thể thật không ít, đều có mấy cái ăn mặc lấy kia thân phi bảo." Theo đương triều lại trị, tứ phẩm trở lên quan viên bảo phục đều là màu ửng đỏ, tứ phẩm trở xuống là màu xanh, bát phẩm, cửu phẩm cùng bất nhập lưu là màu xanh biếc. Có thể Dạ Tùy Phong lại cao hứng không nổi. Mò được cái lưới này cá bên trong chức quan cao nhất mới tứ phẩm, cũng liền mang ý nghĩa lần này phá hủy ổ điểm còn xa xa chưa thể chạm đến hạch tâm. Khỏi cần phải nói, như chỉ là đám hàng này còn không đến mức đem Trần Chính Kiệt áp chế như vậy khó chịu. Cũng không biết sẽ không đánh cỏ động rắn a, thấy hai vị đại lão đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, Kỳ Nhạc cũng đành phải thu liễm ý cười, thầm được ngậm miệng. Suy tư một lát, Dạ Tùy Phong đi hướng Tiểu Thiên Nhai bên trên mãi nghệ ra sức cô nương bọn tiểu nhị chỗ tụ tập. Kỳ Đô thống, vậy những người này đâu? Nhưng có hỏi rõ ràng. Kỳ Nhạc chi tiết nói, áo, những này cơ bản theo bên ngoài chọn lựa mà đến, các cô nương đa số các nơi thanh lâu đầu bài, những người khác cũng là mua được chuyên môn bồi dưỡng. Dạ Tùy Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào tướng mạo xấu xí Chu Nho Hỏa Kế trên thân, bọn hắn cũng là tuyển tới. Kỳ Nhạc lắc đầu nói, chỉ có một số ít là tiên tiên tàn tật, mặt khác hơn phân nửa thì là đặt thấp bé vật chứa, hoặc dùng dược vật cưỡng ép chế tạo được đến. Dạ Tùy Phong tuy là trong dự liệu, lại vẫn là nhịn không được mắng câu, thương thiên hại lý xuất sinh. Chương 47, đại ca ném đi. Chương 47, đại ca ném đi. Chu Hiệp Lý, Kỳ Đô thống. Tại. Dạ Tùy Phong trầm ngâm chốc lát nói đến bọn hắn cũng đều là chút người cơ khổ, bị buộc bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ, liền xét theo nhẹ xử lý a. Minh Bạch Chu chính đáp ứng nói, đợi điều tra thanh bọn hắn thị phi đúng sai, ty chức sẽ y theo bản triều luật pháp tận lực theo nhẹ xử phạt. Nghe nói như thế, bị tù tại Tiểu Thiên Nhai bên trên cô nương bọn tiểu nhị đều là trong lòng vui mừng. Ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, nhao nhao quỳ gối nơi khác, luôn miệng nói tạ, đa tạ quan gia khai ân bọn hắn hiểu rõ tình cảnh ngày đó, liền không nghĩ tới có thể còn sống rời đi, coi là nói không chừng ngày nào cũng cùng tiền bối nhóm như thế mơ hồ liền mất tích. Nhất là kiêng kỵ nhất tuổi già sát suy các cô nương, những năm này sớm đã không biết rõ âm thầm thay đổi bao nhiêu rồi. Nguyên nhân chính là có này ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng lại ăn mặc giàu có thời gian, các nàng mới không hề cố kỵ tận tình túng dục, gần như trả thù tính lãng phí phát tiết. Bây giờ nghe được có lại thấy ánh mặt trời vào cái ngày đó, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể tiếp lấy, quan gia miệng bên trong một cái bất quá nhường trong lòng bọn họ khó tránh khỏi hơi hồi hộp một chút. Chu Chính tiếp tục nói, có trong hồ sơ tử điều tra rõ trước đó, bọn hắn lại còn chưa thích hợp rời đi quá xa, lưu tại cái này có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. May mà, sau khi nghe xong, vừa mới nắm chặt lên tâm vẫn là buông xuống, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Dừng một chút, Chu Chính lại hỏi, Dạ thiếu, nhân cùng yêu đều như thế sao? Dạ Tùy Phong nuốt cằm nói, nhân cùng yêu vốn cũng không có khác nhau. Nữ yêu nam yêu môn không khỏi mặt lộ vẻ u oán. Trong lòng tự nhủ ngươi quan này ra liền không thể duy nhất một lần nói xong sao, làm đến người ta tiểu tâm can trận cao chợt thấp. Đang lúc Dạ Tùy Phong giao phó xong tất cả, tức sắp rời đi lúc, một gã dáng người gầy yếu, đầy bụi đất tiểu cô nương từ trong đám người chạy ra. Quan gia, ngài nói không thích hợp rời đi quá xa, nhà kia ở kinh thành có thể trở về chào hỏi sao? Hoặc là phiền phái quan gia đái cá khẩu tín trở về. Tiểu cô nương lấy hết dũng khí, nhưng vẫn là lực lượng không đủ mà hỏi, rụt rè nâng lên tấm kia dù sao giao nhau vài đạo vết sẹo khuôn mặt nhỏ. Dạ Bạch theo tiếng trông lại, chỉ cảm thấy hiệu quả tốt trong ánh mắt điểm này quật cường có chút quen thuộc. Nhà ngươi ở kinh thành? Tiểu cô nương gật gật đầu, nhà ta tại Trường Trị huyện Hà Diệp hẻm, cha ta là mổ heo bán thịt đồ tể. Trấn Quốc công phủ. Cái gì? Ngươi nói các ngươi tối hôm qua liền cùng ném đi? Kia mẹ nó không nói sớm. Nếu là ta đại ca có nguy hiểm, nhìn ta không phá hủy các ngươi tuần thủ thi. Biết được đại ca đã mất liên suốt cả đêm, Dạ Sùng Văn lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Vu Tu Duyên cái mũi chính là dừng lại mắng to, nước bọt bay loạn. Dạ Sùng Văn nhất thời gấp đến độ đấm ngực dậm chân, hôm qua liền không nên phóng đại ca một mình theo dõi. Sớm biết theo trong nhà điểm một đội phủ binh đi theo cũng được à, tối thiểu cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vu Tu Duyên mặt mũi tràn đầy chán nản, túi đầu không nói. Tối hôm qua đi theo chiếc kia khả nghi xe ngựa ra khỏi thành, vừa mới bắt đầu còn rất tốt, ai ngờ đi tới xe ngựa đúng là bay lên không, cái này còn chỗ nào theo kịp. Cho dù hắn tại một đoàn người bên trong tu vi cao nhất, cũng không thể cùng ra bao xa liền mất đi mục tiêu. Dù sao vũ phu không đến tứ cảnh, cũng chỉ có thể trên mặt đất chạy hoặc là mượn lực nhảy lên, không cách nào ngự không phi hành. A Phật ra hai cảnh tứ trọng lâu giống nhau làm không được, trừ phi mượn nhờ pháp khí. Tu sĩ ngũ cảnh, tuy nói đều gọi cảm chi, vườn linh, khai hóa, thông huyền, quan chỉ, có thể tam giáo cửu lưu tu hành đường đi lại các có khác biệt, đều có giải ngắn. Tu sĩ hai cảnh tứ trọng lâu, đối ứng vũ phu hai cảnh tam trọng tiên. Muốn nói hai vị trí đầu cảnh có khả năng ngự không, chỉ có lĩnh ngộ ngự vật chi thuật đạo môn thiên tài. Vu Tu Duyên cùng như bộ đầu bọn người đem qua tại kinh giao một mực tìm tới mặt trời mọc, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đến Trấn Quốc công phủ cầu viện. Hơn nữa như bộ đầu còn vào không được hoàn thành, số khổ Vu Tu Duyên đành phải một mình vào đây bị mắng. Đêm nhị thiếu gia, ti chức xác thực nên mắng, không thể nói, cái mạng này giao cho ngài đều được, có thể việc cấp bách, vẫn là trước tìm cách tìm tới Dạ đại nhân a. Như thật có bạn nhất, ti chức chờ tất cả mọi người mạng nhỏ cộng lại cũng thường không đủ. Ngươi Dạ Sùng Văn ngón tay chỉ lấy Vu Tu Duyên cái mũi, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu cũng không nói ra lời đến. Bất đắc dĩ đành phải phất tay áo coi như thôi, chờ đem đại ca tìm trở về lại thu thập các ngươi. Dạ Súng Văn trừng Vu Tu Duyên một cái, quay người liền muốn chạy tới chính đường tìm Gia Gia hỗ trợ, nhưng ai biết vừa hay nhìn thấy Gia Gia theo nhị môn đi tới. Dạ Tòng Long tóc trắng phơ, ánh mắt bần đục, một bộ tuổi già sức yếu, gần đất xa trời bộ dáng. Sốt ruột phát hỏa làm gì chứ, thật xa liền nghe tới tiểu tử ngươi vừa gọi vừa kêu, còn thể thống gì? Vừa nhìn thấy mặt, Vu Tu Duyên đổi đội cung kính chào, thiết vũ vệ bách hộ Vu Tu Duyên, bái kiến Dạ lao công gia. Dạ Tòng Long hướng hắn gật đầu, sau đó lại nhìn về phía nhà mình cháu trai nói, có lời gì từ từ nói. Có thể Dạ Sùng Văn lại vẫn là không khỏi một bộ đội vàng sao động bộ dáng, ra ra, còn làm sao hảo hảo nói, đám này phế vật đem ta đại ca làm mất rồi. Thế là hắn liền đem ngày hôm qua sự tình cơ bản nói một lần. Nhân gian tiên cảnh Dạ Tòng Long ánh mắt cụt xuống, như có điều suy nghĩ trong miệng thì thào một lát, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, cao giọng quát, người tới. Đi lấy lao phu khôi giáp cùng binh khí đến. Hình bộ nha môn. Tuổi trên 50 Phạm Thượng Thư đang mặt không thay đổi phê duyệt lấy công văn, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến. Gõ cửa người đẩy cửa đi sát thông thông chạy vào, lao ra, không xong, nhị công tử xảy ra chuyện. Phạm Thượng Thư trong tay bút lông run một cái, đuổi đội vàng ngẩng đầu lên, Diệu Tổ hắn thế nào? Người đến là Phạm phủ đại quản gia, vẻ mặt bối rối nói, vừa rồi tiên cảnh bên kia truyền đến tin tức, đêm qua tuần thú ti tập kích tiểu thiên ngai, nhị công tử ngay tại kia. Cái gì? Phạm Thượng Thư bỗng nhiên đứng dậy, trong tay bút lông tiện tay quăng ra, theo bàn phía sau đi tới. Không phải nói với hắn gần nhất kinh thành thế cục mất cảm, đến thành thật một chút sao, tại sao lại đi tiểu thiên ngai, ngươi cũng không biết ngăn lại hắn. Quản gia khổ sở nói, lao ra, ngài cũng biết nhị công tử tính tình, hắn nhất định phải đi, tiểu nhân cũng ngăn không được à. Phạm Thượng Thư nổi giận nói, vậy ngươi cũng không biết nói với ta. Quản gia mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng tự nhủ ngài tối hôm qua tại bên ngoài vội vàng xã giao, trắng đêm chưa về, ta đi đâu tìm ngài đi. Được rồi, không nói những thứ vô dụng này. Phạm Thượng Thư theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bài, tranh thủ thời gian cầm ta ấn tín đi lục phiến môn tìm tôn bộ đầu. Nhưng hắn lập tức triệu tập nhân thủ đi ngoài thành muốn người, cần phải không thể để cho Diệu Tổ tại tuần thú ti trong tay vào thành. Cái này quản gia biểu lộ như thế, trước tiên không dám đưa tay đón. Lao ra, đây chính là tuần thú ti à, liền xem như tôn bộ đầu đi sợ cũng không tốt ứng phó. Ngu xuẩn. Phạm Thượng Thư nổi giận nói, ngươi cho rằng tiểu thiên nhai bên trên liền Diệu Tổ một người sao? Hiện tại tiến đến ngoài thành đoạn người khẳng định không chỉ chúng ta một nhà, đến lúc đó các nhà cùng một chỗ phát lực, chỉ cần đừng để Diệu Tổ rơi trong không gian là được. Còn không mau đi. Là. Chương 48. Cản đường người chương 48, cản đường người ngày qua chính giữa, lên thưởng qua đi. Mấy chục chiếc cơi mây đạp gió mà đến xe ngựa, đã có thể lờ mờ nhìn thấy kinh thành hình dáng. Dù cho bay cao hơn, cách rất xa, nhưng như cũng không cách nào dòm tận toàn bộ diện mạo. Xa xa nhìn lại, toàn bộ kinh thành tựa như một tôn ẩn nút tại đại địa cự thú, so với chỗ xa hơn liên miên bất tuyệt tiên sơn quần phong đều không chút thua kém. Khí thế bên trên thậm chí còn hơn. Xe ngựa đường về tốc độ so với trước lúc nhanh hơn. Bởi vì đổi xa phu. Cứ việc nhìn trên một chiếc xe hai người cầm dây cương, nhưng trên thực tế lại chỉ là Chu Chính chính mình. Trời sinh đã định trước chạy tại đại địa sinh linh, như muốn bay lên không trung, vốn là có bội tại tự nhiên pháp tắc, cũng không đủ đạo hạnh căn bản làm không được. Chu Chính không dám làm phiền Dạ Đại Kiếm Tiên bán những ngày khổ lực, cũng chỉ có thể tự thân đi làm. Về phần thì ra những cái kia sa phu vì sao có thể thành công khống chế, thì là bởi vì tu luyện một loại bí thuật, lại phối hợp đặc thù ngựa, đặc chế xe ngựa mới có thể. Ba đều làm một thể, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa dù vậy, sa phu mỗi lần xuất hành cũng tránh không được muốn đánh đổi khá nhiều, hao tổn võ nguyên. Phần lớn xe ngựa còn đi theo lúc như thế, toa xe hoàn toàn phong bế, không có cửa sổ. Chỉ có phía trước nhất mở đường chiếc kia bị Dạ Đại Kiếm Tiên bằng phẳng cắt ra hai cái, một cái tên là Bảo Nhi gầy yếu thiếu nữ đang tò mò ghé vào bên cửa sổ hướng phía dưới nhìn quanh. Chạm mặt tới khí lưu thổi đến thiếu nữ tóc xanh bay múa, lộ ra trải rộng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhiều vết sẹo. Bảo Nhi lòng tràn đầy vui vẻ, kìm lòng không được phát ra thanh thúy cởi mở tiếng cười vui. Ngoại trừ trong động, đây cũng là nàng lần thứ nhất bay đến trên trời. Về phần lúc trước thế nào đi, nàng không biết rõ, chỉ nhớ rõ là bị chứa vào trong ba bố, trên đường đi mơ mơ màng màng, lại mở mắt lúc ngay tại địa phương quỷ quái kia. Bảo Nhi trong lòng chứa rất nhiều không rõ. Không rõ những người kia vì sao không giống giết chết khác tỷ tỷ muội muội như thế giết chết chính mình. Không rõ vì sao chính mình cũng đã cạo sơn mặt, những người xấu kia còn đối nàng có ý đồ. Không rõ đồng dạng là bị vây ở tiểu thiên nhai bên trên số khổ người, vì sao thế nào cũng sẽ đánh nhau, có người ức hiếp nàng, cũng có người che chở nàng. Cũng may đây hết thảy đều đi qua, hôm nay liền có thể về nhà, liền có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong cha cùng mẫu thân, còn có tấm kia chi chi ô ô giường cây. Nhìn qua càng ngày càng gần kinh thành Hòa Gia, Bảo Nhi bỗng nhiên quay đầu tươi sáng cười một tiếng, đại ca ca, Bảo Nhi đột nhiên cảm thấy Bảo Nhi cha thật là lợi hại. Dạ Tùy Phong bị cái này không hiểu thấu một câu khiến cho sững sờ, ân. Bảo Nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì Bảo Nhi cha nhận biết đại ca ca người lợi hại như vậy à, kỳ hỉ. Dạ Tùy Phong nghe xong nhuận miệng cười, lập tức tán thành gật đầu, dựng thẳng lên đến ngón tay cái nói, cha ngươi đích thật là người rất lợi hại. Những lời này là từ đáy lòng. Rơi vào đội ngũ cuối cùng đoạn hậu Chu Chính đuổi theo, cùng Dạ Tùy Phong cưới xe ngựa song hành. Dạ thiếu, thần uy môn bên ngoài tụ tập không ít nhân mã, nghĩ đến là cùng phía sau trên xe những người kia có quan hệ, muốn hay không thay cái lộ tuyến vào thành. Thần uy môn nối thẳng nội thành, tại vị ở kinh thành phía tây, là khoảng cách tuần thú ti gần nhất cửa thành, xuất nhập cũng thuận tiện nhất. Hiển nhiên đối phương cũng đoán được điểm này. Dạ Tùy Phong sắc mặt bình thản nói, lộ tuyến không thay đổi, liền theo thần uy môn tiến. Bây giờ Dạ gia đang muốn lập uy, không cần tránh bọn hắn phong mang, thần uy chi danh dùng đổi bạn. Là Chu Chính chắp tay đáp ứng, ti chức chỉ là có chút không rõ, chúng ta hành động bí ẩn, những người này đến tột cùng từ chỗ nào đến đến như vậy nhanh tin tức. Vì không dẫn xuất quá động tĩnh lớn, Chu Chính vẫn là theo chú đóng ở ngoài thành mấy cái vệ sở giọng thiết vũ vệ. Có thể cho dù dạng này, vẫn không có dấu giếm được trong thành các phương. Nghĩ đến là cùng bọn hắn đều không có trở về có quan hệ, A Dạ Tùy Phong nghiêng đầu mắt nhìn phía sau đội xe, mặc kệ, đi xuống trước lại nói. Lúc này, thần uy môn bên ngoài các đạo nhân mã tề tụ. Tới phần lớn đều là kinh thành rất nhiều cao môn đại hộ trong nhà nuôi gia đình, riêng phần mình tụ tập hợp một chỗ, liếc nhìn lại liền chi kỳ đều vì mình chủ. Đương nhiên cũng không ít người mặc quan phục công sai, theo chỗ đứng đến xem, dường như cũng là đến từ nhiều cái nha môn. Bất quá mặc kệ là phương nào người, giờ phút này ánh mắt đều là chăm chú nhìn trên trời dần dần rơi xuống xe ngựa, thần sắc nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn biết chờ một lúc muốn đối mặt cái gì, hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu tuần thú thi, kinh thành trên dưới cơ hồ đều nghe mà biến sắc. Có thể trung quy là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, nơi đây khoảng cách người sớm đã vượt qua hàng ngàn, chẳng lẽ hắn tuần thú thi thật đúng là có thể không quan tâm, đem người đều giết sạch không thành. Đợi cho xe ngựa vững vàng rơi xuống, theo lục địa lái tới. Các đạo nhân mã cũng nhao nhao hướng về phía trước nên đón, nhưng lại không hẹn mà cùng hướng cùng một chỗ tụ tập, chờ tới gần xe ngựa lúc liền đã nhìn không ra ai là ai nhà. Tuần thú ti chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết Chu Chính, công vụ mang theo, không được đến trễ, phía trước người còn không mau mau tránh ra nói tới. Chu Chính nghiêm nghị hét lớn. Có thể cản đường đám người lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cắm đầu đi lên phía trước, thẳng đến đưa xe ngựa đội ngũ bước đình chỉ, thậm chí còn hướng hai bên quanh co, toàn bộ bao vây lại. Gặp tình hình này, trên xe ngựa một đám thiết vũ vệ lập tức nhảy xuống xe ngựa, rút đao cảnh giới. Ngồi phía trước nhất trên xe ngựa Trịnh Bảo Nhi càng là dọa đến rút vào toa xe, thân thể nho nhỏ co ro, run lẩy bẩy. Dạ Tùy Phong cười vỗ vỗ thiếu nữ đầu vai, trấn an nói, yên tâm, không có việc gì. Làm cản. Chu Chính giận dữ, ta tư hoàng quyền đặc cách, thế thiên tuần thú, các ngươi vô cớ ngăn cản áp giải phạm nhân, chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Chu Chính cái này một tiếng nói thoáng dùng một chút uy áp, sinh sinh chấn động đến đám người nhất thời khí huyết chuyển, đầu váng mắt hoa, không tự giác ở giữa đã rút lui ra hai, ba bước. Vậy mà mặc dù như thế, đám người lại vẫn là không chịu nhường cho. Trong đám người có người không âm không dương nói, Chu đại nhân uy phong thật to, vừa rồi một tiếng nói đem chúng ta những người này toàn bộ đánh chết há không càng bất việc. Chu Chính đương nhiên ước gì như thế, cũng có thể làm được dễ dàng, nhưng là không thể. Không nói đến trước mặt tụ tập những người này sau lưng đều có liên lụy, cho dù đều là người bình thường, thậm chí đều là xúc phạm luật pháp chịu tội người, cũng hắn như này đại khai sát giới, chính mình chức quan khó giữ được đều là chuyện nhỏ, chỉ sợ toàn bộ tuần thú ti cũng phải bị liên lụy. Dù sao trong triều đình bên ngoài thật là có rất nhiều người đã sớm treo lên đỉnh đầu cây đao này hận thấu xương. Phàm là có thời cơ lợi dụng, kinh thành trên dưới, các đảng các phái, thế tất hợp nhau tấn công. Ít khi, trong đám người lại có người nói, Chu đại nhân, cùng ở kinh thành, giữ lại một tuyến vừa vặn rất tốt. Chu Chính quét mắt đám người, hừ lạnh nói, bản quan từ trước đến nay theo luật chấp pháp, luận tội bắt người, nghe không hiểu các ngươi nói giữ lại một tuyến là ý gì. Đám người chỗ sâu có người đáp, luật pháp cũng không có gì hơn ân tình, mong rằng Chu đại nhân thận trọng. Luận tội bắt người tất nhiên là không sao, nhưng đến đấy như thế nào luận tội, bắt ai, còn mời Chu đại nhân nắm chắc tiêu chuẩn. Lúc này Chu Chính sau lưng trên xe ngựa chuyển đến cái thanh âm. A, nghe các ngươi ý tứ này, là có chút tội không thể bàn luận, có ít người còn cầm không được rồi. Chương 49, sáng cùng nhau a. Các vị chương 49, sáng cùng nhau a. Các vị nghe được tuần thú ti một phương lại có người nói, các đạo nhân mã vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thân hình cao, tướng mạo tuấn mỹ lại không mất ai hùng thanh bảo thanh niên xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới Chu Chính bên cạnh thân. Thậm chí chỗ đứng còn muốn càng cao một chút. Đám người âm thầm đánh giá trương này hơi có vẻ xa lạ tuổi trẻ gương mặt, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Nhìn hắn hoa trang, không giống như là tuần thú ti người a, có người khinh miệt hừ lạnh, chúng ta cùng Chu đại nhân nói chuyện, ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa có tư cách gì xem bảo, còn chưa cút có thể hắn lời còn chưa nói hết liền bị người thanh niên cách không một bàn tay đánh nát hơn phân nửa nhà răng, theo bọt máu phun ra một chút, khảm ở trên thân một chút. Lập tức cả người thân thể mềm nhũn, trực tiếp quẳng xuống đất ngất đi. Ồn ào. Dạ Tùy Phong nhàn nhạt nói ra hai chữ. Gặp tình hình này, mọi người đều là trong lòng giật mình. Cho dù ai đều không nghĩ tới người thanh niên ra tay như thế quả quyết tàn nhẫn, chút nào không kiêng kỵ. Phải biết, mọi người ở đây sau lưng chủ gia không phú thì quý, bị đỡ nhở ngã trên đất cái này càng là đường kim binh bộ hữu thị lang phụ thượng còn ra. Đối phương đúng là nửa điểm mặt mũi cũng không cho, a đám người không dám tiếp tục mở miệng đắc tội, đành phải lại đem đầu mâu nhắm ngay Chu Chính. Chu đại nhân, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn, người này chính là như thế tại ngươi ngay dưới mắt hành hùng, vì sao còn không có thể bắt được? Chu Chính mặt lộ vẻ trêu tức chi cười, không có nhận lời nói. Dạ Tùy Phong lộ ra kim sơn lệnh bài, tuần thú ti kim vũ vệ Dạ Tùy Phong, nghiêm trị này nói năng lô mãng người, các ngươi có thể có ý kiến. Nghe xong Dạ Tùy Phong chi danh, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ hãi nhiên. Gần đây bọn hắn cũng không có thiếu nghe nói qua danh tự, Trấn Quốc công phủ thất lạc nhiều năm trở về trường tử, tuần thú ti đương kim duy nhất đi tại ngoài sáng bên trên kim vũ vệ. Một khi hiện ra thân phận, liền hung hăng nghiêm túc kinh triệu phủ, một mạch xử trí nha môn trên dưới gần nửa nhân viên. Ngay cả xuất thân thượng nguyên vương thị mặt mũi cũng không cho, cầm xuống vương hiển tứ phẩm mũ quan. Truyền thuyết vương hiển lưu vong trên đường chết mơ hồ, cũng đang cùng cái này Dạ Tùy Phong có quan hệ. Suy nghĩ lại một chút, kim vũ vệ nhóm từng cái người mang tuyệt kỹ, nếu có tâm trả thù cũng không khó làm được. Dạ Tùy Phong ánh mắt quét mắt đám người, mới vừa nghe các ngươi thuyết pháp luật không có gì hơn ân tình, luật tội bắt người còn phải nắm chắc tiêu chuẩn. Vậy ai cũng là đến nói một chút, chúng ta tuần thú tin nên như thế nào nắm chắc ân tình, như thế nào nắm chắc tiêu chuẩn. Dứt lời, toàn trường lâm vào trầm mặc. Gió thu mang theo lá rụng, thổi qua ngày càng ố vàng hoa cỏ, nơi xa lờ mờ chuyển đến nam rời chim di chú tiếng kêu, nghĩ đến là cảm thấy năm nay khởi hành thực sự trễ chút. Sau một hồi, mới có không biết là ai tiếp lấy đám người ủng hộ, kiên trì nói rằng, lời nói giữ lại ba phần. Gia đại thiếu gia làm sao khổ đem chuyện làm rõ tuần thú ti theo lẽ công bằng chấp pháp đương nhiên không có vấn đề, có thể càng quan trọng hơn vẫn còn có thế đạo yên ổn, khi tất yếu mở một mặt lưới, đối các phương đều có chỗ tốt. Dạ Tùy Phong quay đầu nhìn thoáng qua, bật cười nói, ngươi nói là, tuần thú ti hôm nay cầm những người này, liền có ai phân lượng lớn ảnh hưởng thế đạo an định. Vậy các ngươi cũng là nói ra họ gì tên gì, dạ mộ cũng tốt chiếu đơn thả người a. Nghe nói như thế, đám người nguyên một đám ra mặt có khắp. Các nhà vốn là sợ lọt nội tình, lúc này mới gắng sức đuổi theo chạy tới mất bỏ mới lo làm chuồng. Dù là các phương vốn là lòng dạ biết rõ cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không bày ở ngoài sáng liền có khả năng cứu vãn. Chỉ khi nào có danh tiếng nói ra, bại lộ dưới ánh mặt trời, kinh thành ngàn vạn bách tính trước mắt, cái kia chính là ván đã đóng thuyền, ai đến đều không tốt xử. Thấy mọi người nguyên một đám biểu lộ dị dạng, nghẹn khó chịu, Dạ Tùy Phong rêu rêu nói, thế nào, đây là liền chủ tử nhà mình tính danh đều không nhớ gì cả. Kia gặp mặt dù sao cũng nên nhận ra a, chờ một lúc liền làm phiền chư vị chỉ một chỉ. Đám người nghe vậy sững sờ, còn không đợi kịp phản ứng chuyện gì, chỉ thấy Dạ Tùy Phong tay vừa nhấc, vỗ tay phát ra tiếng sáng cùng nhau a. Các vị, tùy theo kia từng chiếc xe ngựa toa xe lại đồng thời nổ bể ra đến, lúc đầu liền cửa sổ đều không có, hiện tại hết thảy xe kín mũi biến xe ba gác. Tính cả trong đó đám người mặt nạ trên mặt cũng cùng một chỗ nổ nát. Những này tiểu thiên ngay bên trên ngủ lại khách nhân liền như vậy nhìn một cái không sót gì bại lộ ở trước mặt mọi người. Thậm chí trong đó không ít người đều là quần áo không chỉnh tề, hở ngực lộ sữa, có càng là liền còn sót lại một đầu áo lót quần đều không có sách lưu loát. Thấy thế, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi nguyên một đám biểu lộ giữ tợn chỉ vào Dạ Tùy Phong, tức đến run rẩy cả người, nói không ra lời. Lần này thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Ta thế nào? Dạ Tùy Phong nhún vai, ta cái này không đồng nhất phiên hảo tâm để các ngươi bọn này không xứng trước bọn hạ nhân đi nhận chủ tử nhà mình sao? Nhanh đi à, chỉ một chỉ người nào phân lượng quá nặng, bắt sẽ dẫn tới thế đạo bất an, ta cũng tốt báo cáo thánh thượng, đem bọn hắn đều thả. Chu Chính cùng một đám thiết vũ vệ cũng bị giật nảy mình. Mặc dù bọn hắn nguyên bản liền nghĩ qua đêm đại thiếu sẽ rất cường ngạnh, có Dạ lão công gia năm đó phong phạm, có thể lại không nghĩ rằng sẽ như thế bất chấp hậu quả. Bây giờ làm thành như vậy, những này hào môn quyền quý nhà nhị thế tổ tam thế tổ nhóm trò hề thấy hết, lộ ra nguyên hình, đã là hoàn toàn không cách nào thu chẳng. Triều chính trên dưới đều phải gây nên sóng to gió lớn. Nào đó cỗ xe ngựa bên trên, Triệu Kiến Huân theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, khi hắn thấy rõ bên người người tướng mạo, lập tức trong lòng giật mình. Đại ca, ngươi thế nào cũng tại cái này? Triệu Kiến Công ngây ngẩn cả người, nhị đệ. Người cũng nhìn nhau một lát, hai huynh đệ đồng thời kinh hãi, trong miệng một lời, ta mặt nạ đâu? Những người khác cũng nhao nhao bừng tỉnh, dần dần khôi phục ý thức, nhưng mà lại vẫn là tứ chi bất lực, chỉ có thể cùng từng đầu lợn chết dường như dựa chung một chỗ. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng minh bạch tình cảnh của mình, thấy rõ chung quanh một trường trường chấn kinh khuôn mặt, trông thấy cách đó không xa hùng vĩ kinh thành. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám mặt xám như cho. Nhất là những cái kia đã có quan thân người, ánh mắt càng là chán nản ảm đạm, bởi vì bọn hắn trong lòng minh bạch, nhân sinh của mình cũng đến đây chấm dứt. Ngày xưa phong quang, một khi mất sạch. Dạ Tùy Phong, ngươi hôm nay đây là chọc thủng trời. Một gã dáng người mặc đều lộ ra phúc hậu trung niên nhân cảm xúc kích động, xông lại chỉ vào Dạ Tùy Phong cái mũi nói, nghĩ đến lại là nhà ai ăn chiếm chất béo phong phú đại quản gia. Ngươi nói xuyên phá cái gì? Dạ Tùy Phong hướng hắn quỷ dị cười một tiếng, lịch đại thánh thượng cũng là khiêm tốn tiên tử, lời này của ngươi ha không phải liền là đối thánh thượng đại bất kính. Chu đại nhân, cái này đại bất kính chi tội lại nên như thế nào luận xử? Chu Chính Chi tiếp nói, theo luật làm chém đầu cả nhà. Tốt, vậy bản quan liền thay thánh thượng trước cầm xuống hắn đầu chó, gian đe. Dứt lời, Dạ Tùy Phong tiện tay rút ra Chu Chính bên hông bội đao, một đao chém xuống người trước mặt thủ cấp. Mặc cho không đầu thi thể máu chảy như suối, ngã về phía sau, Dạ Tùy Phong giơ lên nhiễm huyết đao binh chậm rãi đảo qua đám người, cười lạnh nói, còn có cái nào bất kính thánh thượng muốn tới đây thử một chút. Nơi xa, Mặc Giáp Chấp Kích Uy Vũ đứng ở lập tức Dạ Tổng Long, khóe miệng đã là ép không được dương lên. Tiểu tử này, còn thật sự là coi thường hắn. Có năm đó ta mấy phần phong phạm. Dạ Súng Văn bị kinh đến thất thần một lát, nuốt nước miếng một cái nói, ra ra, vậy chúng ta còn dùng quá khứ sao? Dạ Tổng Long siết chuyển đầu ngựa, không đi, thu binh hồi phủ. Chương 50, không lùi người chết. Chương 50, không lùi người chết. Trên đất không đầu thi thể còn tại cốt cốt chảy xuống máu tươi, đã nhuộm đỏ nhỏ mảnh thổ địa. Làm Dạ Tùy Phong trong tay đao binh nhỏ xuống giọt cuối cùng có thể nhỏ xuống huyết châu, trước mặt đám người vẫn như cũ câm như hến, không người còn dám ngôn ngữ nửa câu. Dạ Tùy Phong mỗi tiến lên trước một bước, cản đường đám người liền ngã lui hai bước, thậm chí ba bước bốn bước. Như thế, đúng là dần dần kéo dài khoảng cách. Mặc dù trước đó nói lời nói là, cũng không tin tuần thú ti có thể đem tất cả mọi người giết sạch. Có thể trên thực tế lại là ai cũng sợ chết, đều sợ trước mặt vị này bá đạo tàn nhẫn, bất chấp hậu quả điên cuồng giết phôi Dạ đại thiếu gia, tiếp theo đao liền rơi vào trên đầu mình. Dù sao chủ nhà cho tiền công cứ như vậy nhiều, làm sao đến mức đi cùng tuần thú ti liều mạng a thế nào đều không nói. Dạ Tùy Phong ánh mắt đảo qua đám người, trầm trọng nói, chẳng lẽ lại các ngươi cái này nguyên một đám làm nô tài, liền gặp chủ tử nhà mình mặt đều không nhận ra được. Đám người trầm mặc như trước. Dạ Tùy Phong tiếp lấy sắc mặt phát lạnh, trầm giọng quát, nếu như nơi này tìm không thấy gia chủ của các ngươi, liền đều cút xa một chút, không phải bản quan cần phải trị ngươi nhóm vô cớ ngăn cản chấp pháp, khiêu khích thiên uy chi tội. Ba hơi bên trong, không lùi người chết. Nghe vậy, mọi người đều là không còn dám chậm trễ chút nào, nhao nhao hướng hai bên tối lui, rất nhanh liền nhường ra một con đường đến. Coi như các ngươi thất thời. Dạ Tùy Phong cổ tay rung lên, một cỗ vô hình kình khí trong nháy mắt đánh sơ sát trong tay đao binh bên trên còn sót lại vết máu, sau đó tiện tay đưa về Chu Chính bên hông trong bảo đao. Đi thôi Chu đại nhân, áp phạm nhân hồi nhà. Chu Chính sau khi nghe xong vừa chắp tay, trịnh trọng được nói, ti chức lĩnh mệnh. Hắn câu này ti chức vừa ra khỏi miệng, Dạ Tùy Phong biểu hiện trên mặt rõ ràng run lên. Khá lắm, ngươi làm một chút cửu hận đều không muốn kéo á vẹn vẹn hai chữ, liền đem chính mình hái á không còn một mảnh, không hổ là ngụy cậu tự tay bồi dưỡng đi ra tâm phúc, quả thực tận đến chân truyền á. Chu Chính dường như cũng biết mình làm không chính cống, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ huy sứ đại nhân không tại, ngài nhiều đảm đương. Dạ Tùy Phong lại cũng lười so đo cái gì, chỉ là tức giận khoát khoát tay, được rồi, đi thôi. Đưa mắt nhìn tuần thú ti cứ như vậy áp lấy chủ tử nhà mình đường hoàng rời đi, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, nhất thời cũng không biết như thế nào trở về giao nộp. Nhưng đoàn người bên trong lại có mấy cái thân mang tạo áo bộ khoái âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, tôn bộ đầu, còn tốt ngài có dự kiến trước, không có nhường các minh đệ cùng tiền quản gia cùng tiến lên đi à, không phải chúng ta sợ là đều phải bàn giao tại cái này. Bọn hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía cách đó không xa không đầu thi thể, cảm giác vừa rồi nếu là chính mình theo tới, hơn phân nửa cũng biết rơi kết quả giống nhau. Vị này trên giang hồ trở về đại thiếu gia thật là quá độc ác, cũng không biết hắn trước kia đến cùng làm gì nghề nghiệp. Đứng tại mấy tên bộ khoái trước người, tôn bộ đầu trầm mặc không nói, ánh mắt chưa theo thứ tự lái vào thần uy môn kia từng chiếc trên xe ngựa thu hồi. Vị này lâu dài đi lại ở kinh thành từng cái nha môn lục phiến môn kim trương bộ đầu, dù là tự nhận duyệt vô số người, lúc này lại cũng khó có thể phỏng đoán ra Dạ đại thiếu gia tâm tư. Bây giờ bắc cảnh chiến sự mất khống chế, Dạ gia đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, các phương nhìn chằm chằm, liền chờ một cái hợp nhau tấn công cơ hội. Chính là tại như thế sinh tử tồn vong lúc, cái này Dạ Tùy Phong lại vẫn là không biết thu liễm, ngược lại một mạch cơ hồ đem kinh thành các phương hào môn quyền quý đắc tội sạch sẽ. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ một khi Dạ Kình Vũ binh bại, trấn quốc công phủ hoàn toàn thất thế sau, hắn sẽ biến thành mục tiêu công kích, rơi vạn kiếp bất phục chết không toàn thây kết quả? Vẫn là nói hắn sớm đã tin tưởng Dạ gia tình cảnh, vò đã mẹ không sợ rơi, suy nghĩ nhiều kéo lên mấy cái đệm lưng. Đối với cái này, mấy cái khác hôn tạp tại đám người chỗ sâu, cũng mặc quan phục, giống nhau biểu thị không hiểu. Sau một hồi, làm theo tiểu thiên nhai bên trên bắt tới cái này một mạng cá lớn, phân loại đưa vào sọt cá, Dạ Tùy Phong mới mang theo Trịnh Bảo Nhi theo tuần thú ti nha môn đi ra. Đi thôi tiểu nha đầu, đại ca ca đưa ngươi về nhà. Nhưng ai biết lúc này Bảo Nhi lại do dự. Thân hình gầy yếu tiểu cô nương túi đầu, tay nhỏ không ngừng nuốt ve chính mình vết sẹo trên mặt, chính là bước không động cước dưới bước chân. Đại ca ca, ngươi nói Bảo Nhi hiện tại biến thành bộ dáng này, cha mẹ có thể hay không ghét bỏ Bảo Nhi, không thích Bảo Nhi? Dạ Tùy Phong túi người xuống cười vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, ngựa khí tận khả năng dịu dàng trấn an nói, sẽ không Bảo Nhi, cha mẹ ngươi có thể là mỗi ngày trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, nằm mơ đều nóng trông ngươi về nhà, như thế nào lại ghét bỏ Bảo Nhi a? Ngươi nếu là bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn đoán chừng cao hứng cũng không kịp. Có thể Bảo Nhi mặt tiểu cô nương dường như rất để ý dung mạo của mình. Dạ Tùy Phong cười nói, không có quan hệ, cha mẹ ngươi nếu như biết ngươi là vì không bị người xấu ức hiếp mới cạo sần mặt, bọn hắn nhất định sẽ khen ngươi thông minh lại dũng cảm. Thật. Tiểu cô nương đấy mắt lóe ra quan mang. Thật. Dạ Tùy Phong trọng trọng gật đầu. Dưới gầm trời này, có thể khiến cho Dạ Đại Kiếm Tiên nhìn đập vào mắt bên trong chi rất ít người, có thể khiến cho Dạ Đại Kiếm Tiên trong lòng bội phục người đã ít lại càng ít. Nhưng bây giờ không nghi ngờ gì lại nhiều cái này 12, 13 tuổi tiểu cô nương. Dạ Đại Kiếm Tiên rất khó tưởng tượng, 3 năm trước đây, làm Bảo Nhi vẫn chưa tới 10 tuổi lúc tại sao lại có lớn như vậy quyết tâm cùng dũng khí, từng đao vạch phá mặt mình. Hắn cũng không thể nào hiểu được, một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương là như thế nào mới nghĩ tới cái này phương pháp bảo vệ tính mạng. Có thể không hề nghi ngờ, Bảo Nhi thành công bảo vệ tính mạng của mình. Có lẽ chính là lão thiên gia tán thưởng phần này lớn lao dũng khí, mới không đành lòng nhìn xem như thế dũng cảm thông minh tiểu cô nương quá sớm bị vùi sâu vào đất vàng. A Trịnh Bảo Nhi si ngốc nhìn qua Dạ Tùy Phong trên mặt ôn hòa dương quang nụ cười, đại ca ca dáng dấp thật là tốt nhìn, đều có thể so ra mà vượt Bảo Nhi mẫu thân. Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu hiện ra thịt heo bày ra cái kia mạnh mẽ hung hãn phụ nhân. Hắn nụ cười trên mặt không đổi đường, vậy đại ca ca liền đa tạ Bảo Nhi khen ngợi rồi. Hắn biết đây chính là tiểu cô nương trong lòng tốt nhất đánh giá. Dù là gặp qua lại nhiều tiểu thiên nhai bên trên những cái kia trang điểm lộng lẫy, vũ mị diễm lệ nữ yêu, nhưng tại tiểu cô nương trong lòng mẫu thân vẫn như cũng là đẹp mắt nhất cái kia. Trịnh Bảo Nhi bỗng nhiên hỏi, đại ca ca, ngươi nói Bảo Nhi mặt còn có thể biến trở về thì ra như thế sao? Tựa như kia ba đầu trên đường các tỷ tỷ, ta nhìn các nàng có đôi khi dài rất khá nhìn, có đôi khi dáng dấp lại rất đáng sợ. Dạ Tùy Phong gật đầu nói, đương nhiên có thể a. Chỉ cần Bảo Nhi nghe lời về nhà, đại ca ca liền nghĩ biện pháp đem Bảo Nhi biến trở về bộ dáng lúc trước. Thật. Tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, đại ca ca không cho phép gạt người. Đại ca ca không gạt người, nếu không chúng ta móc tay. Tốt. Móc tay treo ngược 100 năm không cho phép biến tiểu cô nương rốt cục lại lộ ra sáng rỡ nụ cười. Chương 51, đoàn tụ chương 51, đoàn tụ mấy chiếc theo ngoại thành lái vào nội thành xe ngựa, một đường lao vùn vụt, tiếng vó ngựa dày đặc mà gấp rút, dường như cũng ngay tại biểu đạt toa xe bên trong tâm tình của khách. Luồng gió mát thổi qua, thổi lên phía trước nhất chiếc kia màn cửa. Lờ mờ có thể thấy rõ bên trong ngồi chính là một gã dáng vẻ đoan trang, dung mạo thanh lệ thoát tục phụ nhân. Nhưng lúc này phụ nhân chăm chú nhăn lại lông mày, nhưng lại phảng phất là bao phủ tại trong sáng trăng sáng bên trên mây đen, có loại mưa đêm sắp tới cảm giác áp bách. Cứ việc chạy tại dòng người cũng không ít trên đường phố xe ngựa đã rất nhanh, có thể phụ nhân lại vẫn là không vừa lòng mở ra miệng thúc giục, lại nhanh chút ra. Ở ngoài thùng xe truyền đến phu xe đáp lại, là, cô chúa. Đối diện chạy mà đến xe ngựa, bị cái này đội sốt ruột đi đường xe ngựa dọa đến vội vàng dựa vào qua một bên tránh né. Cái trước xa phu khí bơ năm đâm lươn mắng, không mọc mắt ta. Đụng vào người làm sao bây giờ? Thật đem đường này xem như nhà các ngươi sửa. Nghe được phu xe thì mắng, Dạ Tùy Phong liền xốc lên xe ngựa một bên màn cửa ra bên ngoài quan sát, chỉ có thấy được cuối cùng 2-3 cỗ xe ngựa gào thét mà qua. Trong xe truyền ra một cái tiểu cô nương khiếp đạm thanh âm, thế nào đại ca ca, xảy ra chuyện gì sao? Dạ Tùy Phong cười nói câu, không có việc gì. Sau đó phân phó xa phu tiếp tục đi đường. Đây cũng chính là muốn đưa Bảo Nhi về nhà, không có thì giờ nói lý với nhàn sự, bằng không phải đuổi theo ngăn lại kia đội xe ngựa thật tốt ân cần thăm hỏi một phen. Đến cùng chuyện gì vội vã như vậy? Vội vàng đội về chịu tăng a. Tuy nói Dạ Đại Kiếm Tiên kiếp trước kiếp này đều không phải là đồ giận, nhưng cũng từ trước đến nay không quen lấy những này ma bệnh. Chờ xe ngựa qua cửa thành, đến ngoại thành, tiếp lấy liền mặt vào ở vào thông thiên đường cái phía tây trường trị huyện khu quản hạt, trực tiếp hướng Hà Diệp hẻm phương hướng mà đi. Một cái mặc trên người cũ nát ma bảo, co quắp tại đường phố lưng còng lão giả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dần dần từng bước đi đến xe ngựa. Qua đường lòng người sinh thương hại, tiện tay ném thêm một viên tiếp theo tiền đồng, rơi vào lưng còng trước mặt lão giả. Có thể hắn lại là nhìn cũng không nhìn, hai mắt vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm đi xa chiếc xe ngựa kia. Người qua đường đi ra mấy bước lại quay đầu nhìn lên, trên mặt đất đâu còn có cái co quắp tại trên đất lao khất cái, chỉ có hắn bố thí viên kia tiền đồng, lẻ loi trơ trọi giữ lại trên mặt đất. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi hoa mắt? Người qua đường dùng sức trừng mắt nhìn, xác định thật sự là không ai sau, đành phải trở lại đem tiền đồng nhặt đi. Đang lúc hoàng hôn, Hà Diệp hẻm Trịnh nhớ cửa hàng thịt heo sớm đã bán 7-8 phần, còn lại chút phẩm tướng không tốt, liền bắt đầu hạ giá đánh gây bán. Tục nữ nói, sớm không mua thịt, muộn không mua đậu hũ. Những này thịt nếu là hôm nay bán không xong, sáng mai càng không tốt bán. Xế chiều ngày mai đoán chừng liền trực tiếp không bán được. Cũng may dưới mắt cuối thu khí sảng, con rồi con muỗi ít hơn nhiều, đang nhìn sạp hàng Trịnh đồ hộ không cần lao vung quạt hương bổ xua đuổi, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Trưởng quỹ, đến cùng còn có bao nhiêu không có bán xong à? Nếu không chờ bán, còn lại cho ta cùng Nhi Tử nấu chút đến giải thẻ một chút. Cửa hàng bên trong truyền đến phụ tiếng người nói chuyện cùng đứa nhỏ lẩm bẩm. Trịnh đồ hộ cầu nhỏ nói, Nhi Tử mới một tuổi ra mặt, sữa đều không gãy thèm cái gì thịt, ta xem là ngươi bại gia đàn bà lại thèm ăn đúng không? Một ngày này thiên. Giết heo đều không đủ cho ngươi ăn, lúc này cửa hàng bên trong bay ra một khối nhỏ xương cốt, vừa bắn đập chúng Trịnh đồ hộ trên đầu. Lao nương chính là thèm thịt, làm gì a? Lao nương không ăn no, con của ngươi ở đâu ra sữa ăn? Nhìn ngươi cái này móc móc lục soát hẹp hỏi dạng. Trịnh đồ hộ bị đau, lại bị cở trách một phen, lập tức liền sợ, lầm bầm lầu bầu nói đùa đi, cũng không phải không cho ngươi ăn, làm gì động thủ a? Đừng nhìn Trịnh đồ hộ tại bên ngoài thẳng thắn cương nghị, lúc trước sắp bị thương lang bang đánh chết đều không hé miệng, nhưng tại nàng dâu trước mặt vẫn là đàng hoàng. Chính như hắn thường cùng ngoại nhân nói câu kia, Chân Hán tử làm gì cùng nhà mình nữ nhân tranh cao thấp, có năng lực bên trên Bắc Cảnh cùng lũ người man động giao đi. Trịnh Đồ hộ trở mình một cái, theo cũ nát ghế nằm đứng lên, dự định chọn trước khối phì một chút, nhìn quá khứ thịt đuổi nhà mình thèm lắm bà. Có thể dư quan quét qua, lại phát hiện sạp hàng đứng bên cạnh nhìn tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Hắn quay đầu nhìn sang lúc, cái sau cũng đang trơ mắt nhìn phía bên mình. Tiểu cô nương tuy nói dáng dấp nhỏ gầy, nhưng lại mặc một thân quần áo mới tinh, trên đầu gọn gàng ghim đuôi ngựa, nhìn không hề giống nhà cùng khổ hải tử. Liên là tiểu cô nương trên mặt kia từng đạo dù sao giao thoa mặt sẹo để cho người ta nhìn đau lòng. Đây là cái nào đồ ác ôn nhẫn tâm như vậy, lại đem hải tử mặt hoạch thành dạng này, có thể thật không phải là người. Trịnh Đồ hộ trong lòng lầm bầm một câu, lập tức gạt ra một vệt nụ cười hỏi, tiểu cô nương, thật là thay người lớn trong nhà đến mua thì sao, đại thúc tính ngươi tiện nghi một chút. Nói chuyện đồng thời, trong lòng hắn không khỏi đau xót, nếu là Bảo Nhi còn ở đó hẳn là cũng có lớn như vậy, cố gắng cái đầu còn có thể càng cao một chút. Có thể hắn không tìm được tiểu cô nương mới mở miệng đúng là, cha Trịnh Đồ hộ hiện ra nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu cô nương câu nói tiếp theo nói ra lúc đã than thở khóc lóc, cha, ta là Bảo Nhi a Bảo Nhi. Trịnh Đồ hộ run run rẩy rẩy theo bóng mỡ bàn phía sau đi ra, nguyên bản cho nàng dâu chọn tốt khối thịt kia cũng chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Khi hắn thấy rõ trước mặt thiếu nữ ngũ quan hình dáng, cùng lông mày bên trong cất giấu hai cái nốt ruồi nhỏ lúc, liền lại cũng khó có thể khống chế tâm tình của mình. Một tay lấy nữ nhi ôm vào lòng gào khóc khóc lớn. Bảo Nhi à, mấy năm này ngươi nói ngươi đi nơi nào a? Ngay sau đó, cửa hàng bên trong lại là chuyển ra một hồi chít chít bên trong ầm thanh âm, eo phỉ thể tráng phụ nhân vô cùng lo lắng từ trong nhà xung ra. Phụ nhân nhìn xem ôm cùng một chỗ hai cha con, cũng không nhịn được lập tức liền khóc lên, nước mắt rơi như mưa. Nàng yên lặng đi lên trước, ôm trượng phu cùng thất lạc trở về nữ nhi, không còn gì để nói. Hà Diệp hẻm bên trong người đi đường lui tới còn không ít, mắt thấy cái này ôm thành một đoàn khóc giống không ngừng một nhà ba người, nhao nhao căng tới nghi hoặc cùng ánh mắt tò mò. Có biết nội tình quê nhà láng giềng, lúc này cũng khó tránh khỏi hốc mắt đỏ bừng, từ đấy lòng cảm kích ông trời phù hộ, cái này từ nhỏ nhìn xem lớn lên nha đầu rốt cục trở về. Bảo Nhi tuổi thơ lúc bạn chơi nghe được động tĩnh cũng nhao nhao chạy đến. Nhưng khi hắn nhóm hưng phấn mong muốn tiến lên trước lúc, lại bị sau lưng phụ mẫu kéo lại. Cách đó không xa Hạng Tử một đầu, Dạ Tùy Phong yên lặng nhìn chăm chú lên, hắn không có lựa chọn theo sau nguyên nhân, chính là không muốn đánh nhiễu một nhà ba người đoàn tụ. Lúc này một gã lưng còn lão giả đi tới, đình chỉ ở bên cạnh hắn, thâm trầm cười quái dị nói, nếu như ngươi hâm mộ nàng cùng phụ mẫu đoàn tụ lời nói, lão hủ cũng không phương ra tay giúp ngươi một cái. Dạ Tùy Phong nghiêng đầu nhìn lão giả một cái, bất đắc dĩ bật cười, thở dài nói, ai, đầu năm nay lại có người truy trên đường đi vội vàng muốn chết, không phải bức ta tại khó được cảm động thời điểm giết người, ngươi nói ta muốn đem ngươi hủy đi thành mấy khối tốt đâu. Dược lão đầu nghe vậy vẻ mặt biến đổi, ngươi biết ta tại phía sau đi theo. Dạ Tùy Phong trong mắt lóe lên sắc ý, xin đợi đã lâu. Chương 52, cha nợ con trả. Chương 52, cha nợ con trả. Làm ánh mắt tiếp xúc một sát na, dược lão quái trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt, một chương hắn bình sinh sợ hãi nhất không muốn nhất nhớ tới mặt. Lập tức một cỗ sởn hết cả gai ốc chi ý lan tràn toàn thân, dọa đến hắn lập tức bước ra nhanh lùi lại, rút lui đến mấy trượng có hơn. Hắn kiệt lực tập trung ý chí, thậm chí cắn chót lưỡi, mới đưa một lần nữa thấy rõ thanh niên trước mắt khuôn mặt. Gặp hắn đột nhiên như vậy kịch liệt lại biểu hiện khác thường, Dạ Tùy Phong bị khiến cho có chút ngộng. Ngươi không phải tới giết ta sao? Tránh xa như vậy làm cái gì? Dược lão quái chưa từng đáp lại, một lòng chỉ cố lấy hai tay kết ấn, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lập tức hắn dậm chân một cái, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kỳ dị đường vân, cung cấp tốc kết nối đan vào một chỗ, hình thành một tòa 10 trượng phương viên trận pháp. Mà Dạ Tùy Phong lập chi địa thì đang đứng ở trung tâm trận pháp phương vị. Cùng lúc đó, chung quanh cấp tốc vặn vẹo biến hóa, người đi đường, cỗ xe, phòng ốc thậm chí đường phố bản thân cũng bắt đầu mơ hồ làm nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Cuối cùng liền chỉ còn lại xa xa đối lập hai người, cùng một phương vừa bố cục sát trận. Lúc này Dược lão quái mới mở miệng, năm đó lão tử ngươi đã thương ta, hủy ta tu vi, hắn chết sớm, món nợ này cũng chỉ phải nhớ trên đầu ngươi. Hắn nhếch môi, lộ ra miệng đầy đen như mực bén nhọn răng, phát ra thâm trầm cười quái dị. Ngươi nói lão phu đến cùng nên như thế nào bảo chế ngươi mới tốt ta? Là đánh gậy tứ chi, gọt đi thai mũi, ướp nhập bạc rượu, vẫn là lăng chỉ, mỗi ngày cắt lấy chút thịt đến nhắm rượu ăn đâu? Có thể Dạ Tùy Phong nghe xong không những không sinh ra nửa điểm sợ hãi cùng kinh hoàng, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn quan sát bốn phía một phen dưới chân tòa trận pháp này, ánh mắt sau đó lại trở lại đối diện trên người lão giả. Liên nguy điểm này mèo ba chân bản sự, chẳng lẽ không nên cảm tạ lão tử ta lúc trước gần không giết? Tuy nói ta đối với hắn không có gì ấn tượng, coi như theo trên đời liên quan tới hắn truyền thuyết đến xem, hắn muốn bóp chết ngươi cũng không so bóp chết một con kiến khó nhiều ít. Dược lão quái lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là thân phụ tử, liền phương thức nói chuyện đều là giống nhau gây người chán ghét. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến cười một tiếng, mặc dù là thân phụ tử, nhưng ta cũng không giống như hắn nhàm chán như vậy, sẽ cho ngươi còn sống rời đi cơ hội. Dứt lời, Dạ Tùy Phong thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Dược lão quái tân tân khổ khổ bày ra sát trận lại không thấy chút nào ngăn trở hiệu quả. Thấy thế, Dược lão quái song đồng đột nhiên co lại đến to bằng mũi kim, cái này sao có thể? Mà lúc này bên cạnh thân đã truyền đến thanh âm, không có gì không thể nào, dù cho ngươi chưa từng bị đánh ngã cảnh, hôm nay cũng là kết quả giống nhau. Dược lão quái kinh hãi gần chết, run run rẩy rẩy chuyển động đầu hướng một bên nhìn lại, dừng lại lúc mới phát giác đối phương kiếm chỉ đã đối diện hắn mi tâm. Yên tâm, ta không có tra tấn người dở hơi, sẽ để cho ngươi chết rất sung sướng. Dưới tình thế cấp bách, Dược lão quái cuống quýt hô to, đợi lát nữa, ta biết Dạ Kình Vũ tin tức. Nhị thúc. Dạ Tùy Phong ánh mắt biến đổi. Một bên khác, lúc trước cùng Dạ Tùy Phong gặp thoáng qua đội xe, bây giờ đã dừng ở trấn quốc công phủ trong viện. Dạ Sùng Văn biết được tin tức sau vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy ra nghênh tiếp, "Nương, ngài rốt cục trở về." Một bộ xanh nhạt váy lụa, khí chất ung dung, cử chỉ đoan trang, bây giờ lại hơi có vẻ phong trần mệt mỏi mỹ phụ nhân, trên mặt không thấy chút nào cùng nhi tử gặp lại vui sướng. Nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra rõ ràng mọi mệt, hai đầu lông mày dường như còn bao phủ một vẻ tán không đi sầu khổ. Đối mặt lòng tràn đầy vui vẻ, khuôn mặt tươi cười đón lấy nhi tử, nàng lại cực kỳ lãnh đạm đưa tay đem nó ngừng. "Ngươi về trước Tây Việt đi, có lời gì chờ nương trở về rồi hãy nói." Mỹ phụ nhân bước chân vội vã hướng chính đường phương hướng trực tiếp đi đến, cùng nhi tử gặp thoáng qua, lại chưa từng có nửa phần dừng lại cùng biểu tình biến hóa. Nếu không phải mẹ con ở giữa có kia hai câu đối thoại, chính là cùng hai cái người xa lạ không sai biệt lắm. Dạ Sùng Văn trên mặt nguyên bản nụ cười sán lạn đã ngưng kết, thần sắc đờ đẫn ngừng chân sững sốt hồi lâu. Khi hắn trở lại nhìn lại lúc, mẫu thân đã đi xa, đành phải mở mịt gãi đầu một cái. "Nương đây là thế nào, tại bên ngoài gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao phụ thượng chính đường?" Dạ Tòng Long đang không yên lòng lau sạch lấy một thanh chế tác rõ ràng có chút vụng về thô ráp làm bằng gỗ đòn đao. Bên cạnh bàn còn đặt vào một thanh không sai biệt lắm đoạn kiếm. Mỹ phụ nhân đi vào chính đường, khẽ không người hành lễ, "Phụ thân." Nghe được thanh âm, Dạ Tòng Long lúc này mới theo phân loạn trong suy nghĩ thu hồi tâm thần, lập tức gạt ra một vẻ hòa ái nụ cười nói, "Ngọc Dương, ngươi trở về." Không để ý tới làm nhiều hàn huyên, Ngọc Dương quận chúa trực tiếp hỏi, "Nghe nói Bắc Cảnh tới tin tức." Dạ Tòng Long trầm thấp ân một tiếng, nụ cười trên mặt cũng theo đó dần dần biến mất. Dơ cao vũ mang binh tấn công vào Thảo Nguyên. "Hắn là điên rồi sao?" Ngọc Dương quận chúa lại mở miệng lúc, đã có thể ngầm trộm nghe ra mấy phần giọng nghẹn nào. Hắn minh biết mình thân thể chịu không nổi, ngay tại những ngày này, lại vẫn không biết tiến tới đánh tới Thảo Nguyên, chẳng lẽ hắn liền người đều không muốn trở về rồi sao? Dạ Tòng Long thở dài, có lẽ là bởi vì thấy được không thể bỏ qua chiến cơ, muốn bị Bắc Cảnh đánh ra mấy năm cuộc sống an ổn à. Ngọc Dương quận chúa vành mắt có chút phím hồng, nhưng vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này? Hắn trấn Bắc tướng quân tên tuổi treo vài chục năm, cũng tại Bắc Cảnh đóng giữ vài chục năm, thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Thảo Nguyên man tộc lúc này lộ ra sơ hở. Ngọc Dương quận chúa nghẹn ngào nói, ta nhìn hắn Dạ Kình Vũ rõ ràng chính là kẻ ngốc, đồ đần. Thiên hạ này bây giờ là họ Khương, là chúng ta Khương gia, hắn một cái họ Dạ dựa vào cái gì liều mạng như vậy, liền nhất định phải chôn xương xa trường kiếm cái kia hư danh sao? Dạ Tòng Long cau mày, trầm mặc không nói. Hắn lần này tử trấn thủ Bắc Cảnh những năm này, phía trước hơn 10 năm Thảo Nguyên man tộc quy củ tạm không nói đến, cuối cùng mấy năm chậm chạp không công cũng thật có chút tư tâm. Nhất là phát hiện mình thân chúng kỳ độc về sau. Bắc Cảnh chiến sự một khi mở ra, bất luận đánh thua đánh thắng đều là muốn về kinh phục mệnh, đến lúc đó một khi chúng độc sự tình bại lộ, tất nhiên muốn bị cầm lấy đi chủ tướng chi vị. Nhưng hôm nay hắn cái này làm cha vết thương cũ của thân, tuổi già sức yếu, trấn quốc công phủ sớm đã không còn ngày xưa uy phong, lại nhìn kinh thành các phương nhìn chằm chằm, đàn sói vây quanh. Bắc Cảnh binh quyền chính là bảo hộ Dạ gia an nguy cuối cùng một lớp bình phong, đương nhiên là siết trong tay thời gian càng dài càng tốt. Trước đó vài ngày, Dạ Tòng Long một thân thương thế đều bị trưởng tôn chữa khỏi, tu vi càng là rất có tiến tiến, hắn trước tiên liền cho Bắc Cảnh đưa đi tin tức. Nguyên bản hắn là định đem thứ tử gọi trở về đến thử y độc giải chú, cũng là nghĩ bản bạc kỹ hơn. Nhưng mà tin là truyền đi, nhưng lại một mực chưa từng thu đến bất kỳ hồi phục, thẳng đến hôm trước Bắc Cảnh chiến báo đến, hắn mới biết được Hắc Yên quân đã xâm nhập Thảo Nguyên. Dạ Tòng Long ngẩng đầu nhìn trong hốc mắt đã lấp lóe lệ quang quang râu, nhưng tiếp lấy liền không đành lòng rời đi ánh mắt, hít thở sâu một hơi nói, "Ngọc Dương, hai năm này ngươi bốn phía cầu y hỏi thuốc cũng mệt mỏi, liền đi về nghỉ ngơi trước đi." Sau đó liền lại cúi đầu không nói, yên lặng lặp đi lặp lại lau sạch lấy trong tay dao gỗ. Thẳng đến con dâu cáo lui, rời đi hồi lâu. Chính đường bên trong mới lại mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài nặng nề. Chương 53, người sống chi độc có thể giải. Chương 53, người sống chi độc có thể giải. Đồ chó hoang, ngươi mẹ nó đùa người ta. Dạ Tùy Phong bạo khởi một cước đá vào dược lão quái trên lưng, đạp cái sau còn mấy chục năm cong đều trong nháy mắt thẳng tắp rất nhiều. Có thể đảo mắt quẳng xuống đất, cuộn thành một đoàn sau, rõ ràng là đống lợi hại hơn. Ngươi dùng để bảo mệnh tin tức lại là nói nhị thuốc ta chết. Đầu óc ngươi không có sao chứ? Tin hay không ta mẹ nó nhường ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dạ Tùy Phong thân thể nhoáng một cái đi vào dược lão quái bên người, nhấc chân mạnh mẽ đạp đoạn hậu người một cái cánh tay. Tuy nói hắn muốn là không có tra tấn người mảy may, có thể trước mặt lão nhân này rõ ràng cũng không coi hắn là người à, quả thực chính là cho hắn làm y nô làm đâu. Tay cụ thống khổ khoan tim tấu xương, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, dược lão quái nhịn không được thê lương rú thảm. Đại nhân, ta nói đều là thật. Dạ tướng quân chiến tử Bắc Cảnh, binh bại Thảo Nguyên tin tức hẳn là rất nhanh liền truyền đến kinh thành, đến lúc đó kinh thành các phương nhất định sẽ liên thủ đối trấn quốc công phủ nổi lên. Lớn người hay là chuẩn bị sớm, mau rời khỏi chỗ thị phi này, tốt phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Dạ Tùy Phong nổi giận nói, trấn Bắc tướng quân Dạ Kình Vũ dụng binh như thần, uy trấn tứ hải, trong thiên hạ ai không biết, cái nào không hiểu. Chỉ là Thảo Nguyên man tộc lại có thể nào địch nổi hắn? Ta nhìn ngươi cái này lão bang tử là không thành thật, muốn bịa chuyện tin tức gạt ta rời đi kinh thành à? Dạ Tùy Phong giẫm lên dược lão quái tay cụt dùng sức nghiền ép, thẳng đến máu thịt bé bét, xương cốt nghiền nát. Dược lão quái đau đến không muốn sống, vội vàng giải thích nói, bởi vì Dạ Kình Vũ trúng độc. Một khi chủ tướng độc phát thân vong, Bắc Cảnh chiến tuyến cũng sẽ thua. Dạ Tùy Phong sau khi nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, túi người từng thanh dược lão quái từ dưới đất nắm lên, ép hỏi, ngươi nói cái gì? Nhị thúc ta trúng độc. Việc này ngươi vì sao biết? Bởi vì dược lão quái ấp há đúng, ánh mắt né tránh. Dạ Tùy Phong lạnh hừ một tiếng, không muốn nói đúng không? Tốt, vậy lao tử liền làm thịt ngươi trực tiếp siêu hồn. Dược lão quái hoảng hốt, đành phải chi tiết bàn giao nói, bởi vì Dạ tướng quân bên trong chính là ta thập tuyệt phệ tâm tán thế là dược lão quái liền đem hắn biết đến tất cả, đại khái nói một lần. Dạ Tùy Phong ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin vào tai của mình, nhị thúc chúng độc tin tức đúng là như vậy đánh bậy đánh bạ tới chính mình trong tai. Vẫn là luyện độc người đưa tới cửa chính miệng cáo chi. Hơn nữa càng làm cho hắn không nghĩ tới là, gia gia lại cũng đã sớm biết việc này. Tiên Hà không liền nói, ông nội ta 3 năm này tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột, đều là ngươi cái này cầu vật cho nhị thúc ta hạ độc hại rồi.
Không, không phải.
Dược lão quái vội vàng giải thích, thập tuyệt phệ tâm tán là tiểu nhân luyện không giả, có thể hạ độc không phải lão hủ a. Vậy rốt cuộc là ai hạ độc? Dạ Tùy Phong truy vấn. Dược lão quái không tốt dầu diếm, nhỏ lúc trước luyện ra bộ này độc giải tán lúc sau, thiếu chủ liền phái người tới lấy đi, về phần về sau là ai ra tay cũng không biết. Tiểu nhân cũng là về sau mới biết được chúng độc chính là Dạ tướng quân nửa câu nói sau hắn nói rõ ràng có cho dạng, bởi vì sớm tại thập tuyệt phệ tâm tán luyện ra trước đó, hắn liền đã đoán được là muốn dùng cho Dạ gia trên thân người. Về phần cụ thể độc là Dạ Tòng Long vẫn là Dạ Kình Vũ, hắn còn không nắm chắc được. Bất kể là ai hạ đến độc, chung quy là ngươi luyện chế, ngươi cũng hầu như có thể giải mở a. Dược lão quái sắc mặt khó coi gật đầu. Tuy nói thập tuyệt phệ tâm tán sẽ theo hạ tại trong rượu trong trà trong thức ăn biến hóa, cùng dùng lượng khác biệt, thủ pháp giải độc cũng có chiến lệnh, thế nhưng không phải là không có trốn thoát phương pháp. Đi, đi với ta bắc cảnh cho nhị thúc ta giải độc. Dạ Tùy Phong nhấc lên dược lão quái dễ dàng cho ngự không mà đi. Lúc này cũng không quản được cái gì cấm bay quy củ mặt mũi hay, ai dám ngăn cản đường liền dễ hay. Có thể dược lão quái câu nói tiếp theo lại làm cho Dạ Tùy Phong sững sờ ngay tại chỗ. Người sống chi độc tất nhiên có thể giải, có thể cái này người chết chi độc, hiểu đến chả có ý nghĩa gì. Hà Diêm Hẻm. Thất lạc nhiều năm rốt cục đoàn tụ một nhà ba người, ôm cùng một chỗ cực kỳ lâu mới bỏ được đạt được mở. Trình Bảo Nhi trước khi tới vừa mới đổi quần áo mới, bây giờ đã có vài miếng bóng mỡ, còn dính vào cha mẹ nước mắt, còn có cha nước mũi. Tiểu nha đầu cũng không đau lòng một cái quần áo mới, chỉ là quan tâm bộ y phục này là đại ca ca tự tay chọn đến đưa nàng. Trình Đồ Hộ lau lau khỏe mắt nước mắt, đứng người lên nhìn lại nữ nhi ngón tay phương hướng, cũng không có nhìn thấy vị kia hai cha con cộng đồng ân nhân cứu mạng. Khuê nữ, gia đại nhân không ở đằng kia a? Trình Bảo Nhi nghe vậy vội vàng trở lại nhìn lại, cũng không có gặp vị kia trên mặt tổng treo nụ cười đại ca ca. Trình Bảo Nhi không khỏi có chút thất lạc, lúc trước thật là cùng đại ca ca hẹn xong cùng một chỗ ăn cha hầm thịt heo, hắn sao có thể đi nữa nha. Cứ việc tại địa phương quỷ quái kia 3 năm cũng không ít thiện tâm ca ca tỉ tỉ bụng trộm cho nàng thịt ăn, nhưng nàng cảm thấy đều không có cha hầm ăn ngon. Khi còn bé không hiểu chuyện, nàng thường xuyên cầm dao học cha mẹ dáng vẻ cắt cửa hàng bên trong thịt, có thể bởi vì khí lực quá nhỏ, mỗi lần hoạch đến loạn thất bát tao đều cắt không đến. Bởi vậy nương còn lao hấn nàng hù dọa nàng, thịt tựa như mặt của ngươi như thế, hoạch hỏng liền không ai muốn. Về sau liền đều tiến vào trong bụng của nàng. Dường như nhìn ra nữ nhi có chút không vui, phụ nhân túi người vô vô nữ nhi cái hốc, trấn an nói, "Bảo Nhi, có lẽ là người ta quan gia tạm thời có việc đi trước, chờ hôm nào cha mẹ cùng đi với ngươi tạ ơn hắn có được hay không?" Trình Bảo Nhi trong lòng vui mừng, thật. Phụ nhân cười nói, đương nhiên là thật, đương lúc nào thời điểm lừa qua Bảo Nhi. Đi thôi, ta về nhà, ăn thịt heo. Tốt. Trình Bảo Nhi vui vẻ bằng lòng. Chỉ là trước khi đi vẫn không quên lại quay đầu nhìn xem, có thể hạng tử miệng nhưng vẫn là không thấy có đại ca ca tại. Sắc trời dần tối. Dạ Tùy Phong xách theo dược lão quái, thả người nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua nội thành hoàng thành hai đạo tường thành, rơi vào trấn quốc công phủ bên trong. Cái này nhưng làm dược lão quái dọa đến quá sức, sợ sẽ làm tức giận trấn thủ kinh thành đại tu sĩ nhóm, cách không một trường cho hai người đập thành thịt nát. Ai ngờ lại cuối cùng là không chuyện phát sinh. Ngựa trước phòng mới đặt mấy cỗ xe ngựa đưa tới Dạ Tùy Phong chú ý ân. Đây không phải là lúc trước nhìn thấy cái kia đội xe sao, thế nào đình chỉ ở nơi này bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mấy bước phóng ra, liền xách theo dược lão quái đi vào chính đường, nhìn thấy gia gia đang lặng lặng nhìn trong tay một thanh đao gỗ xuất thần. Dạ Tùy Phong tiện tay đem dược lão quái ném qua một bên, thần sát phức tạp nói, "Gia gia, nhị thúc chúng độc sự tình ngài thế nào không có nói với ta a?" Dạ Tòng Long biểu lộ khẽ biến, ngẩng đầu nhìn đến, "Ngươi đều biết?" Dạ Tùy Phong gật đầu. Dạ Tòng Long trầm mặc một lát mới nói, "Còn nhớ rõ vài ngày trước ngươi cho ta chữa khỏi tổn thương sau, ta đã từng hỏi qua ngươi có phải hay không tinh thông y thuật, biết giải độc." Dạ Tùy Phong giật mình, lúc trước câu trả lời của hắn là, "Không am hiểu, toàn bộ nhờ dược thảo bản thân đại lực xuất kỳ tích." Sau đó liền không có đến tiếp sau. Dạ Tòng Long ánh mắt rơi vào ngồi phịch ở trên mặt đất, một cánh tay máu thịt be bét trên người lão giả, hắn là. Dạ Tùy Phong ngầm thở dài, chi tiết nói, nhị thuốc thân chúng độc chính là xuất từ này nhân thủ. Cái gì? Dạ Tòng Long nghe vậy đống nhiên đứng lên. Chương 54, dưới đèn bóng ma chương 54, dưới đèn bóng ma Tây Viện. Gần 2-3 năm một mực che cửa mấy gian lớn bắc phòng, hôm nay rốt cục đều thắp sáng đèn dầu. Cứ việc trong phòng đã thật lâu không có người ở, nhưng có nha hoàn hạ nhân định kỳ tới thu thập quét dọn, trong phòng rất sạch sẽ, cái bàn bình phong bên trên không thấy bụi đất. Theo ngày Tết qua đi liền không có gặp lại hai mẹ con, lời nói lại cũng không là rất nhiều. Câu có câu không tùy tính trò chuyện. Tây Dương ở là khách nhân của ngươi. Ngọc Dương quận chúa trở về phòng lúc, từng thấy tới một cái ở tại Tây Dương phụ nhân ôm hài tử sông nàng không mình hành lễ. Tuy nói trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng theo lễ phép phía dưới, nàng cũng gật đầu đáp lại. Xem như thế đi Dạ Sùng Văn Chi tiếp nói, kinh triệu phủ Doãn Trần Chính Kiệt phu nhân nhi nữ, bởi vì một số nguyên nhân, đại ca đem bọn hắn mời tới phủ thượng. Đúng rồi, ta đại ca trở về ngài biết không, chính là đại bá nhi tử. Ngọc Dương quận chúa gật đầu nói, biết, gia gia ngươi ở trong thư nói. Gia gia ngươi trên thư còn nói hai huynh đệ các ngươi rất hợp ý, chung đụng rất tốt. Đó là dĩ nhiên Dạ Sùng Văn làm như có thật nói, đại ca đối với ta rất tốt, cho ta rất nhiều theo bên ngoài mang tới đồ chơi nhỏ. Hơn nữa hiện tại có đại ca tại, họ Triệu, họ Lý những người kia gặp ta đều phải đi vòng. Ngọc Dương quận chúa không e dè nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đại ca ngươi trở về, tương lai thế tập tước vị cũng không phải là ngươi. Dạ Sùng Văn không chút nghĩ ngợi nói, lúc đầu cũng không phải ta à? Ngài cùng lao cha không từ nhỏ đã nói với ta, tòa này công phủ tương lai là muốn chuyển cho đại bá một nhà, còn bàn giao bọn hạ nhân xưng hô ta nhị thiếu gia hoặc là tiểu thiếu gia. Những này ta vẫn luôn nhớ kỹ, những người khác cũng nhớ kỹ. Ngọc Dương quận chúa cười sờ lên đầu của con trai, cảm thấy vui mừng đồng thời lại khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nương, ngài lần này trở về dự định ở kinh thành đợi mấy ngày? Dạ Sùng Văn đầy mắt chờ mong lại xen lẫn mấy phần xoắn xuýt nhìn mình mẫu thân. Ngọc Dương quận chúa hỏi lại, kia ngươi muốn cho mẹ ta đợi mấy ngày? Dạ Sùng Văn có chút xấu hổ nói, ta đương nhiên là muốn cho nương nhiều theo ta mấy ngày à, 7 ngày. Nếu không nửa tháng, tốt nhất không đi cho phải đây. Ngọc Dương quận chúa đáp ứng nói, tốt, vậy mẹ liền không đi. Dạ Sùng Văn nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, ngốc trệ hồi lâu mới yếu ớt hỏi một câu, thật? Ngọc Dương quận chúa mỉm cười nói, đương nhiên là thật, nương lúc nào thời điểm lừa qua ngươi a? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Dạ Sùng Văn kích động trực tiếp liền nhảy dựng lên, đợi thêm phụ thân theo Bắc Cảnh trở về, chúng ta một nhà ba người liền đoàn tụ rồi. Nghe vậy, Ngọc Dương quận chúa nụ cười trên mặt cứng đờ, muốn nói lại thôi. Liên quan tới phu quân sự tình, nàng không biết nên như thế nào cùng nhi tử nói, chần chờ liên tục, vẫn cảm thấy có lẽ một chút thời gian lại nói càng tốt hơn một chút. Tối thiểu cũng muốn qua đêm nay. Lúc này bên ngoài có nha hoàn đội vàng đi tới, hạ thấp người hành lễ, quận chúa, nhị thiếu gia. Ngọc Dương quận chúa hỏi, chuyện gì? Quận chúa, lão công gia nhường nô tỳ đến mời ngài đi qua. Hiện tại, Ngọc Dương quận chúa có chút ngoài ý muốn, không phải mới từ bên kia trở về sao? Nha hoàn gật gật đầu, đúng vậy quận chúa. Kia gia gia có kêu lên ta sao? Nha hoàn lại lắc đầu, không có để cho thiếu gia ngài. Chính đường. Dạ Tòng Long ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trên bàn nến dưới bóng ma, cầm trong tay một đoạn chẳng biết lúc nào từ trên ghế giật xuống tới lan can, đang kéo kẹt rung động. Dù hắn như thế nào đều không hề nghĩ tới, ám hại nhi tử chúng độc thủ phạm lại một mực tránh ở kinh thành. Càng không có nghĩ tới cái kia tên là thập tuyệt phệ tâm tán kỳ độc, cũng chính là ngay dưới mắt luyện được, chọn vẹn luyện chế ra 20 năm. Trong lòng của hắn vạn phần ảo não hối hận đồng thời, lại cảm giác sâu sắc không thể làm gì. Cái này dưới chân thiên tử, kinh sư trọng địa, trung uy vẫn là có tòa cấm tiên phong thần đại trận đang đắp, che khuất quá nhiều, cũng giấu ở quá nhiều. Cho dù hắn có thể nghĩ đến hoặc là nghe được chút phong thanh, hung thủ đang ở trước mắt, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Bởi vì trên đời này luôn có ít thứ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cấm tiên phong thần đại trận từ khi bố trí xuống ngày lên, liền chưa hề nghĩ tới ngày nào sẽ triệt hồi. Dù là nhất thời một lát. Quốc công gia, tiểu nhân biết chỉ những thứ này, nên nói cũng đều nói, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng. Dược lão quái sắc mặt trắng bệnh, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Dù hắn đã sống mấy trăm năm, từng là đứng tại đỉnh núi quan chỉ cảnh đại tu, nhưng hôm nay mà sắp tử vong lúc, cũng khó tránh khỏi hoảng sợ thất thố. Hoặc là nói, thế gian sinh linh tu luyện mới bắt đầu chung vốn là truy cầu trường sinh lâu thế, sợ chết chính là nhân chi thường tình. Dạ Tùy Phong lạnh hừ một tiếng, chợt hai chỉ làm kiếm, phun ra ra vài thước kiếm mang, trực chỉ dược lao quái cổ họng, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Đã không cách nào giải độc, còn giữ lại ngươi làm gì dùng? Cảm nhận được Dạ đại thiếu gia cơ hồ ngưng vị thực chất sát khí, dược lao quái lập tức dọa đến linh hồn đều đúc lên, hoang mang lo sợ. Nếu không phải sớm đã tích cốc nhiều năm, sinh ăn thịt người tâm người lá gan sau cũng biết trước tiên bài xuất tạp chất, dưới mắt sợ đã là cất đái cùng ra. Dạ Tòng Long thở dài một tiếng nói, tiểu bạch, trước hết giữ lại hắn một mạng a, ít ra cũng phải qua mấy ngày lại nói. Cứ việc Dạ Tòng Long tự biết thứ tử này còn sống trở về hy vọng xa vời, nhưng được nghe lại tin tức xác thật trước đó, dù sao cũng nên vẫn là sẽ ôm lấy cuối cùng một tia mới tưởng. Dược lao quái xem thời cơ cũng ngăn lại nói, đúng vậy a, trước hết để cho ít hơn nhiều sống mấy ngày, vạn nhất Dạ tướng quân có thể may mắn còn sống trở về đâu. Lời nói này đi ra chính hắn đều không tin. Kỳ thật tính toán thời gian, Dạ Kình Vũ độc phát ngày hẳn là tại Bắc Cảnh chiến báo tới trước khi đến, coi như Dạ Kình Vũ lấy tu vi cưỡng ép chấn áp cũng nhiều lắm là chỉ hoãn mấy ngày. Hiện tại thế nào cũng nên phát tác, càng không nói đến theo Bắc Cảnh trở về cũng cần thời gian không ngắn. Bất quá Dạ Tùy Phong châm trước liên tục, cuối cùng vẫn xua tán đi kiếm mang, tạm thời lưu lại cái này dược lao quái một cái mạng. Dù sao dược lao quái đến cùng chỉ là luyện độc người hạ độc dưới mắt còn chưa rõ ràng. Về phần dược lao quái vừa rồi nâng lên vị kia mới chỉ thấy một hai mặt lại không biết tính danh thiếu chủ, đến tuột cùng thần thánh phương nào, bây giờ ẩn thân kinh thành nơi nào, cũng còn chưa biết. Ít khi, Ngọc Dương quận chúa vội vàng chạy đến. Phụ thân, ngài tìm Ngọc Dương chuyện gì? Dạ Tùy Phong chủ động chào nói, tiểu chất gặp qua thím. Ngọc Dương quận chúa gật đầu cười nói, tiểu bạch, phụ thân lúc trước ở trong thư đã đề cập qua ngươi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, hổ phụ không quyền tử. Ách, thím quá khen rồi. Dạ đại kiếm tiên trong lòng tự nhủ tiểu bạch liền tiểu bạch à, ngược lại cũng chỉ là cái tên chữ, kêu cái gì không phải gọi. Ngọc Dương quận chúa mắt thấy dư quang liếc thấy trên mặt đất lão giả xa lạ, thầm nghĩ phụ thân cái này lại sốt ruột bảo nàng đến, hơn phân nửa chính là cùng người này có quan hệ. Quả nhiên nàng tiếp lấy liền nghe Dạ Tòng Long nói rằng, Ngọc Dương, vi phụ không muốn giấu giếm ngươi, dơ cao vũ chỗ chúng độc chính là xuất từ hắn chi thủ, liền tùy ngươi xử trí a. Bất quá ở phía sau sự tình không rõ trước đó, vi phụ cảm thấy tốt nhất là trước giữ lại hắn một cái mạng. Dứt lời thời điểm, Ngọc Dương quận chúa biểu hiện trên mặt sớm đã ngưng kết. Chương 55, liên danh bạch tội chương 55, liên danh bạch tội hôm sau. Một cái cũng không phải là lớn nhỏ triều hội thời gian. Có thể trời mới tờ mờ sáng trước cửa cung cũng đã tụ tập mấy chục trên trăm vị quan viên, từng cái tay cầm chiếc tử, luôn mồm tham gia đấu. Trong đó quan văn chiếm đa số, võ tướng cũng không phải là không có. Phúc công công, thỉnh cầu lại đi thông bẩm, hôm nay chúng ta nhất định phải tiến cung diện thánh.
Đối.
Tiến cung diện thánh. Vạch tội Trần Quốc công. Vạch tội Dạ gia, tại lễ bộ trương thượng thư, hình bộ phạm thượng thư mấy cái đang quan lớn dẫn đầu hạ, trên trăm quan viên đều vây quanh ở một cái áo mãng bào đại thái giám bên người ồn ào chẳng thế. Nhưng mà đối mặt một đám văn võ bá quan hùng hổ dọa người, tay đeo phất trần, tóc bạc trắng Phúc hậu công công lại vẫn có thể chấn định tự nhiên. Dù sao bạn quân phục thị hơn 20 năm, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, trước mắt cái này đều không có chỗ xếp hạng. Ta nói chư vị đại nhân, còn mời an tâm chớ nổi, an tâm chớ nổi. Không phải nô tỳ không muốn cho chư vị đại nhân truyền lời, thật sự là thánh thượng gần đây vất vả bắc cảnh chiến sự, hôm qua lại nhịn lớn đêm, cái này mới ngủ không lâu. Nô tỳ hiện tại sao có thể đi quá yếu nhiều thành giá, các đại nhân ha không phải làm khó nô tỳ sao? Phạm thượng thư mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, Phúc công công, chúng ta không ý làm khó, chỉ là lần này chuyện quá khẩn cấp, liên quan đến triều đình xã tắc, thực sự có chút bất đắc dĩ. Phúc công công quên lơn, Phạm đại nhân à, ngài nếu là thật quan tâm triều đình xã tắc, kia liền càng trễ một lát trở lại. Hắn nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, thận trọng nói, bệ hạ tính tình ngài còn không biết sao, nếu là làm tức giận Long Nhan, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Trong đám người có người phàn nàn nói, nhưng cũng không thể bởi vì lo lắng chọc giận thánh thượng liền có lời không dán a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia còn tiết đến ngự sử làm gì dùng Phúc công công nghe vậy mặt nghiêm, cái nào nói thánh thượng giận, thánh thượng mang trong lòng quảng đại, có thể dung sơn hải, chẳng lẽ sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này tâm loạn thất thố. An nói bừa bãi, nên đánh nên phạt. Phúc công công ánh mắt trổ đến, hàng sau quan viên nhao nhao cúi đầu, không dám nói lung tung, sợ tiếp theo một cái chớp mắt bị gọi tên, sẽ đi ra giết gà dọa khỉ. Tiếp lấy Phúc công công sắc mặt hòa hoãn, có thể coi là thánh thượng chính là thiên tôn hàng thế, này đến độ hóa thương sinh, đời này cũng làm phạm nhân không phải. Là phạm nhân liền có lúc mệt mỏi, huống chi thánh thượng còn phải sầu lo toàn bộ thiên hạ. Phúc công công cười ha hả nói, chư vị đại nhân nói đúng không? Nói đến nước này, văn võ quan viên cũng minh bạch là có ý gì. Thánh thượng đã hạ quyết tâm không gặp người, bọn hắn dùng lại bao lớn kình đều không tốt, làm không tốt còn phải hoàn toàn ngược lại, đem mũ quan thậm chí đầu đều ném đi. Phạm thượng thư có chút không cam tâm, Phúc công công, ngài nhìn vậy hạ quan chết tử đều đưa đến cái này. Phúc công công cười nói, Phạm đại nhân yên tâm, chết tử tới khẳng định đến thu, cũng không thể nhường chư vị một chuyến tay không không phải. Có ai không hắn phân phó mấy tên tiểu thái giám nói, đem chư vị đại nhân chết tử cất kỹ, chờ một lúc trước đưa đi nội các, cho thủ phụ đại nhân xem qua. Là. Sau đó Phúc công công lại nhìn về phía chúng quan viên, chư vị đại nhân, ngài nhìn dạng này như thế nào nha? Cái này Phạm thượng thư cùng Trương thượng thư liếc nhau, cũng chỉ có thể như thế. Những người còn lại lại không dám có dị nghị. Thế là, tụ tập tại trước cửa cung phi bảo thanh bảo đám quan chức liền từng cái đưa lên chiếc tử, sau đó ngoan ngoãn rời đi. Trước khi đi, Phạm thượng thư vẫn không quên liên tục căn dặn, Phúc công công, chờ bệ hạ tỉnh lại, ngài nhất định nói lại sáng nay mọi người tới thượng thư sự tình. Phúc công công gật đầu, nhất định nhất định, đây là nô tỳ chuyện bổn phận, còn mời Phạm đại nhân yên tâm. Đợi cho đưa mắt nhìn một đám quan viên các tự rời đi, Phúc công công nụ cười trên mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Hắn liếc mắt mấy cái tiểu thái giám trong ngực ôm chết tử, đi, các ngươi cũng đừng tại đây xử lấy. Nhanh đưa đi nội các ra. Là, đám tiểu thái giám đi nội các, mà Phúc công công thì là trực tiếp đi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Tuần Tú Ti chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết Chu đại nhân đã cho bệ hạ hồi báo xong gần đây sự vụ, nghe xong phân phó. Bây giờ Ngụy Tấn Nam cũng tại, Tuần Tú Ti sự tình liền do hắn toàn quyền xử lý. Hoàng đế lao tử nghiêng thân thể, tùy ý tựa ở màu vàng sáng cứng rắn trên giường, vừa ăn ngự thiện phòng vừa ra lò bánh ngọt, một vừa nhìn trong tay danh sách. Nhìn mặt mày tỏa sáng bộ dáng, chỗ nào giống vừa chịu đựng qua một cái lớn đêm, rõ ràng là ngủ một giấc ngon lành, sáng nay thần thanh vừa tức thoải mái. Những người này thật đúng là mắt lỗ mũi nhọn linh, dấu ở trong núi hoang đầu việc vui đều có thể tìm tới. Được a, chân thủ hạ cũng coi là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tuy nói hoàng đế một bộ phong khinh vân đạm, nói đùa giọng điệu, có thể Chu Chính lại là nghe được đầy người ý lạnh, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu áo lót. Đây đều là Dạ gia vị kia đại kiếm tiên kỳ tác. Là, vậy hạ. Chu Chính đáp lại. Tốt tốt tốt. Không tệ, làm thượng. Hoàng đế lao tử cười to nói, châm trong triều đình bên ngoài những yêu ma quỷ quái này nhóm, cũng hoàn toàn chính xác cần một thanh kiếm đến chạm một chém, nhất là những cái kia khoác lác danh môn vọng tộc gia hỏa. Nói đến đây lúc, hoàng đế hiện ra nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, hai mắt bên trong lóe ra sát ý trầm mặc một lát, hoàng đế đem danh sách tiện tay để qua một bên, lại hỏi, Bắc cảnh đại thắng tin tức nhanh nhất còn có mấy ngày có thể tới kinh thành. Chu Chính trong lòng đánh giá chút thời gian, hồi bẩm bệ hạ, theo Ngụy Đầu Nhi an bài đến xem, ti chức cảm thấy nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau tới. Nhanh nhất 7 ngày a, hoàng đế nhíu mày lại, xem ra chúng ta thời gian cũng không dư dả a, không được liền lại thêm cây bước. Hoàng đế trầm ngâm chốc lát nói, lần này bắt được người, hết thảy nghiêm trị, nhất là kia mấy nhà thần cư yếu trước người, mệnh không nói đến, quan tất nhiên đảm đường không nổi. Mặt khác, nhà ai nếu là vụng trộm đi tìm Tuần Thú Ti giàn xếp, hết thảy tội thêm một bậc. Là, Chu Chính lĩnh mệnh nói. Đúng lúc gặp lúc này, Phúc công công tới. Nô tỳ Phúc Toàn Nhi, khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ a. Tạ bệ hạ. Phúc công công tay chân bụng bể từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Chu Chính, cười ân cần thăm hỏi một câu, Chu đại nhân. Chu Chính chắp tay đáp lễ, Phúc tổng quản. Bên ngoài những người kia đổi đi. Hoàng đế hứng hờ mở ra miệng. Phúc công công cười nói, bẩm bệ hạ lời nói, những đại nhân kia đã trở về, lưu lại chiếc tử nô tỳ đã phái người đưa đi nội các. Hoàng đế hài lòng gật đầu, ân, liền để Triệu Hải Anh hứa kế bọn hắn đau đầu đi thôi. Những cái kia chiếc tử, chân không cần nhìn đều biết cái gì, không vẫn là vạch tội tạo áp lực, biến pháp vớt người kia một bộ, bình mới rượu cũ. Phúc công công đê mi thuận nhãn, bệ hạ thánh minh. Bọn hắn cũng liền chút bản lãnh này hoàng đế lời nói xoay chuyển, nghe nói Ngọc Dương trở về, Phúc Toàn Nhi ngươi thay chấm đưa chút trong cung đồ ăn cùng thuốc bổ đi. Hai năm này nàng tại bên ngoài sát thực cũng chạy vất vả. Là, mặt khác cho Trấn Quốc công cũng mang một phần. Đúng, còn có hai cái tiểu nhân. Là Phúc công công cười nhắc nhở, bệ hạ, giải công chúa điện hạ cũng bay về rồi, sáng nay vừa đến phủ. Chương 56, thẩm vấn Phạm Diệu Tổ chương 56, thẩm vấn Phạm Diệu Tổ dạ tòng long một đêm không ngủ. Trong tay vuốt ve làm bằng gỗ một đao một kiếm, hai mắt nhìn chăm chú đến dưới bóng ma. Như thế, thẳng đến dương quang xuyên thấu qua trên cửa sổ khe hở, chiếu vào hắn che kín tang thương kiên nghị trên mặt, còn có trắng đen xen kẽ tóc bên trên. Một đêm thời gian, hắn nguyên bản kia đầu đầy tóc xám đã đều lộ sắc thành ba búi tóc đen, chỉ có tóc mai điểm bạc cùng cực thiểu số mấy tốn gian nan vất vả xen lẫn trong đó. Làm trên tay hắn vuốt ve đao gỗ kiếm gỗ động tác dừng lại, chợt bỗng nhiên đứng dậy, dặn dò nói, người tới, lấy bản soái triều phục đến, bản soái phải vào cung diện thánh. Là quốc công gia. Cổng lập hầu tả hữu nha hoàn theo thói quen bằng lòng một tiếng. Có thể trong lúc các nàng chú ý tới trước mắt lão công gia không ngờ tóc đen tái sinh, đầy người tuổi xế chiều diệt hết thời điểm, không khỏi đều là con ngươi yếu ớt, sững sờ ngay tại chỗ. Một bên khác, Dạ Tùy Phong đã đến tuần thú thi, ngồi ở hình phòng tấm kia treo đầy pha tạp vết máu bàn về sau. Họ gì tên gì, nhà ở nơi nào? Lưu Ngọc Phi thần tình nghiêm túc, trầm giọng quát hỏi. Hạ quan Phạm Diệu Tổ, nhà ở Hiền Cư phường Phúc Khang Ngai. Phạm phủ đầu tóc rối bời, hình dung chật vật Phạm Diệu Tổ run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ, hoảng loạn chi tiết hồi phục. Dù hắn xuất thân vọng tộc, thân cư lại bộ chức vị quan trọng, không ít trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng, có thể tiến vào cái này tuần thú ti hình phòng vẫn như cũ khó giữ lại mấy phần chấn định. Đừng nói hắn chỉ là tòng ngũ phẩm biên ngoại lang, cho dù thượng thư thị lang, một khi được đưa tới nơi đây, hơn phân nửa liền không chết cũng muốn lộ ra. Vậy ngươi có biết theo bản triều luật pháp, người làm quan đang trực ngày không được chiêu kỵ ở lại kỹ nữ, cho dù nghỉ một cũng chỉ có thể vào xem quan doanh hoặc chỉ định nơi trốn, bất luận kẻ nào không được đi qua giới hạn. Biết. Phạm Diệu Tổ nơm nớp lo sợ gật đầu. Vậy ngươi vì sao còn đi? Lưu Ngọc Phi hừ lạnh nói, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Hạ quan biết tội. Phạm Diệu Tổ nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói, hạ quan nhất thời vô ý, say rượu đánh bậy đánh bạ bị tổn hại ta mang theo đi. Khẩn cầu đại nhân nể tình hạ quan thủ phạm phân thượng, theo nhẹ xử lý. Ngươi nói dối. Đứng tại Dạ Tùy Phong bên cạnh Vu Tu Duyên đột nhiên nói, ngươi trong lòng nghĩ là, ngược lại mỗi lần đi mang theo mặt nạ, chỉ cần cắn chết lần thứ nhất đi, các ngươi tuần thú ti liền không có biện pháp bắt ta. Nghe xong lời này, Phạm Diệu Tổ lập tức mặt xám như cho. Lưu Ngọc Phi đi theo các mắt nhìn chừng chừng, đe dọa nói, lớn mật Phạm Diệu Tổ. Tới ta tuần thú ti hình phòng lại còn không thành thật, người tới, đại hình hầu hạ. Phạm Diệu Tổ hoàng đội xin tha, không, đừng. Đừng có dùng hình. Mấy vị đại nhân muốn biết cái gì, hạ quan đều nói. Đều bàn giao. Lưu Ngọc Phi đưa tay ngừng đã cầm qua hình cụ tới hai cái quan coi ngục, hỏi tiếp, vậy chính ngươi nói hết thể đi mấy lần. Đều làm cái gì? Phạm Diệu Tổ chi tiết bàn giao nói, đi qua mấy lần nhớ không rõ, bất quá vậy cũng là trước kia tuổi nhỏ vô tri lúc đi, từ khi nhập sĩ làm quan liền rất ít đi. Cũng liền gần đây tháng này đi qua mấy lần. Lưu Ngọc Phi nhướng mày, quá lớn. Ta nhìn ngươi là còn không thành thật, người tới. Dùng hình. Có thể Vu Tu Duyên lại là mở miệng ngăn cản, chấm đã, hắn nói đều là thật. A, những lời này là thật. Lưu Ngọc Phi mộng, tại đầu nhi, ngươi xác định không nhìn lầm. Thấy Vu Tu Duyên mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, Phạm Diệu Tổ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Phạm Diệu Tổ cũng cố gắng không chế ý niệm trong lòng, hắn nhìn ra Vu Tu Duyên hẳn là người mang một loại nào đó cùng loại với độc tâm thuật thủ đoạn. Quả nhiên, ở trong lòng một mực yên lặng niệm chúng quân ái quốc bốn chữ về sau, hắn phát hiện đối diện người cao mày, không nói nữa. Nhưng lại tại hắn âm thầm đắc ý lúc, chợt nghe ngồi bàn sau thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Như vậy nói cách khác, kia cái gọi là tiểu thiên nhai cũng không phải thật sự là nhân gian tiên cảnh rồi. Nghe vậy, Phạm Diệu Tổ lập tức liền giật công, đáy lòng không thể ức chế quần quật ra đại lượng suy nghĩ. Vu Tu Duyên sắc mặt đột biến, lập tức quay đầu nhìn về Dạ Tùy Phong, đại nhân, thật còn có tòa càng lớn vui ổ, gọi địa thượng Bạch Ngọc Kinh. Hiền Cư Phượng. Lưu Ngọc Phi đồng đảng, luôn yêu thích tấm lấy mặt tối Lý Bạc Cơ, cùng như bộ đầu cùng một đám bộ khoái đi vào một tòa dấu ở hạng tử chỗ sâu trạch viện trước. Trạch viện đại môn đóng chặt, trên cửa treo một thanh khóa lớn đã có thể nhìn thấy rõ ràng dị xét, hiện nhiên là thật lâu không người đến mở ra. Là cái này sao? Giống như thật lâu không người đến ở dáng vẻ, Dạ đại nhân sẽ không nhớ lầm đi. Lý Vạn Cơ mắt nhìn trên cửa treo bảng hiệu, loan thoáng còn có thể nhìn ra Lâm phủ hai chữ, không sai, chính là cái này. Như bộ đầu lại là có chút trột dạ nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, ta nghe nói lấy hiển cư phường người ở không phú thì quý, lục bộ chín chùa đô sát viện có không ít đại nhân phủ đệ đều tại cái này một mảnh, vạn nhất hắn lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe bịch một tiếng, Lý Vạn Cơ đã đạp cửa mà bảo. Như bộ đầu trực tiếp cả kinh trừng to mắt, miệng mở rộng nói không ra lời. Tuần thú ti quả nhiên ngang tàng. Một đoàn người tiến vào sân nhỏ. Bên trong cũng cùng bên ngoài nhìn như thế, đã thời gian rất lâu chưa từng có người ở Lý Vạn Cơ dựa theo Dạ đại thiếu gia chỉ thị, trực tiếp đi vào hậu viện một gian phòng ốc, so với trong nội viện những phòng khác mà nói, nơi này liền sạch sẽ nhiều. Trên cửa trong phòng mặc dù cũng có bụi đất, nhưng không nhiều, nhìn không ra thường xuyên quét dọn vết tích, hơn phân nửa là người đến người đi đi đường có gió, mang đi hơn phân nửa. Như bộ đầu kinh ngạc, thì ra thực sự có người ở a. Lý Vạn Cơ rút ra bên hông bội đao, đẩy ra một miếng sàn nhà, chỉ thấy một cái ẩn nấp mật đạo nhập khẩu liền lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Như bộ đầu, tuyển mấy cái gan lớn cùng ta xuống dưới, đem dưới đáy đổ bật đều mang lên đến. Tốt. là mấy tên tự nhận gan lớn bộ khoái đi theo Lý Vạn Cơ cùng một chỗ xuống dưới không lâu, trong mật đạo liền truyền đến kêu to một tiếng, ngay sau đó trận trận nôn mửa âm thanh liên tục không ngừng. Kinh Triệu phủ, án độc hố. Trần Chính Kiệt cầm trong tay một bản phủ đuổi đã lâu hồ sơ vụ án, cau mày, sắc mặt âm tình bất định. Hồi lâu, hắn thở dài, biểu lộ phức tạp. Gia đại nhân a, ngài thật đúng là ta tại thế sống tổ tông a. Cái này liên lụy trọng đại nhân khẩu mất tích án còn không có tiện lợi tác, ngài cái này lại cho ta lật ra đến khoa cử gian lận năm xưa hoàn án, cái này coi như ta nói qua muốn liều mình bồi quân tử, vậy cũng không mang theo không cho thở miệng tức giận a. 8 năm trước, lễ bộ nghi chế thanh lại từ làng Trung Lâm Lộc, âm thầm thu hối lộ, suýt nữa khiến khảo đề để lộ bí mật, sau bởi vì sự tình bại lộ, sợ tội tự sát. Tin tức một khi truyền ra, Kinh Triệu phủ cùng hình bộ cấp tốc liên hợp báo án, kê biên tài sản Lâm phủ, quả thật tìm ra tiền bạc và lượng, châu báu mấy dương, tội danh hoàn toàn ngồi vững. Cho nên Lâm phủ ra sản xung công, Nam Ninh toàn bộ xung quân biên cương xung quân, tất cả nữ quyến thì toàn bộ xung nhập giáo phương thi. Sau đó khoa cử không bị ảnh hưởng, như thường lệ tiến hành. Năm đó thi đỉnh tam giáp ra hết vọng tộc, trong đó hái được thám hoa danh hiệu chính là. Trần Chính Kiệt nhìn chăm chú tuần thú ti vừa đưa tới danh sách bên trên vòng ra danh tự, Phạm Diệu Tổ. Hình bộ thượng thư Phạm Cảnh Sơn chi tử,